Chương 289, mộ đời kiếm khách 4, chương 289, mộ đời kiếm khách 4, nghe những này trên biển Hán tử nói chuyện trời đất, hoặc là kể một ít từ kia cái gọi là tiên sư trong miệng nghe được bí ẩn tin tức, cũng là có chút hài lòng thư thái. Nhưng cái này thư thái hài lòng, cũng chỉ là đối với Từ Thiên Nhai mà nói, đối với thế tục phàm nhân mà nói, trên biển đi thuyền, có thể không có chút nào thư thái, ngược lại cực kỳ nguy hiểm, dù sao, dù là thân ở nội hải, cũng không có nghĩa là không có yêu thú tồn tại. Đối với tu sĩ mà nói không đáng giá nhắc tới yêu thú cấp thấp, đối với phàm nhân mà nói, đó chính là thiên đại uy hiếp. Dù là trên tàu biển cũng có cái gọi là tiên sư tọa chấn, nhưng bình thường hải thú, hắn cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Mà Từ Thiên Nhai thì là dẫn theo bị chính mình phong ấn trường thiên kiếm, như thế tục kiếm khách bình thường, huy sái lấy thế tục kiếm thức, hộ tống lấy những cái kia trên biển hắn tử, cùng cái kia ngày xưa nhìn đều không đợi nhìn nhiều yêu thú cấp thấp chém giết, trong đó tư vị lại cũng rất có vài phần sướng ý cảm giác. Uống rượu, giết yêu, bất chi bất giác, ở này chiếc trên hải thuyền lại cũng xông ra mấy phần thanh danh. Thậm chí ngay cả thương đội đông chủ đều chủ động tới lôi kéo, cấp ra đối với thế tục phàm nhân mà nói, có thể xương phong phú lãnh ngộ, muốn để Từ Thiên Nhai thường trú thương đội. Lần này, cũng không biết vì sao, Từ Thiên Nhai lại không có cự tuyệt, ngược lại đồng ý khi biết được Từ Thiên Nhai đáp ứng tại thương đội thường trú đằng sau, cùng một chỗ chém giết mấy tháng đội hộ vệ đám người, thì là điều khiển thuyền biển cập bờ, ở trên đảo khách sạn đặc biệt bày ra một trận yến hội, đám người là uống đến thiên hôn địa ám, mấy ngày sau mới lần nữa khởi hành xuất phát. Từ Thiên Nhai cũng chính thức bắt đầu hắn trên biển sông sáo thế tục sinh hoạt, theo thời gian tôi gì, một thanh trưởng tiên kiếm, tại thế tục này buôn bán trên biển bên trong, cũng bất chi bất giác sông ra to lớn thanh danh. Thời gian dung dung, như vậy đi qua hơn 10 năm xuân thu, chi này đã từng chỉ có một chiếc thuyền biển thương đội, cũng phát triển thành 5 chiếc thuyền biển đại thương đội. Đã từng trung niên kiếm khách, cũng đã hiện ra mấy phần vẻ giàn mua, rất ít xuất thủ, chỉ bất quá ở trên biển trong thương đội, nhưng như cũng lưu truyền kiếm khách bằng vào phạm nhân thân thể, chém giết yêu thú, thậm chí chu sát tiên sư truyền thuyết. Không biết bao nhiêu trên biển hán tử tử đệ, muốn bái nhập kiếm khách này môn hạ, học được cái kia thế tục đỉnh phong võ nghệ. Chỉ bất quá kiếm khách từ trước tới giờ không thu đồ đệ, mỗi ngày chỉ là cùng rượu làm bạn, đối thủ đương ca, say rượu mua kiếm, có khi cũng là say bất tỉnh nhân sự, mỗi lần đều để người thất vọng mà về. Cũng không biết khi nào, trong thương đội chuyển ra kiếm khách muốn quy ẩn tin tức, thậm chí đều chuyển ra thương đội quản sự dùng một chiếc thuyền biển làm đại giá giữ lại, đều không thể đem kiếm khách thành công lưu lại. Tin tức là thật là giả, không người có thể biết, nhưng rất nhanh, tin tức liền tìm được chứng minh, có người tận mắt nhìn đến kiếm khách đã rời đi thương đội, mà lại thương đội quản sự còn tự thân tại thủy mặc đảo mua một chỗ tòa nhà, làm kiếm khách quy ẩn chi địa. Tin tức này truyền ra, thương đội không người không làm chi thở dài, thiếu đi kiếm khách cao thủ này, dù là tiên sư tùy hành, bọn hắn đều cảm giác không có kiếm khách tại thời điểm như vậy an tâm. Có thể thời gian còn muốn tiếp tục qua, ai cũng không cứu vãn nổi đã chuyện phát sinh thực. Kiếm khách mặc dù đã không tại, nhưng hắn lưu lại đủ loại sự tích, nhưng cũng tiếp tục theo thương đội đi thuyền, bốn chỗ lưu truyền ra đến. Mà cái kia thủy mặc đảo, tại toàn bộ loạn tinh hải, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ không nổi bật đảo nhỏ, trên đảo nhỏ chỉ có một cái chấm nhỏ, bất quá mấy trăm người. Như vậy nhỏ quy mô, tự nhiên cung phụng không dậy nổi tiên sư, cho nên nước này mực ở trên đảo cũng không có tiên sư tòa chấn, chỉ có một tòa cấp thấp nhất dự cảnh trận pháp. Mỗi lần có trên yêu thú đảo trận pháp dự cảnh, ở trên đảo bách tính liền chạy đến trên núi tị nạn. Cuộc sống như vậy đã tại nước này mực ở trên đảo kéo dài không biết bao nhiêu năm, các thôn dân đời đời kiếp kiếp cũng đã sớm thói quen. Chỉ bất quá những ngày gần đây, từ trước đến nay chỉ có người đi ra ngoài thôn trang, lại là tới một cái kẻ ngoại lai ở lại, hơn nữa nhìn bộ dáng hay là thương đội đại nhân vật, trực tiếp mua trong thôn lớn nhất sân nhỏ, mà lại tụ truyền ở lại người này hay là đại danh đỉnh đỉnh mặc gia trong thương đội cao thủ lợi hại nhất. Thậm chí ngay cả mặc gia chủ sự tổng quản đều đối với người này tất cung tất kính. Loại chuyện này, tại thôn trang nhỏ này bên trong, đây không thể nghi ngờ là một kiện đủ để hành động toàn thôn đại sự. Vừa mới bắt đầu, các thôn dân còn nhiều có e ngại, ngay cả trải qua cuối thôn viện kia thời điểm, cũng không dám nhìn nhiều, sợ chọc giận trong viện ở đại nhân vật. Chỉ bất quá thời gian một dài, từ từ, các thôn dân cũng đối cái kia trong truyền thuyết kiếm khách có hiểu rõ nhất định. Cùng trong truyền thuyết một dạng, là một cái cực kỳ người yêu rượu, mỗi ngày đều là uống đến chóng mặt, ngẫu nhiên cũng có thôn dân có thể nhìn thấy hắn ở trong sân luyện kiếm. Người mặc dù choáng, nhưng kiếm thức lại là không gì sánh được lăng lệ, vẻn vẹn nhìn lên một cái, cũng làm người ta có chút không rét mà run. Mà lại các thôn dân phát hiện, kiếm khách này, người vẫn rất tốt, có khi cũng sẽ mời thôn dân tại hắn trong viện uống một trận, rượu ngon món ngon, lập tức liền để các thôn dân đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều, có thôn dân thỉnh thoảng cũng sẽ mời kiếm khách ăn uống một phen. Một tới hai đi, các thôn dân rất nhanh liền quen thuộc kiếm khách tồn tại, kiếm khách cũng hoàn toàn dung nhập cái này tưởng hòa an bình trong thôn trang nhỏ. Kiếm khách này, dĩ nhiên chính là hóa thành thế tục phạm nhân đã lâu từ thiên ai, theo thuyền biển thương đội đi khắp nơi nhiều năm, đã có vẻ giàn mua, lực bất tòng tâm, thoái ẩn sơn thôn, đây không thể nghi ngờ là bình thường thế tục quy luật. Triệt để hóa thành phạm nhân, coi như dùng kiếm, cũng chỉ là phạm nhân chi lực. Nhiều năm qua đi, hắn cũng là cảm ngộ rất nhiều. Bây giờ trở nên tĩnh lặng, sinh hoạt càng là bình thản như nước, như vậy tường hòa an bình nhàn nhã nhân sinh, tựa hồ cũng là đối với tâm cảnh một lần một rửa. Chỉ bất quá cái này hóa phạm thời điểm, hắn đã sớm đem chính mình một thân khủng bố tu vi ném tại sau đầu, chân chân chính chính dung nhập trong thế tục đã lâu. Mỗi ngày đối trang độc rót, uống đến say mềm, lại hoặc là rút kiếm mà ra, huy sái kiếm quang, lại hoặc là nằm ở trong viện trên ghế nằm, xem thôn trang nhỏ biến hóa. Cũng không biết khi nào, mỗi khi tập võ thời điểm, luôn có một thiếu niên trốn ở ngoài cửa nhìn lén, kiếm khách cũng lười để ý tới. Dù sao, tại thôn trang này, liên quan tới chính mình sự tích truyền thuyết không nên quá nhiều, muốn bài sư chính mình, từ đó cải biến tự thân vận mệnh người cũng không ít, thiếu niên này bất quá là trong đó nhất kiên trì không ngừng một cái. Hơn nửa năm thời gian, gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày đều sẽ ẩn thân tại ngoài viện, nhìn lén học chụp lấy. Mà gần đoạn thời gian, tựa hồ là cảm thấy đã thăm dò kiếm khách tính cách, thiếu niên kia lại bắt đầu đi vào tiểu viện, có khi quét dọn một chút bay xuống lá cây, có khi giúp làm chút ăn uống. Kiếm khách thì là thuận theo tự nhiên, cũng không có ngăn cản thiếu niên hành vi. Đối với hiện tại hắn mà nói, một kẻ thế tục phàm nhân, thị thị phi phi, đương nhiên là hết thảy tùy duyên. Chương 290, thành, 1, chương 290, thành, 1, như vậy sinh hoạt, ung dung vài năm xuân thu, trong chớp mắt, vốn là đã trông có vẻ già kiếm khách, cũng là càng già mua đứng lên, tóc bạc trắng, dần dần già đi. Liên huy động liên tục bảy kiếm quang, đều thiếu đi mấy phần lăng lệ, nhiều một tia mượt mà. Thiếu niên đã lớn lên không ít, những năm này, kiếm khách cũng chỉ chuyển hắn một bộ cơ sở kiếm pháp, để hắn rèn luyện lấy căn cơ cơ sở. Thiếu niên từ lúc mới bắt đầu chăm học khổ luyện, càng về sau, từ từ tựa hồ có chút không vừa lòng, bắt đầu thăm dò tính đưa ra muốn tu tập cao thâm hơn võ nghệ. Mỗi lần lúc này, kiếm khách luôn luôn cười không nói, thiếu niên bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Thời gian từng ngày trôi qua, kiếm khách càng giản mua đứng lên, đi đường đều có chút run run rẩy rẩy đứng lên, thiếu niên tựa hồ cũng bởi vì từ thiên nhai giản mua, mà càng không kiên nhận đứng lên. Hắn không kịp chờ đợi muốn tu tập cao thâm hơn võ nghệ, từ ban đầu mịt mở thăm dò đề cập, càng về sau trắng trợn nói ra, thái độ cũng thiếu mấy phần cung kính, nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn. Loại biến hóa này, rơi vào kiếm khách trong mắt, cũng bất quá là thế tục thị thị phi phi, là người già đằng sau khả năng gặp phải thói đời nóng lạnh mà thôi, được cho bình thường. Thẳng đến có một ngày, thiếu niên rốt cục nhịn không được, hắn tại trong thức ăn hạ thuốc mê, chuẩn bị đem vị này đã từng lưu lại vô số truyền thuyết kiếm khách bắt, ép hỏi ra kiếm khách truyền thừa. Có thể kiếm khách mặc dù dần dần già đi, nhưng mũi kiếm lại chưa từng chỉ đột, mấy chiêu phía dưới, kiếm khách dễ như trở bàn tay đem thiếu niên đánh tan, nhưng khi cuối cùng mũi kiếm rơi xuống thời điểm, kiếm khách lại là thu hồi kiếm, nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có người từ dưới kiếm của hắn trốn được tính mệnh. Thiếu niên lộn nhào kinh hoàng mà chạy, ngay cả chuôi kia bội kiếm đều nhét vào trong viện. Kiếm khách run run rẩy rẩy đem kiếm nhặt lên, ném vào trong viện trong hỏa lô. Rất nhanh, chuôi kia bội kiếm liền bị hòa tan, thấm đi lô bụi bên trong, biến thành một khối cục sắt. Thời gian đung dung, lại là vài năm đi qua, kiếm khách đã thật lâu không có luyện kiếm, trong viện đã từng thường xuyên lấp loé kiếm quang, từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Kiếm chưa từng ra khỏi vỏ, hồ lô rượu có lẽ lâu không từng mở ra. Kiếm khách hiểu rõ một thần, đã từng ánh mắt sáng ngời, cũng đã đục ngầu, trôi qua hầu như không còn sinh mệnh lực, đã rõ ràng nói cho hắn biết, tính mạng của hắn đã nhanh muốn đi đến cuối cùng. Kiếm khách run run rẩy rẩy ở trong viện đào một cái hố to, mai táng một bộ áo xanh, mộ bia trống không. Kiếm khách đứng ở trước mộ phần, đục ngầu ánh mắt càng ảm đạm, lại là lộ ra một cố nhìn thấu thế sự tăng thương, sinh mệnh lực của hắn phi tốc trôi qua, khí tức mục nát cũng là càng lúc càng nồng đậm. Tại ý thức cảm đạm một khắc cuối cùng, kiếm khách không khỏi hồi tưởng lại năm đó kiếm mộ kia bên trong, cái kia một bộ áo bào đen, đạo kia sáng chói không gì sánh được kiếm quang. Kiếm khách nhếch miệng lên, đôi mắt đã triệt để không có thần quang, hắn lại là nở nụ cười. Không biết qua bao lâu, giống như sinh tử luân hồi, khí tức hoàn toàn không có mục nát thân thể, lại do chết hướng sinh, xuất hiện một tia sinh cơ. Sinh cơ càng lúc càng nồng nặng, khí tức mục nát cũng là càng ngày càng yếu, cho đến cuối cùng, mục nát thân thể khô cạn, đã hoàn toàn khôi phục sinh cơ. Cái kia mất đi thần quang đôi mắt, cũng là chậm rãi sáng lên. Ông, kiếm rung. Thanh thúy tiếng kiếm reo tại thời khắc này, vang vọng thiên cung. Khôi phục sinh cơ thân thể, khí tức cũng là phi tốc biến hóa. Kiếm đạo nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển. Cho đến kiếm đạo tam chuyển đỉnh phong, khí tức còn tại phi tốc biến hóa, như nước đến mương thành, phảng phất một giây sau, liền đem thuế biến đến cảnh giới tiếp theo. Kiếm đạo của ta hơi lẩm bẩm thanh âm trộn lẫn tại trong tiếng kiếm reo, xoay quanh tại trong viện, từ thiên nhai trong đôi mắt, hình như có vô tận linh quang lấp lóe. Thế tục kiếm khách một đời, hoặc là thuyết kiếm khách sinh mệnh một phương hướng khác, triệt để tâm cảnh của hắn cũng là hoàn toàn viên mãn. Sớm đã dung nhập tinh khí thần tâm linh ý chí, giờ phút này cũng là chưa bao giờ có bóng ánh sáng long lanh, liên đối tinh khí thần tồn tại cũng là bị gột rửa đến vô cùng thông thấu. Kiếm đạo tứ chuyển đã là chân chân chính chính gần trong gang tấc, nước chảy thành sông. Từ thiên ngai nhìn chung quanh một chút cuộc sống này nhiều năm tiểu viện, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trước mắt trống không trên mộ bia. Sau một lát, đứng lặng mộ bia trước đó thân ảnh cũng là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Vang vọng thủy mặc đảo tiếng kiếm reo cũng chậm rãi biến mất, nhưng kiếm khách truyền thuyết lại chưa từng cuối cùng, ngược lại là bởi vì cái kia vang vọng giữa đất trời kiếm mình, mà càng thần thoại đứng lên o không o thiên tinh thành, thánh sơn tầng 39, trong đập phủ, ngồi xếp bằng điều tức Hàn Lập, giờ phút này cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, hắn vỗ túi trữ vật, tâm kia hư thiên điện tàn đồ cũng là xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn tự nhiên biết, đây là chỉ dẫn thông hướng hư thiên điện tín vật, hư thiên điện 300 năm xuân thu mở ra một lần, trong đó dị bảo vô số, vốn là cơ duyên to lớn, nhưng giờ phút này, nhìn qua cái này chỉ dẫn tín vật, Hàn Lập thần sắc lại là có chút âm trầm. Tham dò cổ tu di tích, lại đánh bậy đánh bạ bị cửa gầm lão tổ ám toàn phong cấm lao mà, huyền cốt thượng nhân thả ra, nếu không có thủ đoạn hắn không kém, liền cùng mấy cái kia cùng nhau tầm bảo tu sĩ mở dạng, chết tại cái kia cổ tu trong đập phủ. Tuy nói cuối cùng may mắn trốn được tính mệnh, nhưng hắn cũng thấy rõ ràng, cái kia huyền cốt thượng nhân, rõ ràng cũng cầm một tấm hư thiên điện tàn đồ, hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua hư thiên điện như vậy cơ duyên to lớn. Mà trước đó làm mất lòng cửa gầm lão tổ, Nguyên Anh cự nghiệt, nghĩ đến cũng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ hư thiên điện. Mà duy nhất dựa từ thiên nhai lại không hạ lạc, đưa tin cũng là không có chút nào hồi phục, dưới loại tình huống này, hắn chỉ là một kim đan sơ kỳ, nào dám tiến đến hư thiên điện dê vào miệng cọp. Nhưng muốn hắn từ bỏ 300 năm này một lần cơ duyên, hắn lại cực kỳ không cam lòng. Suy nghĩ chuyển động, Hàn Lập đột nhiên đứng dậy, đem tàn đồ ném vào túi trữ vật, liền trực tiếp đi ra động phủ, độn quang bay lượn, thẳng đến Thánh Sơn 31 tầng. Khống chế độn quang bay tới một nửa, đột nhiên một cỗ không hiểu kinh dị xuống đến trên thân, Hàn Lập còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy nguyên bản an bình linh khí đột nhiên hỗn loạn quay cuồng lên, trong nháy mắt tạo thành vô số vòng xoáy linh khí, đem trọn tòa Thánh Sơn hoàn toàn che lấp. Cũng may tu vi cường hãn, Hàn Lập dưới sự kinh hãi, đội vàng toàn thân linh lực nhấc lên, mới tại cái này đột nhiên bộc phát sóng linh khí bên trong ổn định thân hình, sau đó đội vàng bốn chỗ bên cạnh chú ý, đập vào mắt tình hình lại là để Hàn Lập kinh ngạc dị thường. Chỉ gặp tại cao hơn trăm trượng không trung, xuất hiện vô số mắt trần có thể thấy điểm điểm linh quang. Những linh quang này đủ mọi màu sắc, chợt tối chợt minh, nhưng không một không ẩn chứa hết sức tinh thuần thiên địa linh khí, lộ ra chói mắt mỹ lệ lập cực kỳ. Hàn Lập hãi nhiên phi thường, ánh mắt hơi hướng nơi xa quét qua sau, trên mặt càng tràn đầy chấn kinh. Chỉ gặp ánh mắt chiếu tới chỗ, đầy trời trên bầu trời đều là phun trào linh khí, từng đạo vòng xoáy linh khí hóa thành một mảnh vô biên vô tận linh khí biển cả, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Nguyên Anh. Chương 290, thành 2, chương 290, thành 2, Nguyên Anh. Hàn Lập ngự khí nổi giữa không trung, nhìn qua trước mắt tình hình quỷ dị, thần sắc có chút kinh nghi bất định đứng lên, hắn từng quan sát qua điện tịch trên ngọc giản ghi lại đột phá Nguyên Anh chi cảnh, nhưng cũng xa xa không có như vậy thành thế to lớn. Trước mắt linh khí này hải dương, sao mà to lớn, Hàn Lập đoán chừng, tối thiểu nhất đều bao trùm phương viên gần nghìn dặm. Như vậy vô biên khủng bố thanh thế, không thể nghi ngờ lập tức kinh động đến thiên tinh thành bên trong vô số tu sĩ. Chỉ bất quá, cho dù là tu sĩ kim đan, giờ phút này tư vị cũng không tốt tụ, đều là cảm giác một cỗ khó nói nên lời áp lực bao phủ toàn thân, hô hấp đều có chút khó khăn cảm giác. Mà trúc cơ cảnh luyện khí cảnh tu sĩ, thì càng thêm không chịu nổi, từng cái đứng cũng không vững, thậm chí đều có gánh không được cô áp lực này trực tiếp quỳ xuống tu sĩ. Tại loại áp lực kinh khủng này phía dưới, tu sĩ cấp thấp đã hoàn toàn không lo được truy cứu thiên địa này dị triệu đến cùng đại biểu có ý tứ gì, nhao nhao tại nguyên chỗ ngồi xuống thổ nạp. Tận lực kháng cự loại này để bọn hắn đều có chút dùng mình dị biến. Thiên tinh thành bên trong, tại lúc này cũng là xuất hiện chưa bao giờ có chẳng cảnh, vô số tu sĩ ngồi xếp bằng phố lớn ngõ nhỏ, nhắm mắt thổ nạp, được không chán quan. Duy nhất may mắn chính là thiên tinh thành cũng đủ lớn, người bình thường phần lớn sinh hoạt tại ngoại thành biên giới, thu ảnh hưởng này cũng là không lớn, chỉ là cảm giác thân thể có chút khó chịu, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Khổng lồ như vậy động tĩnh, thậm chí có chút tu vi cao thâm cực kỳ tu tiên giả, tại phía xa ngàn dặm ngoài vạn dặm, liền đem kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía thiên tinh thành chỗ ở hướng. Mặc dù tuyệt đại bộ phận tu sĩ chưa thấy qua, càng không biết loại này thiên triệu kỳ cảnh xuất hiện đại biểu cho cái gì. Phạm La ẩn ẩn có chút đoán, đều là mặt mũi tràn đầy kinh nghi, nhất là tại tinh cung này hang ổ thiên tinh thành, nguyên anh tu sĩ cũng không phải số ít, càng có đại danh đỉnh đỉnh thiên tinh song thánh bực này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Những này cao cao tại thượng nguyên anh chân nhân, giờ phút này đều là một mặt kinh nghi. Kinh nghi nguyên nhân tự nhiên không hắn, như thế kinh khủng thanh thế, giống như đã từng quen biết, nhưng đột phá nguyên anh linh khí chi hải, nhiều nhất không hơn trăm dặm hơn, nơi nào có kéo dài nghìn dặm trông không đến cuối cùng như vậy khoa trương. Bắt đầu Thánh Sơn chi đỉnh, một cặp vợ chồng gần như trăm miệng một lời nói một câu, xung quanh thân mang áo trắng tinh cung nguyên anh tu sĩ liền tranh thủ thần thức hướng nơi xa ném đi. Chỉ gặp tại trên thánh sơn không, đầy trời linh hải chậm rãi tụ lại, một lát sau nguyên bản vô biên vô tận linh hải, liền nhỏ yếu mấy trăm dặm, hội tụ linh khí thậm chí bởi vì quá mức nồng đậm, mà bày biện ra một mảnh ngũ thải ban lan chi cảnh. Trong ngũ thải hà quang mưa gió âm thanh sấm sét nổi lên, từng mảnh thải hà theo tiếng sấm quần quần sôi trào, linh hải hội tụ áp xúc tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh đứng lên. Sau một lát, một đoàn đường kính vài dặm quang cầu khổng lồ liền treo cao thiên cung. Quang cầu ánh quang lưu chuyển, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng đồng thời, nguyên bản bao phủ thiên tinh thành áp lực khủng bố, giờ phút này cũng là đột nhiên tăng không ít, thậm chí có không ít tu sĩ bị khí tức khủng bố này ép thất khiếu chảy máu, trọng thương ngã xuống đất. Cũng may khí tức khủng bố này tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, chỉ nghe được ông một tiếng kiếm minh, ở vào Thánh Sơn 31 tầng chỗ kia đập phủ, trong nháy mắt nổ tung, một vòng kiếm quang phóng lên tận trời, đánh tới cái kia treo ở trên không chùm sáng bên trong, chùm sáng to lớn bốn phía lập tức mây đen dày đặc, phong vũ lôi điện đan xen, chùm sáng tại trong mây đen bắt đầu một chút xíu co vào biến hình. Đồng thời ngũ sắc linh quang chớp động, càng phát loẹt loẹt lóa mắt. Ngay sau đó, cái kia chùm sáng to lớn càng lần nữa áp xúc đứng lên, bất quá một lát bên trong, liền biến thành lớn chừng quả đấm ngũ thải quan châu, kinh khủng sóng linh khí, cơ hồ khiến toàn bộ thiên tinh thành đều trở nên lặng yên không một tiếng động. Ông một tiếng nhẹ vang lên, hạt châu sáng lên lóe lên ở giữa, hóa thành một đoàn đường kính hơn một trượng ngũ thải hà vụ, hướng xuống nhanh chóng bỏ chạy. Trong nháy mắt chui vào cái kia bắn nổ trong động phủ, không thấy bóng dáng. Đồng thời bao phủ thiên khung phong vũ lôi điện tất cả thiết tượng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hết thảy đều khôi phục bình thường. Lần này, thiên tinh thành vô số tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Không mang đám người kịp phản ứng, một tiếng kinh thiên kiếm minh bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, một thanh kình thiên cự kiếm phóng lên tận trời, đâm rách mây xanh, lơ lửng tại thiên khung bên trong. Vô số phù văn linh quang tại trên cự kiếm lấp lóe, kinh khủng kiếm quang tung hành, liền không nứt tinh thành hộ thành đại trận, tại kiếm quang này phía dưới, đều kéo kẹt rung động, thật giống như tùy thời đều đem phá toái bình thường. Cự kiếm chui kiếm cái kia hai cái phong cách cổ xưa kiểu chữ, tuy không người nhận biết, nhưng giờ phút này, phàm là nhìn về phía cự kiếm người, dường như sinh ra đã biết bình thường. Xem hiểu hai chữ kia thể hàm nghĩa. Trường tiên trong chớp nhoáng này, trường tiên hai chữ tại vô số tu sĩ náo hải hiện hiện. Nhưng lúc này Thánh Sơn chi đỉnh, mặc kệ là thiên tinh song thánh cũng hoặc là mặt khác tinh cung nguyên anh, tại nhìn thấy cự kiếm kia một khắc, trên mặt vẻ kinh nghi cũng là càng thêm nồng nặc lên. Bọn hắn tự hỏi kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng gặp qua, tại đột phá nguyên anh thời điểm, ngưng tụ không phải nguyên anh, mà là một thanh cự kiếm. Có phải hay không là trong truyền thuyết thượng cổ kiếm tu? Ôn Thanh trầm ngâm một hồi, có chút không quá xác định lên tiếng. Lời này vừa ra, đám người liền giật mình, nhưng cũng nghĩ không ra những khả năng khác, như vậy cự kiếm, nghĩ đến cũng chỉ có trong truyền thuyết thượng cổ kiếm tu. Động phủ kia là ai thuê? Lăng Khiếu Phong nhíu mày, đột nhiên hỏi. Hồi bẩm cung chủ, là từng người là từ Thiên Nhai tu sĩ, người này ở Thiên Tinh Thành cũng là danh khí khá lớn, từng một trận chiến chu sát gần 10 vị tu sĩ kim đan lại lông tóc không tổn hao gì. Mà lại trong đó còn bao gồm Cực Âm lão quái phụ thân phân thân, còn có cái kia tại kim đan cảnh bên trong cũng là đại danh đỉnh đỉnh Xích Hỏa tiểu quỷ. Trước đó còn có người suy đoán hắn có phải hay không đã đột phá nguyên anh, hiện tại xem ra, năm đó hẳn là kim đan đỉnh phong tu vi. Ôn Thanh cũng là lên tiếng hỏi, người này có khả năng nhập ta tinh cung thôi. Hắn dương danh thời điểm, chúng ta liền từng phái người hỏi thăm qua, nhưng một mực không có trả lời. Đợi chút nữa thuộc hạ liền tự mình đi một chuyến, hỏi thăm một phen. Tốt. Ôn Thanh gật đầu, liếc qua chỗ kia phá toái độc phủ, sau đó lại tập trung tại cái kia kình tiên trên cự kiếm, thần sắc hơi có chút cảm khái, nàng chậm rãi nói ra, nếu thật là thượng cổ công pháp lời nói, cái kia người này không thể nghi ngờ được cho thiên tư tung hành. Nghe nói như thế, Lăng Khiếu Phong không khỏi nghĩ từ bản thân hai người lĩnh hội nhiều năm nguyên tử thần quang, cũng là thượng cổ công pháp, lĩnh hội nhiều năm, lại sâu hãm trong đó, bị nhốt đến nay. Suy nghĩ lưu chuyển, hắn cũng không nhịn được có chút thổ thức, thượng cổ công pháp đều là thâm thúy tối nghĩa, lại cùng hiện nay tu hành pháp quyết thoát câu tuyệt tự quá nhiều, có thể tìm hiểu tu luyện đến tận đây, thiên tư tung hành chỉ sợ cũng không thể hình dung. Cung chủ yên tâm, thuộc hạ chắc chắn dốc hết toàn lực, nhất định đem người này lôi kéo nhập ta tinh cung. Lập tức liền có tu sĩ bắt đầu biểu trung tâm. Không cần như vậy, người này nếu ở Tiên Tinh thành vậy là tốt rồi. Lăng Khiếu Phong khoát tay áo, ánh mắt lấp lóe, đợi người này xuất quan, bản tọa tự mình đi gặp hắn một lần. Chương 290, thành 3, chương 290, thành 3, Thánh Sơn chi đỉnh nói chuyện với nhau, đương nhiên sẽ không bị ngoại giới biết, nhưng lúc này Thiên Tinh thành nhưng cũng đã sôi trào. Thánh Sơn 31 tầng chỗ kia độc phủ, bên trong ở lại chính là ai, nhìn Thiên Tinh thành lớn nhỏ thế lực mà nói, cơ hồ đều là mọi người đều biết sự tình. Một trận chiến chu sát gần 10 tên tu sĩ cùng giai kiếm ma, tu vi đột phá tới nguyên anh cảnh. Cái tin này phi tốc quyết tán đến toàn bộ Thiên Tinh thành, mà lúc trước cái kia suy đoán kiếm ma tu tập chính là thượng cổ kiếm tu chi pháp truyền ngôn, tại chuôi kia kình thiên giới cự kiếm, tựa hồ cũng đã trở thành sự thật. Một tôn trên tu hành cổ kiếm tu chi pháp, chiến lược kinh khủng nguyên anh cự phách, sắp sừng sững tại loạn tinh hải tu tiên giới quan sát chúng sinh, điểm này đã là có thể tiên đoán tương lai. Không ít tâm tư linh hoạt môn phái thế lực đã là bắt đầu bận rộn, chuẩn bị tốt trọng lễ, chuẩn bị đi bái kiến tôn này trước mắt còn không thuộc về bất kỳ thế lực nào tán tu nguyên anh cự phách, lôi kéo một chút quan hệ. Nếu là có thể đạt được kinh khủng như vậy tồn tại chiếu cố một đôi lời, cái kia không thể nghi ngờ chính là một bước lên trời đại hảo sự. Sừng sững thiên khung cự kiếm đã chậm rãi tan biến, giữa thiên địa phun trào linh khí, cũng là khôi phục bình tĩnh, chỉ bất quá bên trong Thiên Tinh thành, ai cũng không bình tĩnh. Mà lúc này, sừng sững ở đó phá toái động phủ trước đó Hàn Lập, thì còn có chút phản ứng không kịp, thẳng đến động phủ cấm chế mở rộng, từ thiên nhai truyền âm lọt vào tai, Hàn Lập mới từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, từng bước đi vào động phủ. Xem ra sau này đến xưng đạo hữu ngươi là tiền bối. Nhìn thấy từ thiên nhai, Hàn Lập chúc mừng một câu, mới trêu ghẹo cười nói: "Ha ha, Hàn huynh ngươi cái này xa lạ, giữa ngươi và ta, không cần những nghi thức xã giao này." Từ Thiên Nhai ý cười đầy mặt, tu vi đột phá, tâm tình của hắn cũng là tốt đẹp, tu vi như thế, tại tu tiên giới này, cũng coi là chân chính có đặt chân gốc dễ. "Từ huynh ngươi lần này ở Thiên Tinh thành tấn thăng nguyên anh, sợ rằng sẽ gây nên không ít người chú ý à?" Hàn Lập lúc này lại là có chút sầu lo đứng lên. "Ha ha, Hàn huynh ngươi ý tưởng này coi như sai." Từ Thiên Nhai thoải mái cười một tiếng, có thực lực, liền phải hiện lộ ra, dạng này mới có thể uy hiếp ở hạng giá áo túi cơm. Nói xong, Từ Thiên Nhai hơi nhướng mày, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về hướng trong bầu trời, người không thấy, lại chỉ nghe được một thanh âm truyền đến. "Tiểu hữu lời ấy rất hợp ý ta, tu sĩ chúng ta coi như vậy." Ngay sau đó, liền chỉ gặp một bộ áo bào trắng phiêu nhiên xuống, nhìn nó bộ dáng, chính là một trung niên nam tử, song mi như kiếm, tướng mạo mặc dù phổ thông, lại cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác. Tâm thần tìm kiếm, Từ Thiên Nhai thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng lên. "Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ." Không hề nghi ngờ, tại ngày này tinh thành, có thể có tu vi như vậy, cũng chỉ có thiên tinh song thánh. "Không ngờ mà tới, tiểu hữu chớ trách ta." Lăng Khiếu Phong thần sắc lạnh nhạt, lúc này lại là gạt ra vẻ tươi cười. "Tiền bối đại giá quang lâm, vãn bối há lại sẽ trách tội." Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cao nhân tiền bối khuôn mặt tươi cười mà đến, Từ Thiên Nhai tự nhiên cũng tương đương khách khí. "Chỉ bất quá động phủ rách rưới, chỉ sợ chậm trễ tiền bối." "Ha ha, không sao không sao." Lúc này, Lăng Khiếu Phong mới cởi mở cười một tiếng, "Tiểu hữu tại ta Thiên Tinh thành đột phá nguyên anh, bực này mới vui, ta tới vội vàng, không có chuẩn bị bên trên hậu lễ, cũng là ta không phải." Khách sáo nói chuyện phía vài câu, Lăng Khiếu Phong lời nói xoay chuyện, đột nhiên hỏi: "Tiểu hữu sở tu, thế nhưng là thượng cổ kiếm tu chi pháp?" Nói xong, tựa hồ là không muốn Từ Thiên Nhai hiểu lầm, Lăng Khiếu Phong lại bổ sung một câu: "Tiểu hữu nên biết, ta những năm gần đây cũng tại tìm hiểu thêm cổ công pháp nguyên tử thần quang, trong đó thần diệu cùng hiện hữu tu hành pháp quyết có khác biệt lớn, gặp đạo hữu tu hành pháp quyết giống như khác hẳn với thường nhân, cố hữu vấn đề này." Tiền bối nói cực phải, đây là ta cơ duyên bố trí, đến một môn thượng cổ kiếm tu pháp quyết Từ Thiên Nhai đương nhiên sẽ không bạch trần thế nhân suy đoán, thuận Lăng Khiếu Phong nói tới, chậm rãi giải thích. Trước mắt cái này Lăng Khiếu Phong tựa hồ là bị nguyên tử thần quang vây khốn đã lâu nguyên nhân, Giờ phút này biết được Từ Thiên Nhai thật sự là tu tập thượng cổ công pháp, hắn tựa hồ có chút kích động, cũng không để ý Hàn Lập còn tại trong động phủ ngồi, liền bắt đầu cùng Từ Thiên Nhai nghiên cứu thảo luận đứng lên. Mà Từ Thiên Nhai, dù chưa từng tu tập quá sở vị thượng cổ công pháp, nhưng nếu ngồi đại giếng, Từ Thiên Nhai vẫn có thể làm được. Thú chi, thế giới bản nguyên thuế biến phía dưới khủng bố nội tính, cái gọi là thượng cổ công pháp thâm thúy tối nghĩa, đối với hắn mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Nghiên cứu thảo luận vài câu, Lăng Khiếu Phong rất có thu hoạch, cũng là hưng phấn dị thường, hận không thể lập tức liền đem Từ Thiên Nhai linh trí thánh sơn chi đỉnh, ngày đêm luận đạo, trực tiếp phá tích cái tiên nguyên tử thần quang huyền bí. Nhưng ở Từ Thiên Nhai liên tục chối từ phía dưới, Lăng Khiếu Phong cũng không tốt cơ cầu, nhiều năm như vậy hắn đều sống qua tới, cũng không kém nhất thời. Về phần ép buộc làm việc, thân là tinh cung chi chủ, hắn há lại sẽ làm loại này hại người không lợi mình đứng ngốc, huống hồ, dù là trước mắt cái này Từ Thiên Nhai vừa mới đột phá, nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm giác được một loại không hiểu uy hiếp. Thượng cổ kiếm tu, công phạt vô song. Đây càng để hắn có chút sợ hãi thán phục tại thượng cổ công pháp thần diệu, cũng đối với khốn mình cùng phu nhân nhiều năm nguyên từ thần quang, càng là nhiều hơn mấy phần kỳ di. Hư Thiên Điện sắp mở, tiểu hữu nhưng là muốn tiến đến Hư Thiên Điện tìm một phen cơ duyên. Tiền bối mắt sáng như đuốc, văn bối cùng hảo hữu xác thực chuẩn bị tiến đến Hư Thiên Điện một chuyến. Từ Thiên Nhai cũng không có che lấp mảy may. Ân. Lăng Khiếu Phong nhẹ gật đầu, sau đó một tấm bản đồ xuất hiện ở trong tay nó. Đây là Hư Thiên Điện đại khái địa đồ, tiểu hữu lần thứ nhất đi Hư Thiên Điện lời nói, hẳn là có một ít tác dụng. Cái này Trần Chuỷ Thi Ân, Từ Thiên Nhai lại là khó mà cự tuyệt, khi nhìn thấy Từ Thiên Nhai nhận lấy đằng sau, Lăng Khiếu Phong nụ cười trên mặt cũng là rõ ràng nồng nặc mấy phần. Lăng Khiếu Phong rời đi, có lẽ là bởi vì tinh cung nguyên nhân, sau đó mấy ngày, lại không có bất kỳ tu sĩ nào cùng thế lực tới quấy rầy, liền ngay cả ngày xưa thường xuyên lắc lư tại ngoài động phủ tu sĩ, cũng tất cả đều không thấy bóng dáng. Từ Thiên Nhai tại cùng Hàn Lập ước định cẩn thận tiến đến Hư Thiên Điện thời gian đằng sau, liền trong động phủ tu luyện vững chắc lên tu vi đứng lên. Đột phá tới kiếm đạo tứ chuyển, đối với Từ Thiên Nhai mà nói, tự nhiên không có gì độ khó. Duy nhất để Từ Thiên Nhai kinh ngạc chính là, trong quá trình đột phá, lại còn có tâm ma thoát ra, chỉ bất quá để tu sĩ bình thường nghe tin đã sợ mất mật tâm ma kiếp, đối với Từ Thiên Nhai mà nói, vô cùng nhẹ nhõm. Kiếm tâm thông thần, cái gì tâm ma quỷ mị, đều là một kiếm chém chi. Chương 290, thành 4, chương 290, thành 4, điều tức bất quá mấy ngày thời gian, Hư Thiên Điện tàn đồ động tĩnh liền đem Từ Thiên Nhai kinh động, xuất ra xem xét, chỉ gặp nguyên bản cổ xưa tàn đồ, giờ phút này lại phát ra ánh sáng ngời. Do xét đồ này một lát, Từ Thiên Nhai lại đem cái kia Lăng Khiếu Phong tặng cho địa đồ xuất ra, dò xét vài lần, Từ Thiên Nhai liền đi ra trong động phủ này. Hàn Lập lúc này chính ngự lấy độn quang phi tốc mà đến, Từ Thiên Nhai vỗ túi trữ vật, chiếc kia cổ hương cổ sắc phi thuyền liền trôi lơ lửng ở không trung, sau đó hai người liền xuất hiện ở trên phi thuyền. "Tư Minh, ta gần đây hỏi thăm một chút, có người nói, Hư Thiên Điện rất có thể bị Tinh Cung khống chế, mỗi lần Hư Thiên Điện mở ra, đều sẽ có Tinh Cung tu sĩ tiến đến chủ trì tầm bảo, chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ giới hạn ở ngoài điện, nội điện đổ chưa bao giờ đi vào qua." Vừa lên phi thuyền, Hàn Lập liền đem hắn hỏi thăm tin tức kể ra mà ra. Xem ra chính là bọn họ. Từ Thiên Nhai đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phi thuyền mặt bên một chiếc trắng loáng như ngọc trên phi thuyền, hướng trên phi thuyền hai tên tu sĩ áo trắng nhẹ gật đầu. Hai tên tu sĩ kia đã là về chi lấy lễ, cuối cùng, hai chiếc phi thuyền một trước một sau dọc theo tản đồ chỉ dẫn mà đi. "Không sao." Từ Thiên Nhai lắc đầu, tiện tay đem cái kia Hư Thiên Điện địa đồ đưa cho Hàn Lập. "Ngươi xem một chút, đây là cái kia Lăng Khiếu Phong cho Hư Thiên Điện địa đồ, hẳn không có giả. Từ huynh trước chuyến này hướng Hư Thiên Điện, thế nhưng là vì cái kia chữa trị thần hồn đồ vật." Lật xem địa đồ vài lần, Hàn Lập đột nhiên hỏi. "Đúng vậy." Từ Thiên Nhai gật đầu nói, "chữa trị thần hồn đồ vật, mà lại nghe nói Hư Thiên Điện bên trong còn có tuổi thọ quả, nếu có khả năng, cũng phải thu hoạch được mấy cái." Thời gian liền tại chuyện phiếm ở giữa phi tốc trôi qua, không có qua quá lâu, một chỗ thân ở trong mây xanh giống như quỳnh lâu ngọc đài một dạng cung điện, liền ánh vào hai người trong tầm mắt. Cung điện bị một tầng màng ánh sáng bao phủ, tại hai người quan sát thời điểm, liền có người cầm tàn đồ chui vào trong lồng ánh sáng, không thấy tung tích, rất là hiển nhiên, cái kia Hư Thiên Điện tàn đồ chính là tiến cái này Hư Thiên Điện tín vật. "Đi thôi." Đem phi thuyền thu hồi, Từ Thiên Nhai bước chân mở ra, liền dẫn đầu đi vào trong lồng ánh sáng. Lúc này, Từ Thiên Nhai mới phát hiện, tại cung điện cao hơn 10 trượng lối vào phía trên, còn có ba cái lớn chừng cái đấu màu bạc cổ văn Hư Thiên Điện. Từ Thiên Nhai liếc qua cái kia Hư Thiên Điện ba chữ, cái kia chói mắt cảm giác trong nháy mắt đánh tới, Từ Thiên Nhai nhíu nhíu mày, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Viết cái này ba chữ người tu vi cực cao, cái kia rõ ràng là dùng thần hồn làm cái, khắc mà ra, hiểu chữ lưu lại năm đó biết người lực lượng thần hồn, chấn nhiếp tới đây tầm bảo tất cả tu sĩ. Hai người đi vào trong điện, xuất hiện ở trước mắt thì là một đầu trực tiếp đồng thời nhìn không thấy cuối chật hẹp thông đạo, mà lại thông đạo toàn thân do hóng ánh thấu triệt mỹ ngọc xây thành. Nhất làm cho người nghi ngờ là, thông đạo này rộng chỉ có 2-3 trượng, lại cao thủ cao 30-40 trượng, nhìn một cái, ngược lại là cảm giác cực kỳ khó chịu. Mà lại Từ Thiên Nhai rõ ràng cảm giác, thông đạo có cấm thần cấm chế, tâm thần lực lượng bị hạn chế không ít, Từ Thiên Nhai thăm dò một chút, tuy có áp chế, nếu là toàn lực ứng phó, cũng là không áp chế nổi quá nhiều. Hai người ở trong đường hầm đi gần một khắc đồng hồ thời gian, mới đi đến cuối thông đạo, một chỗ dài rộng chừng 3-400 trượng to lớn phòng lớn. Có thể xưng hùng vĩ cực kỳ, đoán chừng đồng thời đi vào mấy ngàn người, cũng sẽ không lộ ra tuôn ra chen. Càng kỳ lạ chính là, trong thính đường đều đứng thẳng lấy mấy chục cây thô to ngọc trụ. Những ngọc trụ này chẳng những cần mấy người mới có thể vây quần ở, đồng thời tinh điêu mảnh mải, mỗi một cây bên trên đều có khắc các loại chim quý thú lạ, từng cái sinh động như thật, linh khí mười phần, không gây một cái giống nhau. Mà liền tại bộ phận cây của đỉnh, thì hoặc đứng, hoặc ngồi, mười mấy tên quần áo khác nhau tu sĩ. Trong điện rất là an tĩnh, cơ hồ đều đang nhắm mắt dưỡng thần, không có người nào phát ra âm thanh. Từ Thiên Nhai cùng Hàn Lập đến, không thể nghi ngờ đưa tới không ít người chú ý. Từ Thiên Nhai tùy ý nhìn lướt qua, thần sắc lại là có chút kinh ngạc, cái kia Cực Âm lão tổ lại vẫn không tới cái này Hư Thiên Điện. Mà lúc này, trong điện mặt khác một cây trên ngọc trụ đứng yên nam nữ hai người, trong đó Mi Thanh Mục Tú nữ tu sĩ đồng dạng ngạc nhiên nhìn về phía Từ Thiên Nhai cùng Hàn Lập, mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình. Như vậy ánh mắt, tự nhiên hấp dẫn Từ Thiên Nhai chú ý, ánh mắt lưu chuyển, đúng là Diệu Âm môn tử Linh Thiên Tử, mà nó bên cạnh lại có một vị thần thái phong dong, phong thần phiêu giật nam tử áo xanh. Này nam tử gặp Tử Linh Tiên Tử thần sắc có chút cổ quái, không khỏi thuận ánh mắt của nàng trên dưới đánh giá Từ Thiên Nhai cùng Hàn Lập vài lần, mặt mày ở giữa xem kỹ ý vị rất là rõ ràng, sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trong mắt hàn quang lóe lên, hướng Tử Linh Tiên Tử hỏi một câu là gì. Kết quả Tử Linh Tiên Tử hé miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng này nam tử nói nhỏ vài câu, tựa hồ tại hướng nó nói rõ Từ Thiên Nhai cùng Hàn Lập thân phận. Liếc qua, Từ Thiên Nhai liền thu hồi ánh mắt, không có lại nhiều nhìn, tại tâm thần bị hạn chế tình huống dưới, lại như thế nào nhìn, cũng nhìn không ra cái gì vật hữu dụng. Đi thôi. Hướng Hàn Lập thuyết một câu, Từ Thiên Nhai liền nhảy lên một cái, tùy ý tuyển một cột đá rơi xuống, cơ hồ là hai người mới từ trên cột đá đặt chân, một trận tiếng bước chân liền chậm rãi truyền đến. Người tới chính là ban đầu ở đảo nhỏ vô danh bị chém tới phân thân Cực Âm lão ma. Thời khắc này Cực Âm lão ma sắc mặt rõ ràng có một tia bệnh trạng tái nhợt, hiển nhiên là năm đó thần hồn kia tổn thương còn chưa khỏi hẳn. Cực Âm lão ma vừa đi vào đại sảnh, ánh mắt âm lãnh liền quét mắt một chút đại sảnh đám người, khi thấy Từ Thiên Nhai cùng Hàn Lập thời điểm, trong mắt của nó vẻ lạnh lùng đột nhiên bạo tăng, cách thật xa đều có thể nghe được lão ma cái kia hừ lạnh thanh âm. Cái này rõ ràng căm thù chi cảnh, ngược lại là dẫn tới trong đại sảnh không ít tu sĩ chú ý, vừa đi vừa về dò xét đằng sau, đều là lộ ra xem trò vui thần thái. Vượt qua đám người đón trước, cái kia Cực Âm lão ma lại không có lên tiếng nửa câu, liền tìm một cây ngọc trụ quanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Trong đại sảnh lần nữa lâm vào yên tĩnh, một tên tiếp một người tu sĩ tiến vào đại sảnh, cuối cùng riêng phần mình tìm địa phương hoặc ngồi hoặc đứng, có quen thuộc chính ma tu sĩ khách sáo nói chuyện phiếm vài câu, thời gian trôi qua cũng là nhanh chóng. Không có qua quá lâu, Tinh Cung hai vị kia trưởng lão liền đi vào đại sảnh, lúc này mới đưa tới động tĩnh không nhỏ. Rất là hiển nhiên, đối với trong đại sảnh chính ma tu sĩ mà nói, đều là không thích Tinh Cung tu sĩ đến. Hai vị Tinh Cung trưởng lão hiển nhiên cũng không thèm để ý loại tình huống này, nhìn chung quanh một chút toàn trường, liền nói ra lần này Hư Thiên Điện mở ra quy củ, đơn giản chính là ngoại điện tầm bảo không được tự tiện động thủ, lấy mạnh hiếp yếu. Những lời này, từ chúng tu sĩ thần sắc đến xem, liền có thể nhìn ra, phàm là không xem ra gì, hiển nhiên đều là cùng Tinh Cung không hợp nhau. Hai vị Tinh Cung trưởng lão vừa nói xong, nhìn chung quanh một chút toàn trường, cuối cùng lại là hướng Từ Thiên Nhai mỉm cười gật đầu, lần này lập tức dẫn tới toàn trường chính ma tu sĩ lần nữa tập trung ánh mắt mà đến. Có hiếu kỳ người, có chán ghét người, cũng có xem thường người, đủ loại thần thái đều có không đồng nhất. Từ Thiên Nhai tự nhiên là lạnh nhạt tự nhiên, ngược lại là Hàn Lập lúc này đã tràn đầy bất đắc dĩ, hắn xem như phát hiện chỉ cần cùng cái này Từ đạo hữu đợi cùng một chỗ, cũng đừng nghĩ điệu thấp hành sự. Cái này đứng ở chỗ này một câu đều không có nói, đã không chỉ một lần gây nên chính ma cường giả chú ý. Nhóc con, bên cạnh ngươi người này không phải là Tình Cung người đi? Tại cái này Hư Thiên Điện, ngươi cùng Tình Cung người xen lẫn trong cùng một chỗ, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Đang lúc Hàn Lập bất đắc dĩ thời khắc, bên hai lần nữa truyền đến Huyền Cốt thượng nhân truyền âm, trước đó vừa tiến đến người này liền truyền âm mà đến, hỏi thăm có phải hay không đắc tội Cực Âm lão quái, hiện nay lại tới hỏi thăm, nghiêm nhiên là để mắt tới chính mình. Hàn Lập bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không để ý tới biết cái này người, chỉ bất quá Huyền Cốt thượng nhân lời kế tiếp, lại là để Hàn Lập thần sắc biến đổi, đội vàng hồi âm hỏi thăm về đến. Mà lúc này, cảm thụ được đám người các loại ánh mắt, Từ Thiên Nhai khỏe miệng lại là lộ ra mỉm cười, hắn cũng không phải để ý chính ma tu sĩ như thế nào, mà là phát hiện một kiện có chút thú vị sự tình. Trước đó lấy một khối Hư Thiên Điện tàn đồ cùng chính mình lập xuống ước định nguyên giao, giờ phút này thấy mình bị chính ma đỉnh tiêm tu sĩ chú ý, tựa hồ là sợ gây phiền toái, vốn đã hướng chính mình đi tới, hiện nay lại là giữ im lặng về tới tại chỗ. Xu lợi tránh hại, nhân chi thường tình, Từ Thiên Nhai cũng không có quá nhiều để ý, hắn nhìn chung quanh một chút toàn trường, đối mặt với từng tia ánh mắt dò xét, cũng không có mảy may e ngại. Người không phạm ta, ta không phạm người, hắn tới này Hư Thiên Điện, cũng không có tâm tư cùng những người này lục đục với nhau. Chương 291, Hư Thiên Điện, 1, chương 291, Hư Thiên Điện, 1. Từ Tinh Cung trưởng lao đến đằng sau, toàn bộ đại điện bầu không khí liền trở nên có chút quỷ dị. Nhất là Tinh Cung trưởng lao hướng Từ Thiên Nhai lấy lòng, càng là tăng thêm. Tại cái này quỷ dị trong không khí, lại là mấy ngày đi qua, trong điện tu sĩ lại là nhiều hơn không ít. Làm ngày thứ tư sáng sớm thời điểm, trong điện dị biến đột nhiên nổi lên. Chỉ gặp lối vào không có chút nào dấu hiệu rơi xuống một đạo cửa đá bạch ngọc, triệt để đem đại điện phong kín. Mà lúc này, Tinh Cung hai vị trưởng lão cũng là đột nhiên đứng dậy, hướng bên trong điện đi đến. Lúc này, nương theo lấy một trận bạch quang lóa mắt, trong điện cuối cùng cũng là xuất hiện một tòa truyền tống trận. Tinh Cung hai vị trưởng lão kiểm tra một phen sau, liền lên tiếng nói, truyền tống trận không có vấn đề, thông qua truyền tống trận liền có thể hướng Hư Thiên Điện ngoại điện. Nói xong, hai vị Tinh Cung trưởng lão liền một trước một sau bước lên truyền tống trận, sau đó liền biến mất không thấy. Rất nhanh, trên truyền tống trận quang mang một lần tiếp một lần lấp lóe, bất quá chốc lát, trong điện tu sĩ liền thiếu đi hơn phân nửa. Đi thôi. Hướng Hàn Lập nói một câu, Từ Thiên Ngai liếc qua cái kia âm trầm nhìn mình chằm chằm Cực Âm lão ma, từ trên cột đá nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi vào trên truyền tống trận, một trận quang mang lấp lóe đằng sau, trước mắt đã là một mảnh sơn đất nhỏ. Thổ pha bị một tầng bạch quang ngăn cách, bạch quang bên ngoài thì là sương mù mông lung một mảnh, khắp nơi tràn ngập sương mù sẩm trắng, trong sương mù còn rõ ràng truyền đến từng đợt quỷ khóc tiếng gào rú. Rất là rõ ràng, ra bạch quang chính là cái gọi là ngoại điện cửa ải thứ nhất. Khiến cho Từ Thiên ngay ngoài ý muốn chính là, trung quanh lại chỉ có rải rác mấy bóng người, hơn nữa còn đều là khuôn mặt xa lạ, sau lưng cũng không có truyền tống trận tồn tại. Hàn Lập mấy người cũng không gặp bóng dáng, rất là hiển nhiên, truyền tống trận kia là đơn hướng truyền tống, lại còn không có cố định khu vực, ngẫu nhiên truyền tống, chỉ sợ trước mắt cái này trắng xóa quỷ khí bên trong, cũng không ít loại này truyền tống chi địa. Nghĩ rõ ràng đằng sau, Từ Thiên ngay cũng không có ở lưu lại, trực tiếp mở rộng bước chân, đi vào cái này vô biên quỷ khí bên trong. Cái này sương mù xám trắng, rõ ràng cực kỳ mẫn cảm, Từ Thiên ngay vừa đi vào trong đó, những này sương mù xám trắng liền tựa như có sinh mệnh bình thường, quay cuồng phun trào đè ép mà đến. Chỉ bất quá trình độ này công kích, Từ Thiên ngay thậm chí ngay cả hộ thể cương khí đều chẳng muốn dùng, vẹn vẹn bằng vào kiếm thể tự thân phòng ngự, ủy vụ lại như thế nào phun trào, cũng khó tạo thành tổn thương chút nào, thậm chí kiếm khí tiêu tán, còn nhẹ mà dễ nâng đem quanh thân sương mù xám trắng quét sạch không còn. Quan sát một chút cái này sương mù xám trắng, Từ Thiên ngay liền không có hứng thú, thân hóa kiếm quang, trong nháy mắt, liền tại cái này mênh mông trong vụ hải sẽ qua, chỉ để lại một đạo chậm rãi khép lại sương mù thông đạo. Khí tức khủng bố toàn lực bạo phát xuống, trên đường cũng không có bất luận cái gì quỷ vật dám can đảm đến đây quá nhiều, không có qua quá lâu, Từ Thiên ngay liền ra cái này mênh mông quỷ vụ. Trước mắt thì là một chỗ sơn cốc không lớn, nhưng lúc này lại đã là có hơn 10 người ngồi tại các nơi, cái kia tinh cung hai vị trưởng lão cũng ngồi xếp bằng một bên, nhìn thấy Từ Thiên ngay đến, hai người lại là mỉm cười gật đầu, dường như quen biết bình thường. Lại một lần nữa cảm thụ ánh mắt tụ vào, Từ Thiên ngay mà không biểu tình, liếc nhìn một chút sơn cốc, không hề nghi ngờ, điểm thời gian này, có thể đến nơi, đều là nguyên anh cảnh giới cao nhân, cũng hoặc là một chút bản lĩnh cao cường tu sĩ kim đan. Ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng dừng lại tại cái kia huyền cốt thượng nhân trên thân, hắn tự nhiên không biết huyền cốt thượng nhân, nhưng trước đó cái này huyền cốt thượng nhân tự kiểm chế thần thức cao cường, không coi ai ra gì cùng Hàn Lập thần thức truyền âm, này mới khiến Từ Thiên ngay xác định thân phận của hắn. Dù sao, đối với người bên ngoài mà nói, lặng yên không tiếng động thần thức truyền âm, nhưng ở Từ Thiên ngay bây giờ cường hành đến cực điểm tâm thần phía dưới, thật sự là nhìn một cái không sót gì. Dù là chính mình không có tận lực đi nhìn trộm, nhưng gần trong gang tấc, muốn không nghe cũng không có cách nào. Mà Từ Thiên ngay nhìn sang ánh mắt, cũng là để huyền cốt thượng nhân giật mình trong lòng, hắn bây giờ tình huống này, cũng không muốn cùng tình cung dính dáng một chút. Nhưng không như mong muốn, Từ Thiên ngay lại từng bước một hướng hắn lại tới, sau đó liền trơ mắt nhìn Từ Thiên ngay ngay tại hắn bên người ngồi xuống, gần trong gang tấc. Cái kia tụ đến ánh mắt, cũng chậm chậm đem hắn đặt vào tầm mắt, loại tình cảnh này, huyền cốt thượng nhân hai gò má không khỏi run rẩy mấy lần, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chúng ta làm giao dịch vừa vặn rất tốt. Ngay tại huyền cốt thượng nhân im lặng thời khắc, một thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Huyền cốt thượng nhân khẽ giật mình, sau đó rất nhanh liền ý thức được là bên cạnh Từ Thiên ngay tại thần thức truyền âm, thần sát hắn không thay đổi, quả quyết cự tuyệt, ta không cùng tình cung người làm giao dịch. Nói cho ta biết ngươi đối với hư thiên điện tất cả giải, ta thay ngươi đem cửa cơm làm thịt. Lời vừa nói ra, huyền cốt thượng nhân khí tức đột biến, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Thiên ngay. Cái này đột nhiên động tĩnh cũng là lần nữa hấp dẫn sơn cốc ánh mắt của mọi người. Huyền cốt thượng nhân thần sắc âm tình bất định, chốc lát sau hắn mới trầm thấp truyền âm lên tiếng, ngươi là ý gì? Liên mới vừa nói ý tứ, ngươi đồng ý hay không? Từ Thiên ngay thần sắc rất là bình thản, trong giọng nói lại là mang theo một tia không thể nghi ngờ chi ý. Huyền cốt thượng nhân có chút kinh nghi bất định, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Từ Thiên ngay nhíu nhíu mày, một cô khí tức vô hình trong nháy mắt đem huyền cốt thượng nhân bao phủ. Trong một chớp mắt, huyền cốt thượng nhân liền cảm giác mình xương cốt đều tại kéo kẹt rung động, ngay cả thần hồn đều sắp bị áp xúc mất diệt. Ta đồng ý. Thời khắc sống còn, huyền cốt thượng nhân lại trực tiếp la lên tiếng. Một tiếng này kinh hô lập tức đem chú ý của mọi người đều lần nữa hấp dẫn tới, nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh hãi sợ hãi thanh niên tuấn mỹ, còn có bên cạnh hắn thần sắc kia tự nhiên Từ Thiên ngay, bọn hắn nơi nào sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Từng cái nghiền ngẫm nhìn qua, chỉ bất quá lần này cùng Từ Thiên ngay đối mặt thời điểm, cái kia không che giấu chút nào sắc bén tùy ý, nhưng cũng quả thực để không ít tu sĩ run lên trong lòng, vội vàng thu hồi ánh mắt. Không ít tu sĩ đem ánh mắt nhìn về phía tinh cung hai vị trưởng lão, nhưng giờ phút này hai vị tinh cung trưởng lão lại là nhắm mắt dưỡng thần, tựa như không có phát giác được mảy may bình thường. Lần này càng làm cho đám người đối với Từ Thiên ngay càng thêm kiên kỵ. Chương 291, Hư Thiên Điện 2, chương 291, Hư Thiên Điện 2, nói đi, thừa dịp cửa cơm còn chưa tới, đem sự tình thương lượng xong. Từ Thiên ngay nhìn chung quanh một chút toàn trường, từ tốn nói, hô huyền cốt thượng nhân tràn đầy kinh hãi, hắn tự hỏi cũng là thấy qua việc đời người, đã từng cũng là một phương ma đạo lão tổ, nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó, liền xem như cái kia nguyên anh đại tu sĩ, mang đến cho hắn một cảm giác đều không có khủng bố như thế. Tại lúc này, tại tính mệnh tùy thời khó giữ được thời điểm, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, mấy lần đem biết hư thiên điện tất cả tin tức đều là rót vào trong ngọc giản, lập tức đưa cho Từ Thiên ngay. Từ Thiên ngay không thấy, mà là tiện tay vung ra một đạo kiếm khí, huyền cốt thượng nhân còn chưa kịp phản ứng, kiếm khí liền chui vào trong người hắn, có thể sau đó vang lên một câu, càng làm cho huyền cốt thượng nhân kinh hãi trong lòng, trong nháy mắt diễn biến thành sợ hãi. Ngươi cho tin tức nếu là có sai lầm chỗ, đạo kiếm khí này liền sẽ muốn tính mạng của ngươi, đương nhiên, cũng bao quát trên người ngươi đạo tàn hồn kia. Hắn theo bản năng cảm giác trong thân thể đạo kiếm khí kia, nhưng thủy chung cũng không phát hiện được nó tồn tại, nhưng hắn quả thật lại có thể phát giác được một cỗ uy hiếp chí mạng tồn tại ở trong thân thể, lại phát hiện không được mảy may tung tích. Huyền cốt thượng nhân thần sắc đã là trắng bệnh, tiến hư thiên điện tất cả dự định đều thành hư ảo, hắn giờ phút này thậm chí bắt đầu hối hận, hối hận vì sao muốn tiến cái này hư thiên điện, bằng không thì cũng sẽ không gặp phải tồn tại kinh khủng này. Ngươi cho ngươi tin tức không sai, ra hư thiên điện trước đó, liền hay ngươi đem cửa gâm làm thịt. Hy vọng ngươi thành thật điểm, ta không thích giảo hoạt người gian trá. Từ Thiên Ngai nói ra câu nói này sau, liền tự mình nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là đây cũng là Khổ Huyền Quốc thượng nhân, cảm thụ được trong thân thể chí mạng uy hiếp, còn có bên cạnh tồn tại kinh khủng này, hắn cơ hồ là đứng ngồi không yên, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ mảy may. Đến mức Hàn Lập Phong trần mệt mỏi chạy đến thời điểm, nhìn thấy rõ ràng có chút sợ hai Huyền Quốc thượng nhân sau, nhịn không được truyền âm hỏi thăm một câu, lại chỉ lấy được Huyền Quốc thượng nhân ánh mắt u oán. Đây cũng là để Hàn Lập nhịn không được âm thầm cô, có phải hay không Huyền Quốc lao ma đầu góc xảy ra vấn đề gì? Chỉ bất quá Hàn Lập còn không có nói thầm quá lâu, cái kia Nguyên Giao lại chậm rãi mà đến, lại là để Hàn Lập nhịn không được nhíu mày, vừa mới rõ ràng cự tuyệt người này, làm sao còn đến đây? Tại loại hoàn cảnh nguy hiểm này bên dưới, hắn đúng vậy nguyện mang cái vương hữu. Nguyên Giao xin ra mắt tiền bối. Để Hàn Lập ngoài ý muốn chính là, Nguyên Giao đúng là hướng Từ Thiên Nhai hành lễ, đi xong lễ đằng sau, còn cố ý hướng Hàn Lập khiêu khích nhìn thoáng qua. Tiền bối còn nhớ được năm đó ước hẹn. Nghe nói như thế, Hàn Lập liền giật mình, lập tức theo bản năng nhìn về phía Từ Thiên Ngai. Từ Thiên Ngai nhìn Nguyên Giao một chút, phun ra một câu sau, lại nhắm mắt dưỡng thần. Theo ta bên người, hư thiên điện một nhóm, bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Lời này vừa ra, Hàn Lập càng là nổi lên nghi ngờ, nhưng lúc này, hắn cũng không tốt hỏi thăm lúc nào, đành phải nhìn xem Nguyên Giao diếu võ Dương Ai ngồi ở bên cạnh mình. Lần này, cái góc này bầu không khí lại càng là quỷ dị. Huyền Quốc thượng nhân tâm thần bất định sợ hãi. Hàn Lập không hiểu ra sao. Nguyên Giao Dương Dương đáp ý Từ Thiên Ngai thì là lạnh nhạt tự nhiên. Bốn người, bốn loại cảm xúc xen lẫn, được không kỳ quái. Không có qua quá lâu, Hàn Lập cũng có chút kìm nén không được truyền âm hỏi thăm về đến, làm Từ Thiên Ngai đem sự tình ngắn gọn kể ra mà ra đằng sau, hắn hai đầu lông mày cũng không nhịn được lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó lại có chút mong đợi hỏi thăm một phen cái kia cựu khúc linh tham tin tức, lấy được kết quả càng làm cho hắn có chút kích động. Hắn đều làm tốt cùng Huyền Quốc lão quái đấu chi đấu dũng chuẩn bị, không nghĩ tới hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. Từ Thiên Ngai cười nhạt một tiếng, liếc qua run rẩy Huyền Quốc thượng nhân, tiện tay đem ngọc giản đưa cho Hàn Lập. Tiếp nhận ngọc giản tìm tòi, cảm giác liên quan tới hư thiên điện tất cả tin tức, Hàn Lập lúc này mới đối với toàn bộ hư thiên điện có một cái rõ ràng nhận biết, mà cái kia tâm tâm niệm niệm cựu khúc linh tham hiển nhiên cũng tại trong ngọc giản này. Chỉ bất quá khi thấy nhiều năm xuống tới, các tu sĩ tổng kết suy đoán lấy hư thiên đỉnh phương pháp thời điểm, Hàn Lập thần sắc cũng là đột nhiên ngưng trọng lên. Hắn cuối cùng biết vì sao hắn luôn cảm giác cực âm còn có mấy vị ma đạo nguyên anh tu sĩ luôn luôn đánh giá chính mình nguyên nhân. Trong đầu phi tốc vận chuyển, Hàn Lập theo bản năng cảm giác bốn phía, quả nhiên hắn có thể rõ ràng cảm giác được mấy đạo ánh mắt thỉnh thoảng dò xét. Nguyên anh tu sĩ dòm trộn cũng không phải ai cũng chịu được nổi, chúng chi còn là mấy tên nguyên anh tu sĩ. Giờ phút này, Hàn Lập cũng không nhịn được cảm thấy một cỗ như núi áp lực, hắn cho mày, nhưng cũng có chút hối hận nhập cái này hư thiên địa. Mà lúc này Huyền Quốc, tại nhìn thấy Hàn Lập cầm tới ngọc giản đằng sau, thần sắc liền bắt đầu biến hóa, hắn trên trán cũng không nhịn được lấp lóe một tia suy tư, sau đó tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, như có điều suy nghĩ liếc qua Hàn Lập. Chỉ bất quá Từ Thiên Ngai đột nhiên chuyển ngược lại tới ánh mắt, lập tức liền để Huyền Quốc thượng nhân trong lòng có chút phát run, vừa vô ý thức tuôn ra một chút tính toán cũng lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Thời gian tôi di, lại là mấy ngày thời gian trôi qua, làm truyền tống trận xuất hiện lần nữa, Hàn Lập ba người ánh mắt cũng là theo bản năng nhìn về hướng Hàn Lập. Từ Thiên Ngai đứng dậy, ba người cũng là đi theo đứng dậy, chỉ bất quá Huyền Quốc thượng nhân rõ ràng có chút xoắn xuýt do dự, nhưng nhất tại Từ Thiên Ngai cùng bố, hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải đi theo Từ Thiên Ngai, từng bước một hướng truyền tống trận mà đi. Bốn người đồng thời đạp vào truyền tống trận, lại xuất hiện thời điểm, trước mắt đã là một mảnh vô biên thảo nguyên, ở chân trời ở giữa, còn ẩn ẩn có thể thấy được kéo dài dãy núi, này chỗ nào giống như là một chỗ bí cảnh, nghiễm nhiên là một vùng thiên địa bộ dáng. Như thế nào, Hàn huynh, chúng ta là tách ra hành động hay là cùng một chỗ? Từ Thiên Ngai nhìn chung quanh một chút thảo nguyên, chậm rãi hỏi. Cùng một chỗ đi. Hàn Lập lập tức ứng thanh, biết mình bị mấy tên ma đạo nguyên anh để mắt tới, hắn nơi nào còn dám một mình hành động. Đi, đi trước tìm tuổi thọ quả, tìm được liền đi cho ngươi tìm cựu khúc linh tham. Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, lập tức lại là cười một tiếng, hắn nhìn về phía Huyền Quốc thượng nhân nói cửa cầm đoán chừng sẽ đưa tới cửa, Huyền Quốc ngươi cảm thấy ta nói đúng thôi. Huyền Quốc cười hai tiếng, cứ việc không muốn, nhưng người ở dưới mái hiên cũng không thể không cúi đầu, cũng là vội vàng ứng thanh vài câu. Ta cùng Hàn huynh tìm được đồ vật muốn, cứ cấm mệnh, liền đưa cho ngươi, không phải vậy lại nói một nửa. Từ Thiên Ngai không có nói thêm nữa, vung lên ống tay áo, liền đem Hàn Lập ba người cuốn lên, hóa thành một đạo kiếm quang bay lượn mà đi. Chương 291, Hư Thiên Điện 3, chương 291, Hư Thiên Điện 3, tại Huyền Quốc thượng nhân cho tin tức bên trong, nơi đây sinh trưởng tuổi thọ quả địa phương chỉ có một chỗ, hơn nữa còn có sơn khôi thủ hộ. Xuyên qua nhìn không thấy bờ bình nguyên, cuối cùng tiến vào kéo dài trong dãy núi, lại bay vút hơn một canh giờ, mới rốt cục đến Huyền Quốc nói tới tuổi thọ quả sinh trưởng. Chỉ bất quá còn chưa tới gần, liền rõ ràng cảm nhận được mục tiêu địa điểm cuồng bạo sóng linh khí, còn có cái kia từng đợt tiếng oanh minh, rất là hiển nhiên, tựa hồ là có người nhanh chân đến trước. Là Man Hồ Tử. Hắn cùng thủ hộ Sơn Khôi đang chém giết. Huyền Quốc thần sắc sợ hãi, hoảng sợ lên tiếng. Phải biết, Man Hồ Tử một thân Thác Thiên Ma công danh xưng loạn tinh hải phòng ngự đệ nhất, một thân tu vi chiến lực cũng là cực kỳ khủng bố, hoàn toàn được xưng tụng nguyên anh đại tu sĩ phía dưới người thứ nhất. Huyền Quốc vừa mới dứt lời, cái kia Man Hồ Tử hiển nhiên liền đã phát hiện Từ Thiên Nhai đám người đến, quát to một tiếng, đem Sơn Khôi đánh lui. Sau đó đột nhiên bay vọt lên, một quyền thẳng hướng Từ Thiên Ngai đánh đến. Chỉ bất quá khi thấy Hàn Lập tồn tại đằng sau, Man Hồ Tử tựa hồ là nghĩ tới điều gì, quyền thế biến ảo, đổi quyền là chảo, một thành hướng Hàn Lập chụp tới.
Hừ.
Thời khắc mấu chốt này, Từ Thiên Ngai hừ lạnh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, tiến về phía trước một bước, quả quyết một kiếm đâm ra. Nhìn như phổ thông một kiếm, tại lúc này, lại là để Man Hồ Tử cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ, hắn theo bản năng tránh đi mũi kiếm, thu chiêu triệt thoái phía sau. Tốt tốt tốt, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, vốn còn muốn đợi bản tọa lấy xong tuổi thọ quả lại đi tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại đưa tới cửa. Man Hồ Tử càn rỡ cười một tiếng, nhìn về phía Hàn Lập ánh mắt tràn đầy không kiêng nể gì cả, để Hàn Lập cũng không khỏi có chút tê cả da đầu. Nói như vậy, nơi đây còn quả thật có tuổi thọ quả tồn tại càn rỡ tùy ý ở giữa. Từ Thiên Ngai thanh âm đột nhiên thăm thẳm vang lên. Man Hồ Tử sững sờ, lập tức liền tựa như nhìn thấy cái gì chuyện cười lớn bình thường, lại nhịn không được cười ha ha. Tuổi thọ quả ở đây thì như thế nào, bản tọa nhìn chúng đồ vật, chẳng lẽ ngươi còn muốn đoạt phải không? Đoạt ngược lại không đến nỗi, sơn khôi ta giết chi, tuổi thọ quả ta lấy một nửa. Từ Thiên Ngai liếc qua cái kia quanh quẩn một chỗ tại tuổi thọ cây ăn quả trước đó sơn khôi, chậm rãi lên tiếng. Lời vừa nói ra, Man Hồ Tử nụ cười trên mặt lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Muốn tuổi thọ quả, vậy liền đi địa ngục cầm đi. Thanh âm âm trầm rơi xuống, liền chỉ gặp một đạo quang trụ màu vàng đất bắn thẳng đến mà ra. Từ Thiên Ngai lách mình mà qua, đám người tránh đi đạo quang trụ này, dự đoán đằng sau tiếng oanh minh lại là chưa từng vang lên, cái kia bị cổ sáng đánh trúng cổ thụ, lại là biến thành một gốc thạch thụ. Biến dị linh thú. Nhìn xem Man Hồ Tử trước người cái kia tam nhãn báo, Từ Thiên Ngai thần sắc lại là nhiều một tia tò mò. Liên quan tới biến dị linh thú ghi chép, hắn từng tại một bản trên cổ tịch gặp qua, biến dị linh thú chỉ là linh thú tại tiến giai thời điểm phát sinh đột biến, mỗi một đầu đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Mà có được loại này thạch hóa chi thuật, cái kia không thể nghi ngờ tại biến dị linh thú bên trong, cũng coi như được người nổi bật. Suy nghĩ lưu chuyển, ngoại giới kỳ thực trong mấy mắt, Từ Thiên Ngai nhìn chằm chằm cái kia thân ảnh cường tráng, thân kiếm hợp nhất, hóa thành một vòng sâm bạch cầu vồng, hướng về cái kia Man Hồ Tử bay thẳng mà đi. Đến hay lắm. Tăng trưởng cầu vồng mà đến, Man Hồ Tử cũng không dám chủ quan, quát lên một tiếng lớn, Thác Thiên Ma công toàn lực bộc phát, thân thể đều nhưng tăng gọn, từng đạo linh quang màu đen từ nó thể nội tuôn ra, trong mấy mắt liền hóa thành từng tầng phòng ngự đem hắn bọc lại trong đó. Và anh, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, cái kia có chỗ lưu tinh truy lạc cầu vồng liền quán xuyên Man Hồ Tử thân thể, vọt qua. Từ Thiên Ngai nhẹ rung một chút trên kiếm phong vết máu, linh quang khẽ bước mũi kiếm, chậm rãi xoay người, đạm mạc nhìn về phía Man Hồ Tử. Lúc này Man Hồ Tử thân thể lại là triệt để cứng ngắc ngay tại chỗ, trong mắt thần quang ảm đạm, nhưng vị dị chính là toàn thân trên dưới lại là không nhìn thấy mảy may vết thương. Chạy thật là khá nhanh, tìm các ngươi thật là phế đi lão tổ ta một phen tâm tư. Lúc này chân trời ở giữa, một đạo âm kiệt thanh âm thăm thẳm mà đến. Ha ha, Man Hồ Tử đạo hữu lại cũng lần nữa, xem ra bọn hắn đây là tự chui đầu vào lưới. Người chưa đến, hai âm thanh liền tiếp chuyển đến. Ngay sau đó, chân trời ở giữa, hai vệt độn quang phi tốc mà đến, làm độn quang biến mất, gầm lão ma cùng cái kia nho bảo tu sĩ thân ảnh của hai người cũng là hiện lộ tại mấy người trước mặt. Tí tách, mũi kiếm vẫn tại dì máu, vào lúc này không thể nghi ngờ là cực kỳ dễ thấy, tại nhìn thấy Từ Thiên Ngai mũi kiếm nhỏ xuống máu tươi thời điểm, gầm lão ma cùng cái kia nho bảo tu sĩ thần sắc lập tức có biến hóa, mà khi nhìn thấy cái kia từ bọn họ chạy tới liền không hề động một chút nào Man Hồ Tử thời điểm, hai người thần sắc đã là trở nên ngưng trọng lên. Vâng. Đúng lúc này, Man Hồ Tử thân thể ở bang sụp đổ, chỉ bất quá quỷ dị chính là tại tê liệt ngã xuống thời điểm, cả cỗ thân thể cũng theo đó biến thành cho bụi, ngay cả nguyên anh đều không còn. Một màn này đập vào mi mắt, cơ gâm cùng nho bảo tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đến bây giờ bọn hắn chỗ nào sẽ còn không rõ xảy ra chuyện gì, không phải trước mắt mấy người kia tự chui đầu vào lưới, mà lại bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới tự chui đầu vào lưới. Hai người lẫn nhau cơ hồ là tại đồng thời, cơ gâm cùng nho bảo tu sĩ đều là làm ra động tác giống nhau, đội quang hóa hồng, lại đều là không chút do dự chạy trốn đứng lên. Hiu, mũi kiếm gào thét, kiếm quang thanh hồng, trong nháy mắt này một đạo kiếm hồng cũng là theo sát cực âm lao tổ cùng cái kia nho bảo tu sĩ mà đi. Rất nhanh, hai tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, đám người chỉ gặp không trung ở giữa hai vệt huyết hoa nở rộ, hóa hồng độn quang im bặt mà dừng, hai bộ thi thân thể cũng là từ trên cao rơi xuống xuống. Bang, mũi kiếm gào thét, trường kiếm tinh chuẩn trở vào bao. Lúc này Từ Thiên Ngai mới chậm rãi xoay người nhìn về phía cách đó không xa chỗ hư không, hai vị đạo hữu xem kịch nhưng nhìn đủ. Lời vừa nói ra, vẫn còn trong rung động Hàn Lập mấy người lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao xoay người thuận Từ Thiên Ngai đoán phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp hư không nhất trận lấp lóe, hai đạo thân ảnh áo trắng cũng là hiện lên ở đám người trong tầm mắt. Lúc này hai tên tinh cung trưởng lão rõ ràng cũng là rung động tại vừa rồi cái kia mấy đạo trong kiếm quang, nhìn qua rất có chủng lòng còn sợ hãi cảm giác. Giờ phút này bị Từ Thiên Ngai khám phá nguy trang, hai người tựa hồ cũng có chút sợ hãi, vừa rồi cái kia chém giết cảnh có thể thực chấn động hai người, bọn hắn mặc dù đều có nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng tự hỏi cũng nhiều lắm là cùng cái kia Man Hồ Tử tương xứng mà thôi. Đạo hữu không hổ là có thể tìm hiểu thấu đáo thượng cổ kiếm tu người truyền thừa, bội phục bội phục. Đến cuối cùng, hai người cũng chỉ biệt xuất vài câu ton hót ngữ điệu, về phần trước đó nói tới ngoại điện không cho phép giết chóc ngữ điệu, lúc này, bọn hắn tự nhiên đã sớm ném sau, huống chi, giết hay là cùng tình cung không hợp nhau ma đạo tu sĩ. Nếu là khả năng, chỉ cần Từ Thiên Ngai không đối với tinh cung xuất thủ, coi như đem bên trong hư thiên điện tất cả tu sĩ đổ sát hầu như không còn, bọn hắn đều là vui thấy kỳ thành. Khách sáo vài câu, hai tên tinh cung tu sĩ liền không kịp chờ đợi rời đi, cái kia hốt hoảng bộ dáng, đơn giản nhìn không ra là cái kia uy phong lẫm lẫm tinh cung trưởng lão. Chương 291, hư thiên điện 4. chương 291, Hư Thiên Điện, 4, gặp Tinh Cung trưởng lão rời đi, Từ Thiên Ngai chậm rãi xoay người, nhìn về hướng Huyền Cốt thượng nhân, cũng không để ý người này đã là trắng bệnh thần sắc, hắn chậm rãi lên tiếng, đáp ứng ngươi sự tình đã hoàn thành. Tiền bối ngài yên tâm, cho tiền bối ngài tin tức câu câu là thật, vãn bối tuyệt không nửa câu nói ngoa. Liên chạm ba tên nguyên anh tu sĩ, trong đó thậm chí có hắn năm đó thời kỳ toàn thịnh đều đánh không lại Man Hồ tử, Huyền Cốt thượng nhân lúc này đã triệt để tuyệt tất cả tiểu tâm tư, vứt bỏ tất cả thiết tháo, A Duôn định hốt đứng lên. Hy vọng như vậy. Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, ống tay áo vung lên, mấy chục đạo kiếm quang nổ bắn ra mà ra, dễ như trở bàn tay đem cái kia sơn khôi xé rách, tâm thần khẽ nhúc nhích, tuổi thọ trên cây ăn quả hơn 10 quả bóng ánh sáng long lanh tuổi thọ quả, liền bị quét sạch không còn. Đi thôi, thay Hàn huynh ngươi tìm cái kia cựu khúc linh hàm. Từ Thiên Ngai nói một câu, liền dẫn ba người bay lượn rời đi. Lần này, tìm kiếm cựu khúc linh hàm, cái này Huyền Cốt thượng nhân lại là đã có kinh nghiệm, bận trước bận sau, cơ hồ lấy sức một mình ôm đồm tất cả sự vật, bất quá hơn một canh giờ, hắn tựa như cùng hiến vật quý bình thường, hấp tấp đem cựu khúc linh hàm đưa tới. Từ Thiên Ngai nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, liền đem cựu khúc linh tham đưa cho Hàn Lập, sau đó tại Huyền Cốt thượng nhân trong ánh mắt mong đợi, vung khẽ ống tay áo, tán đi Huyền Cốt thượng nhân thể nội viên kia kiếm ý. Từ Thiên Ngai cũng không có lật lọng, liền trực tiếp thả cái kia Huyền Cốt thượng nhân rời đi. Lần này, cái kia Huyền Cốt thượng nhân kém chút quỳ xuống cảm tạ, chỉ bất quá người này đi được cũng là lưu loát, hưu một chút liền hóa hồng không thấy, sợ Từ Thiên Ngai đổi ý ngược lại là Hàn Lập, nhìn thấy Huyền Cốt thượng nhân rời đi, lại là có chút lo lắng lên tiếng. "Tư Minh, người này sinh tính gian trá, như vậy thả hắn rời đi, chỉ sợ không sao." Từ Thiên Ngai khoát tay áo, cười nói: đáp ứng người này cũng không thể lật lọng. Từ Thiên Ngai nhìn thoáng qua sát trời, lập tức nói ra, thời gian cũng không còn nhiều lắm, đi trước qua hẻm núi kia rồi nói sau. Nói xong, Từ Thiên Ngai liền thân hóa kiếm hồng, bay lượn mà đi. Thấy vậy, Hàn Lập cùng Nguyên Giao liếc nhau sau, cũng liền bận biểu đuổi theo. Chỉ bất quá đối với Hàn Lập mà nói, hiện nay thế nhưng là nhẹ nhõm rất nhiều, dòm trộm hắn mấy vị ma đạo nguyên anh cự phách đều đã bị chém giết, cái kia xảo trá huyền cốt hiện tại cũng đoán chừng đã sớm không biết chạy đi nơi nào, nói không chừng đều chạy ra Hư Thiên Điện. Bên ngoài uy hiếp cơ hồ không có, chỉ cần mình coi chừng, không còn treo chọc những người khác, dù là một thân một mình, hắn đều có lòng tin hướng nội điện tìm một chút. Tại theo sát Từ Thiên Ngai tình huống dưới, ba người nhẹ nhõm thông qua được cửa thứ hai dung nham đạo. Lần này, sau khi thông qua đến địa phương, lại là một chỗ cực kỳ rộng rãi thạch điện, làm ba người đến thời điểm, trong thạch điện đã là có hơn 10 người. Chính đạo mấy tên nguyên anh đều là đã đến đạt, riêng phần mình ngồi xếp bằng một chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, mà mặt khác, phần lớn là một chút tu sĩ kim đan. So sánh với nguyên anh tu sĩ lạnh nhạt, bọn hắn từng cái rõ ràng có chút chật vật, hiển nhiên, cửa thứ hai cái kia thêm ra cửa ải, hại thảm không ít người. Mà Tinh Cung hai vị trưởng lão thì là ngồi một mình ở một cái góc, lần này nhìn thấy Từ Thiên Ngai đến, hai người dáng tươi cười ở giữa tựa hồ cũng nhiều một tia cứng ngắc. Mãi cho đến băng hỏa đạo triệt để đóng lại, ma đạo mấy vị nguyên anh tu sĩ cũng không xuất hiện, cái này không thể nghi ngờ dẫn tới chúng tu sĩ nghị luận ở mỹ, mà mấy vị chính đạo nguyên anh tu sĩ thì là có chút hồ nghi nhìn về hướng Tinh Cung hai vị trưởng lão. Băng hỏa đạo bên trong thêm ra sa mạc đen cùng huyết băng lâm, bọn hắn tự nhiên là biết đến, mà lại rõ ràng là Tinh Cung hai người kia dở trò quỷ, chỉ bất quá sa mạc đen cùng huyết băng lâm coi như lại nguy hiểm, cũng nhiều lắm là đối với tu sĩ kim đan có cực lớn uy hiếp, đối bọn hắn nguyên anh tu sĩ cơ bản có thể không nhìn. Nhưng bây giờ băng hỏa đạo đều đóng lại, ma đạo mấy tên nguyên anh tu sĩ còn chưa xuất hiện, cái này không phải do bọn hắn không nghi ngờ. Muốn nói Man Hồ tử cực cấp bọn hắn lại đột nhiên từ bỏ Hư Thiên Điện thăm dò, bọn hắn tự nhiên là không tin. Tại trong thạch điện, người khác không có chú ý, mấy người bọn hắn thế nhưng là rõ ràng chú ý tới, cực âm cùng Man Hồ tử mấy người rõ ràng tại bí mật thương nghị cái gì, khẳng định có mưu đồ lớn. Nhưng mặc kệ lại lớn mưu đồ, băng hỏa đạo đều đóng lại, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể lại đi vào. Vạn Thiên Minh mấy người đối mặt trước kia đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh nghi, chẳng lẽ chính ma mưu đồ bí mật nghịch phạt Tinh Cung sự tình bị phát giác, mà Tinh Cung liền chuẩn bị mượn Hư Thiên Điện đối bọn hắn chính ma tu sĩ triển khai một lần thanh tẩy, tốt vững chắc Tinh Cung thống trị. Mà cực âm Man Hồ tử ba người chính là tại cửa thứ hai bị Tinh Cung giết đi. Ý nghĩ này vừa ra, mấy người trong mắt kinh nghi cũng là càng ngày càng đậm. Từng đạo thần thức truyền âm tại mấy vị tu sĩ chính đạo ở giữa xen lẫn, ngắn ngủi chốc lát, ngày bình thường không thế nào đối phó mấy vị tu sĩ chính đạo, giờ phút này cơ hồ không có chút nào khó khăn chắc trở gây dựng lâm thời đồng minh. Chính đạo mấy người độc tĩnh, tự nhiên không gạt được Tinh Cung hai vị trưởng lão, chỉ bất quá lúc này, bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Coi như đem hết thảy đều kể ra mà ra, chính đạo mấy vị cũng sẽ không tin tưởng, dù sao, từ nhập Hư Thiên Điện, bọn hắn liền một lần lại một lần cùng Từ Thiên Nhai chào hỏi, bày ra một bộ quan hệ chặt chẽ chi bộ dáng. Hiện tại đi giải thích nói cùng Từ Thiên Nhai không quan hệ, vậy liền thật là hai đầu không được cảm ơn, bọn hắn lại há có thể làm như vậy không khôn ngoan sự tình. Dù sao bọn hắn đã hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, đều được giả bộ như không biết rõ tình hình, không có chứng cứ. Chính đạo mấy người cũng đành phải âm thầm kinh nghi, nghi thần nghi quỷ. Chương 292, lấy đỉnh, 1, chương 292, lấy đỉnh, 1, trong điện nghị luận ở mỹ, Từ Thiên Ngai nhưng như cũng là lao thần tự tại, nhắm mắt dưỡng thần lấy. Ngược lại là biết trong đó nội tình Hàn Lập cùng Nguyên Giao, giờ phút này nhìn qua trong điện nghị luận ở mỹ chính ma tu sĩ, thần sắc lại là có chút cổ quái. Nhưng cái này cổ quái cảm xúc cũng không có tiếp tục quá lâu, liền bị thạch điện đột nhiên dị biến chỗ đánh gãy, nương theo lấy một trận tiếng oanh minh, thạch điện bốn vách tường cửa đá đột nhiên dâng lên, hiện lộ ra bốn đầu thâm thủy u ám đá xanh thông đạo. Cái kia xung làm giám sát chỉ dẫn Tinh Cung hai vị trưởng lão, lúc này cũng là đứng dậy, một phen giảng giải kể ra, liền có tu sĩ lục tục bước vào đá xanh trong thông đạo. Từ Thiên Nhai cùng Hàn Lập, Nguyên Giao hai người cũng lần lượt đứng dậy, cửa này không cách nào đi theo cùng một chỗ, mấy người cũng không có lại cùng một chỗ, mà là riêng phần mình tuyển một đầu thông đạo liền đi đi vào. Bước qua dài rằng giặc bậc thang đá xanh, xuất hiện ở trước mắt thì là một đầu không công bố trên vực sâu đài đá bạch ngọc dai. Câu này đẹp đẽ dị thường, điêu long hỏa phượng. Một đầu kết nối với hình vuông lối ra, một đầu khác thì thông hướng một tòa không gian chính giữa chỗ trôi nổi bốn góc lầu cát. Lầu cát cao có hơn 30 trượng, chia làm hai tầng, toàn thân sử dụng mỹ ngọc gọt giũa mà thành, ở trong hư không chiếu lấp lánh, giống như quỳnh đài tiên cung bình thường. Mà tại lầu cát lối vào phía trên, treo một khối màu vàng lớn gần trượng bằng hiệu, phía trên viết lấy ba cái không nhỏ văn tự cổ đại tàng kinh cát. Thấy cảnh này, Từ Thiên Ngai chỗ nào không biết, chính mình vào tinh cung trưởng lão nói tới công pháp lầu cát. Tâm thần cảm giác một lát, Từ Thiên Ngai liền trực tiếp bước lên cầu đá, hướng lầu cát đi đến, xuyên qua lầu cát cấm chế, liền vào lầu cát trong tầng thứ nhất. Trong lầu cát không thể nghi ngờ là cực kỳ rộng lớn, bước vào cổng vòm, đập vào mi mắt chính là từng cây mấy trượng độ cao ngọc trụ đỉnh thì là từng cái móc ngược lồng ánh sáng, rất là hiển nhiên, trong lồng ánh sáng chính là trong tàng kinh cát chỗ chân tàng công pháp. Mà lại theo hư thiên điện niên đại đến xem, cái này trong tàng kinh các chỗ chân tàng công pháp bí thuật, đoán chừng đều là thượng cổ tồn tại. Vận khí cũng không tệ lắm. Từ Thiên Ngai khẽ cười một tiếng. Công pháp, đan dược, cổ bảo, ba khu lầu cát, nếu là vào đan dược cổ bảo hai nơi lầu cát, cũng chỉ là để cho mình trong túi chứa vật nhiều một ít tích lũy mà thôi, cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Nhưng công pháp truyền thừa, không thể nghi ngờ đều là tu sĩ trí tuệ kết tinh chỗ, hắn tự hành kiếm đạo, vĩnh viễn không chê nhiều, chính là các loại công pháp truyền thừa. Từ người khác trí tuệ bên trong hấp thụ chất dinh dưỡng, tăng cường tự thân nội tình, loại sự tình này hắn tự học dùng võ đến liền chưa bao giờ đình chỉ qua, về sau cũng sẽ không. Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên Ngai nhìn chung quanh một chút trong phòng lít nha lít nhít bạch ngọc trụ, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại cái kia thông hướng lầu các tầng 2 trên bậc thang. Sau đó, hắn càng là đi tới đi lui từng cái cổ sáng ở giữa thăm dò mấy lần, sau đó liền dừng lại nguyên địa, hồi lâu không động. Hắn nhớ kỹ, cái kia tinh cung trưởng lão nói đến cực kỳ rõ ràng, mặc kệ là nhập cái nào dãy lầu các, đều chỉ có thể lấy một dạng vật phẩm, sau khi lấy xong, liền sẽ bị chuyển tống rời đi. Từ Thiên Ngai mặc dù đối với trận pháp hiểu rõ cũng không quá thâm nhập, nhưng Hoàng Dung nghiên cứu trận pháp rất sâu, mưa dầm thấm đất, hắn đối với trận pháp nguyên lý cũng biết sơ lược. Không hề nghi ngờ, ở trong đó nhất định là dính đến truyền tống trận tồn tại, một khi phá vỡ nơi nào đó cái nào đó phòng hộ lồng ánh sáng, truyền tống trận chắc chắn lập tức khởi động, đem người cho truyền tống đi. Ở trong đó trọng yếu nhất, không thể nghi ngờ là cảm ứng được người tồn tại, mà cảm ứng người tồn tại, hoặc là cảm ứng linh khí, hoặc là cảm ứng pháp lực, hoặc là cảm ứng thần hồn, tóm lại liền hay là tại tinh khí thần trong giới hạn. Suy nghĩ lưu chuyển, dường như nghĩ tới điều gì bình thường, Từ Thiên Ngai khỏe miệng đột nhiên nở một nụ cười, hắn không nhìn lầu một tất cả công pháp điện tịch, trực tiếp bước lên lầu 2, sau đó lại bước lên thông hướng lầu 3 bậc thang. Đến lầu 3, liền đã là tầng cao nhất, lầu 3 bên trong bạch ngọc thạch trụ cũng thiếu rất nhiều, liếc nhìn lại, chỉ có mấy chục cây dáng vẻ. Từ Thiên Ngai tùy ý đi đến một cây cạnh của đá, lập tức toàn thân tinh khí thần thu liễm, đến cuối cùng, không ngờ giống như hư vô bình thường. Kiếm ý phát ra, tùy tiện phá vỡ trên cột đá lồng ánh sáng, ý chí tâm linh chi lực tùy theo khẽ động, đem trên cột đá ngọc giản câu lên, để vào trong túi trữ vật. Cùng lúc đó, một viên linh thạch cũng là xuất hiện ở trước người, chỉ bất quá linh thạch xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt sức lôi kéo liền đống nhiên hiện hiện, một đạo bạch quang xuất hiện, linh thạch cũng là biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy tình cảnh này, Từ Thiên Ngai trong mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Truyền tống Nazi trận pháp, cảm ứng là tinh khí thần tồn tại, nhưng hắn lại là còn có tâm linh ý chí chi lực tồn tại, tuy nói đã cùng tinh khí thần hòa làm một thể, nhưng khi tất yếu phân hóa mà dùng tự nhiên cũng là có thể. Dù tâm linh ý chí chi lực gần nấp tinh khí thần tồn tại, lại dùng linh thạch đi đối mặt truyền tống Nazi trận pháp cảm ứng. Vốn chỉ là chuẩn bị nếm thử một phen, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên Ngai xem mèo vẽ hổ, không có qua quá lâu, liền đem toàn bộ tàng kinh các vận chuyển không còn. Cho đến cuối cùng một viên ngọc giản thời điểm, Từ Thiên Ngai mới bung ra ẩn nấp tinh khí thần, tùy ý trong lầu các Nazi trận pháp tướng chính mình chuyển tống xuất các lâu. Từ lầu các đi ra, vẫn như cũng là một chỗ đá xanh thông đạo, đi qua thông đạo, đúng là một chỗ tráng lệ hành lang, trong đó ẩn ẩn mơ hồ còn có dáng vẻ thướt tha mềm mại uyển chuyển thân ảnh vũ động. Từ Thiên Ngai nhíu nhíu mày, thân hình khẽ nhúc nhích, thân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm hồng phi tốc lướt qua hành lang này, cuối cùng trực tiếp đụng vào một chỗ trong cung điện. Vẫn như cũng là một chỗ huyễn cảnh, chỉ bất quá từ thế gian dụ hoặc đổi thành trong lòng sợ hãi, chỉ bất quá từ Thiên Ngai tâm như gương sáng, kiếm tâm thông minh, nơi nào sẽ bị điểm ấy huyễn cảnh lay động, dễ như trở bàn tay thông qua được cung điện, cuối cùng đứng tại một chỗ cao vút trong mây cự tháp phía dưới. Có lẽ là bởi vì ở trong tàng kinh các chậm trễ quá lâu nguyên nhân, lúc này dưới tháp đã là ngồi xếp bằng hơn 10 người, đều là gương mặt quen, chính đạo nguyên anh tu sĩ, còn có mấy tên chính ma tu sĩ kim đan, còn nữa chính là Hàn Lập cùng Nguyên Giao. Nhìn thấy Từ Thiên Ngai xuất hiện, thân ở một đám nguyên anh tu sĩ bên trong hơi có chút thấp thỏm lo âu, Hàn Lập cùng Nguyên Giao cũng là như chút được gánh nặng, vội vàng tiến lên đón. Nghỉ ngơi không bao lâu, truyền tống trận đóng lại, nội điện cửa đá liền đã mở ra, Vạn Thiên Minh mấy vị tu sĩ chính đạo một ngựa đi đầu, không chút do dự mà vào. Đối bọn hắn mà nói, không có ma đạo tu sĩ uy hiếp, lại thêm chi truyền tống trận đóng lại, tinh cung tu sĩ cũng không có khả năng đến, tại bọn hắn nghĩ đến, lúc này nội điện đã là thiên hạ của bọn hắn. Chúng ta cũng đi thôi. Từ Thiên Ngai nhìn chung quanh một chút lần lượt tiến vào mấy tên tu sĩ, chậm rãi lên tiếng. Chương 292, lấy đỉnh 2, chương 292, lấy đỉnh 2, Từ Minh, ngươi là muốn lấy hư thiên đỉnh thôi. Hàn Lập lúc này nhịn không được hỏi. Nếu có thể lấy đi lên, Càn Lam băng diễm về ta, hư thiên đỉnh về ngươi, như còn có những bảo vật khác ngươi liền nhìn xem xử lý. Từ Thiên Ngai rất là thoải mái, Hàn Lập cũng không có ngoại ý muốn gì. Kết bạn nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ thấy qua Từ Thiên Ngai dùng qua kiếm bên ngoài bất cứ thủ đoạn công kích nào, liền ngay cả phụ trợ pháp khí cũng chỉ có một chiếc phi thuyền. Đối với các loại bảo vật cũng cực kỳ coi nhẹ, thậm chí sẽ vì ăn uống chi dục hao phí chân quý linh vật thủ chế linh hữu, hơn nữa còn là đối với hắn tu vi không nhiều lắm tác dụng linh hữu. Nghĩ đến đối với hắn mà nói, cho dù là hư thiên đỉnh, chỉ sợ cũng là không đáng giá nhắc tới. Suy nghĩ lưu chuyển, Hàn Lập cũng là yên lặng nhẹ gật đầu, lập tức đi theo Từ Thiên Ngai bước vào trong nội điện. Để Từ Thiên Ngai ngoài ý muốn chính là, một mực yên lặng đi theo Nguyên Dao, tại đi vào điện đằng sau, liền tìm mượn cớ một mình rời đi. Từ Thiên Ngai đương nhiên sẽ không ngăn cản, hắn đáp ứng hộ nó bình yên vô sự, tiền đề này tự nhiên là nàng đi theo bên cạnh mình, nếu là tự nguyện rời đi, ước định tự nhiên là không còn giá trị rồi. Tuy ý nó sau khi đi xa, Từ Thiên Ngai mới chậm rãi mở rộng bước chân, Từ Thiên Ngai đi không nhanh, thỉnh thoảng dò xét một chút lối đi nhỏ trên vách tường cửa đá, cần bảo vệ khôi lỗi cũng là một kiếm chém giết, lại tiếp tục đánh giá cửa đá. Bộ dáng này, ngược lại để Hàn Lập có chút nghi hoặc, qua một hồi lâu, cũng còn tại tầng thứ nhất lắc lư, hơn nữa còn chưa lấy bất luận cái gì bảo vật, Hàn Lập cũng rốt cục có chút nhịn không được chuẩn bị hỏi thăm. Kết quả đã thấy đến Từ Thiên Ngai đột nhiên dừng bước, đẩy ra một cánh cửa đá đi thẳng vào, cử động này, thế nhưng là đem Hàn Lập dọa sợ, phải biết, cái này hư thiên điện nội điện, tuy nói khắp nơi trên đất là bảo vật, nhưng cùng trước đó cái kia lầu các là mở dạng, tiến vào thạch úp, lấy bảo vật liền sẽ bị chuyển tống ra ngoài. Ngay tại Hàn Lập có chút không biết làm sao thời điểm, Từ Thiên Ngai lại đi ra, cực kỳ để Hàn Lập có chút ngậm chính là, Từ Thiên Ngai trong tay, lại vẫn cầm một cây quạt cổ bảo. Hàn Lập theo bản năng nghĩ đến mình tại cổ bảo trong các lợi dụng vệ kim trùng ngắn ngủi tránh né na di trận pháp phương pháp, nhưng này cũng chỉ là cực kỳ ngắn ngủi, bất quá mấy hơi thời gian, liền sẽ bị chuyển tống ra ngoài, nơi nào có như vậy thông dong tự tại, còn có thể đi đi ra. Từ huynh ngươi đây là? Hàn Lập có chút gian nan lên tiếng. Một chút trên công pháp tiểu khiếu môn mà thôi. Từ Thiên Ngai lắc đầu, tiện tay đem cây quạt cổ bảo đưa cho Hàn Lập, Hàn huynh ngươi dùng đến vừa vặn, chúng ta đi trước phía trên nhìn xem, tìm kiếm một chút giữa hồn mục, lại đi lấy hư thiên đỉnh. Nhận lấy cây quạt cổ bảo, Hàn Lập còn có chút choáng, thẳng đến Từ Thiên Ngai đi xa, hắn lúc này mới kịp phản ứng, đội vàng đi theo. Có Lăng Khiếu Phong cho địa đồ, tại cái này rắc rối phức tạp trong nội điện, cũng là không đến mức lạc đường, nhưng hai người đi được cũng cực kỳ chậm chạp. Nguyên nhân tự nhiên không hắn, càng là đi vào trong, bảo vệ khôi lỗi thì càng nhiều, đến phía sau, tuyệt đại đa số khôi lỗi chiến lực thậm chí đều có thể so sánh nguyên anh cảnh giới. Nhưng dù vậy, cũng tự nhiên ngăn không được Từ Thiên Ngai bộ pháp, một đường tiến lên, kiếm quang cũng là một đường lấp loé. Như vậy chi gian nan tiến lên, tự nhiên để cho hai người cũng không khỏi nhớ tới một mình rời đi Nguyên Dao. Trừ phi nàng tùy ý tìm một chỗ thạch thất lấy bảo vật liền rời đi, lại hoặc là có cơ duyên khác bí ẩn, nếu không lấy nàng bất quá kim đan sơ kỳ tu vi, nhất định là khó mà trong này trước điện làm được. Nghĩ cùng nguyên tắc bên trong kịch bản, Từ Thiên Ngai ánh mắt cũng không nhịn được có chút lấp lóe, tâm thần khẽ nhúc nhích, một cái hướng khác, còn có loáng thoáng thần hồn ba động truyền đến. Cái này tự nhiên là tại Nguyên Dao trên thân lưu lại thần hồn ấn ký, cũng là không phải đối với nó có cái gì ý nghĩ xấu, chỉ là một cái bảo hiểm sách lược, dù sao, nguyên tắc bên trong, thế nhưng là nàng trước hết nhất tìm được cái kia dưỡng hồn một vị trí. Hao phí ước chừng mấy canh giờ, hai người rốt cục đã tới tầng thứ ba, một tòa bị trận pháp bao phủ đài cao cũng là xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Từ Thiên Ngai tâm thần quyết tán, lại là đột nhiên thần sắc khẽ động, đưa tay vung lên, một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra, phá vỡ đài cao đối diện vách đá, một bộ quyển trục cũng là hiện lộ mà ra. Quyển trục vào tay, Từ Thiên Ngai mở ra xem, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Đây chính là Từ huynh như lời người nói, ghi chép có dưỡng hồn một sinh trưởng địa điểm địa đồ. Hàn Lập hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, Từ Thiên Ngai nhìn chằm chằm trên địa đồ cái kia cố ý dùng tơ hồng đánh dấu thông đạo, nhẹ gật đầu. Hàn huynh ngươi là theo ta đi tìm dưỡng hồn một, hay là một mình tìm cơ duyên? Ta theo Từ huynh ngươi cùng đi chứ, nội điện này thủ hộ khôi lỗi quá mức lợi hại, ta hiện tại tu vi nông cạn, còn không phải đối thủ. Đi. Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, tâm thần khẽ động, đem Hàn Lập mang theo, thân hóa kiếm hồng, phi tốc hướng địa đồ tiêu chí chỗ mà đi. Toàn lực mà đi phía dưới, cũng không có hao phí bao lâu thời gian, hai người liền dừng lại tại một chỗ truyền tống trận trước đó. Nhập truyền tống trận truyền tống, quả thật cùng nguyên tắc bên trong mở dạng, linh nhãn chi tuyển, vạn năm linh nũ, còn có bị linh nhãn chi tuyển ẩn dưỡng hồn mục. Từ Thiên Ngai nhìn chung quanh một chút toàn trường, liền trực tiếp đi hướng cái kia dưỡng hồn mục sinh trưởng chỗ, cẩn thận từng ly từng tí điều dưỡng hồn mục thu lấy. Làm điều dưỡng hồn mục cầm trong tay thời điểm, một câu ngưng thần nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác xông lên đầu, Từ Thiên Ngai cũng không nhịn được thở dài một hơi. Chuyến này đến hư thiên điện mục đích, cuối cùng là đã đạt thành. Dưỡng hồn mục đúng là bộ dáng như thế. Nhìn xem Từ Thiên Ngai trong tay xấu xí vô cùng dưỡng hồn mục, Hàn Lập nhịn không được cùng mình bồi dưỡng ra kim lôi chút so sánh một chút, cả hai bộ dáng hoàn toàn là một cái trên trời dưới mặt đất. Đang lúc Hàn Lập suy nghĩ thời khắc, một trận kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên truyền đến, hai người theo bản năng nhìn về phía tiếng oanh minh truyền đến phương hướng, lại là tại một chỗ cửa đá đằng sau. Hàn Lập đi lên trước thăm dò một hai, cánh cửa đá kia lại bị đẩy ra, mà bên trong trong thạch thất, một nữ tử ngay tại số tôn khôi lỗi bay công phía dưới, đau khổ chống đỡ lấy. Nữ tử này, tự nhiên là tìm kiếm mà đến Nguyên Dao, chỉ bất quá khi thấy cửa đá bị tự dưng đẩy ra, Hàn Lập cùng Từ Thiên Ngai ánh vào tầm mắt, nhất là một cây kia nàng hồn khiên mộng nhiễu giữa hồn mục, đang bị Từ Thiên Ngai nắm trong tay, một màn này chẳng cảnh, kém chút để Nguyên Dao tại chỗ khí huyết ngược dòng ngất đi. Nàng đau khổ truy tầm nhiều năm như vậy giữa hồn mục, gần trong gang tấc, lại thành đồ vật của người khác, mà lại nắm giữ nó hay là như vậy tồn tại kinh khủng. Chương 292, lấy đỉnh 3, chương 292, lấy đỉnh ba, rầm rầm rầm. Kiếm quang lấp lóe, những cái kia để Nguyên Dao khó mà chống đỡ được khối lỗi, tại kiếm quang phía dưới, liền như là đậu hũ bình thường, tùy tiện đến cực điểm bị kiếm quang xé rách vỡ nát. Những này tự nhiên khó để Nguyên Dao có chút vui sướng chi ý, nàng ngơ ngác nhìn qua Tử Thiên Nhai trong tay giữa hồn mục, khuôn mặt lãnh diễm bên trên chẳng biết lúc nào lại xuất hiện hai hàng thanh lệ. Nguyên Dao bộ dáng này, Tử Thiên Nhai ngược lại là ẩn ẩn có chút suy đoán, Hàn Lập thì là hoàn toàn có chút ngộng, đám này ngươi giết khối lỗi, làm sao còn khóc? Kế tiếp một màn, càng làm cho Hàn Lập có chút phản ứng không kịp. Chỉ nghe được phốc thông một tiếng, Nguyên Dao lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất, lê hoa đái vũ, thanh âm tràn đầy giọng nghẹn ngào, tiền bối từ bi, vạn bối Nguyên Dao làm hảo hữu tàn hồn khổ tìm dưỡng hồn mục nhiều năm, chuyến này hư thiên điện, đều chỉ là vì dưỡng hồn mục mà đến, tiền bối ngài lòng từ bi. Vạn bối làm châu làm ngựa cũng sẽ báo đáp tiền bối ân đức cái này đống nhiên một màn, đừng nói Hàn Lập không có kịp phản ứng, liền ngay cả Từ Thiên Nhai, giờ phút này đều có chút ngộng, hắn nhưng từ chưa đối mặt qua cảnh tượng như thế này. Đợi cho kịp phản ứng sau, Hàn Lập lại nhịn không được nhíu nhíu mày, hắn tự nhiên rõ ràng, Từ Thiên Nhai rất sớm trước đó ngay tại tìm kiếm chữa trị thần hồn đổ vật, Thiên Tinh Thành Phong Lạc Phách Mại Hành cái kia kết sù treo giải thưởng còn cao ở đứng đầu bảng, chuyến này hư thiên điện, mục đích lớn nhất cũng chỉ là cái này dưỡng hồn mục. Mà Nguyên Dao loại hành vi này, hắn thấy, không khác đoạt thức ăn trước miệng quạ, không có chút nào tự mình hiểu lấy. Lấy tu sĩ cấp thấp chi thân, tham dò ham tu sĩ cấp cao đồ vật, nếu là đặt ở tính khí nóng này một chút tu sĩ cấp cao trên thân, trực tiếp một trường đánh chết cũng không tính sự tình. Nguyên Dao cô nương không như thế. Khi phản ứng sau, Từ Thiên Nhai đưa tay đem Nguyên Dao nâng lên, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay gần dài hai thước giữa hồn mục, nhíu nhíu mày. Hắn tự nhiên biết, trước mắt cái này Nguyên Dao nói tới là thật, mà lại tại nguyên bản trong thế giới, giữa hồn mục cuối cùng cũng là đến nàng trong tay. Suy nghĩ một lát, Từ Thiên Nhai lấy tay làm kiếm, tại Nguyên Dao kỳ di trong ánh mắt, cắt xuống gần nửa đoạn giữa hồn mục, đưa cho Nguyên Dao. Cái này một đoạn dưỡng hồn mục hẳn là đầy đủ Nguyên Dao cô nương hảo hữu ngươi tàn hồn sống nhờ. Nói xong, Từ Thiên Nhai cũng không có đợi Nguyên Dao nói cái gì nói lời cảm tạ ngữ điệu, vung tay lên, đem vạn năm linh nhũ thu hồi, liền hướng truyền tống trận mà đi. Thấy vậy, Hàn Lập than nhẹ một tiếng, cũng là theo sát mà đi. Dưỡng hồn mục đối với ta có tác dụng lớn, liền không thể lại cho Hàn huynh ngươi, những này linh nhũ Hàn huynh ngươi cầm, đối với ngươi hẳn là có chút tác dụng. Ra truyền tống trận, Từ Thiên Nhai liền đem chứa vạn năm linh nhũ bình ngọc đưa cho Hàn Lập. Nghe vậy, Hàn Lập nhìn xem đã lơ lửng trước người bình ngọc, liên tục cự tuyệt, nhưng ở Từ Thiên Nhai cường ngạnh thái độ phía dưới, hắn cũng chỉ có thể nhận lấy chứa vạn năm linh nũ bình ngọc. Hai người một đường đi nhanh, lại là mấy canh giờ, liền chạy tới nội điện tầng 5, cũng chính là hư thiên điện phủ đuổi chỗ. Lúc này toàn bộ đài cao tế đàn đã là không có một ai, chỉ có bên rìa tế đàn còn có vài gốc sợi tơ màu vàng thất lạc, hiển nhiên là chính đạo mấy tên nguyên anh tu sĩ đoạt bảo thất bại vết tích. Từ Thiên Nhai nhìn chung quanh một chút toàn bộ đại điện, tâm thần khẽ nhúc nhích, trường thiên kiếm ken một tiếng ra khỏi vỏ trôi nổi tại trước người, hắn hướng đại điện cửa đá chỗ một chỉ. Mũi kiếm liền hóa thành một đạo ánh sáng cầu đồng mà đi. Sau đó, Từ Thiên Nhai đột nhiên nhìn về hướng thạch điện một chỗ ngóc ngách, một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Ngay sau đó, một tiếng gào thét liền bỗng nhiên vang lên. Từ Thiên Nhai liếc qua đã mất đi sinh tức hóa thạch thân thú thể, nhìn về phía Hàn Lập nói một câu: Hàn huynh, chuẩn bị một chút đi, hiện tại đến phiên chúng ta lấy đỉnh. Từ Thiên Nhai nhảy lên, đứng ở bên rìa tế đàn nhìn về phía trong tế đàn cái kia lam diễm lấp lóe chỗ trống, nhìn về phía Hàn Lập nói ra: Tốt. Hàn Lập lên tiếng, theo sát mà lên, thăm dò nhìn thoáng qua, lập tức đem hai đầu huyết ngọc nhện triệu hoán mà ra. Đang muốn chỉ huy huyết ngọc nhện bắt đầu hành động thời điểm, cũng là bị Từ Thiên Nhai cho ngăn lại. Hàn Lập nghi hoặc, nhưng nhìn thấy Từ Thiên Nhai đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trong động sâu bị Càn Lam băng diễm bao khỏa hư thiên đỉnh thời điểm, Hàn Lập cũng không tốt quấy rầy, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Mà lúc này, Từ Thiên Nhai thì là thăm dò tính đem tâm thần hướng Càn Lam băng diễm tìm kiếm, lấy hư thiên đỉnh lớn nhất độ khó là Càn Lam băng diễm hoàn toàn cản trở bất kỳ lực lượng nào tới gần, nhưng Từ Thiên Nhai lại muốn thử một chút. Thế giới bản nguyên mang tới sinh mệnh bản chất thủy biến, tăng lên là cùng phí quân bắt chất, hắn bây giờ tu vi mặc dù bất quá kiếm đạo tứ chuyển sơ kỳ, nhưng vô luận là pháp lực hùng hậu cũng hoặc là lực lượng thần hồn, đều là xa xa vượt ra khỏi tu sĩ cùng giai. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng muốn biết, Càn Lam băng diễm có thể hay không ngăn cản hắn. Thân thức chậm rãi thăm dò vào, một cú cực nóng cũng là chậm rãi hướng tâm thần ăn mòn mà đến. Mặc dù cực nóng không chịu nổi, thật cũng không đến khó lấy tiếp nhận tình trạng, thẳng đến cuối cùng, tại tâm thần sắp chạm đến hư thiên đỉnh một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản yên tĩnh Càn Lam băng diễm lại đột nhiên bộc phát, hướng tâm thần đột nhiên cuốn tới. Một cái khó nói nên lời đâm nhói trong nháy mắt trùng kích tâm thần, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ thần hồn, trong một chớp mắt, Từ Thiên Nhai liền sắc mặt trắng bệnh, tích tích mồ hôi không nhịn được từ cái trán chảy ra. Theo bản năng, Từ Thiên Nhai liền điều dưỡng hồn một xuất ra, một cú cảm giác mát mẻ cũng là quét sạch toàn bộ thần hồn, nhói nhói cảm giác mới chậm rãi tan biến. Tinh tế cảm thụ một phen thần hồn, ngoài dự liệu, thần hồn cũng không nhận được tổn thương chút nào. Cùng đại điện trận pháp tương liên thôi, Từ Thiên Nhai xem như thật sự hiểu vì sao hư thiên đỉnh để ở chỗ này lâu như thế, không ai có thể cầm đi. Càn Lam băng diễm đặc tính quá mức lợi hại chỉ là một bộ phận, trọng yếu nhất chính là một màn kia Càn Lam băng diễm, tựa hồ nhận lấy đại điện trận pháp ẩn dưỡng công chế, một khi có người chạm đến, liền sẽ ầm vang một phát, nó bộc phát trình độ, đoán chừng so với người là thao túng còn muốn mãnh liệt được nhiều. Mà lại trong động rõ ràng có cấm chế tồn tại, khống chế được hư thiên đỉnh không bị vỡ ra. Trừ phi là có thể hoàn toàn ngạnh kháng trụ Càn Lam băng diễm bộc phát, không phải vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật mới có thể đem nó mò lên. Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên Ngai trong lòng cũng không khỏi đã có lực lượng, trầm ngâm một hồi, lại liếc qua cửa đá chỗ, nhìn về phía Hàn Lập nói: Đợi chút nữa Hàn huynh ngươi toàn lực thúc đẩy huyết ngọc chi chu lấy hư thiên đỉnh, ta sẽ ở một bên phụ trợ, nếu là tu sĩ chính đạo cùng tình cung người xâm nhập, Hàn huynh ngươi tiếp tục lấy đỉnh, bọn hắn giao cho ta đến rồi.
Tốt.
Hàn Lập nhẹ gật đầu, thần sắc cũng đột nhiên chỉnh trọng lên, hai đầu huyết ngọc chi chu gào thét một tiếng, vài gốc sợi tơ màu trắng liền hướng trong động sâu hư thiên đỉnh bay đi. Bất quá trong nháy mắt, lôi kéo phía dưới, sợi tơ màu trắng lập tức kéo căng trực tiếp, cùng lúc đó, toàn bộ tế đàn cũng là một tiếng oanh minh, đột nhiên chấn động một chút. Từ Thiên Ngai thấy rất rõ ràng, tại huyết ngọc chi chu lôi kéo bên dưới, hư thiên đỉnh cũng là rung động một chút, cùng lúc đó, Càn Lam băng diễm cũng là lần nữa bộc phát, chỉ bất quá tùy ý băng diễm phun trào đến hung manh hơn nữa, cũng không có bị thương tơ nện mảy may. Chương 292, lấy đỉnh, 4, chương 292, lấy đỉnh, 4, kéo kẹt kéo kẹt. Chói hai lôi kéo âm thanh không ngừng băng lên, cái kia hư thiên đỉnh cũng lấy cực kỳ tốc độ chậm rãi từ từ đi lên lấy, chỉ bất quá tựa hồ là bởi vì trận pháp cấm chế nguyên nhân, một cỗ cường đại hấp lực cũng là trong động sâu truyền đến, đơn phương lôi kéo lập tức biến thành huyết ngọc chi chu cùng trận pháp cấm chế chiến đấu so sánh lực. Vốn là chậm rãi lên cao tốc độ lập tức gần như đình trệ, liền ngay cả hai đầu huyết ngọc chi chu đều có chút không cầm được rung động đứng lên. Thấy tình cảnh này, Từ Thiên Ngai liếc qua thạch điện cửa lớn, trầm ngâm một lát, lần nữa nắm chặt giữa hồn mục, tâm thần đột nhiên một phát, đột nhiên hướng hư thiên đỉnh phủ tới. Oeng! Giá rét thấu xương cùng cực nóng đột nhiên đánh tới, Từ Thiên Ngai cắn răng thao túng tâm thần, đột nhiên đem hư thiên đỉnh đi lên để tốc hơn, cái này đột nhiên khẽ động, rõ ràng cũng làm cho gần như không kiên trì nổi huyết ngọc chi chu hòa hoãn không ít tinh lực. Mà liền tại lúc này, mấy đạo bảo quang đột nhiên từ trong động nổ bắn ra mà ra, nhưng bất quá mới ra cửa hang, liền bị Từ Thiên Ngai tâm thần một quyển, đều là áp chế đến không thể động đậy mảy may. Đang lúc Từ Thiên Ngai chuẩn bị thừa thế xông lên, mượn nhờ huyết ngọc chi chu, lần nữa đem hư thiên đỉnh nâng lên một chút thời điểm, cửa đá chỗ, một tiếng hét thảm đột nhiên truyền vào trong điện. Từ Thiên Ngai trong mắt lánh quang lấp lóe, tâm niệm vừa động, một vòng kiếm quang liền bay vụt mà về, sâm bạch trên mũi kiếm đã là nhiều từng kia vết máu. Cùng lúc đó, mấy đạo cầu vồng đã từ đằng xa bay vụt mà đến, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã đến tế đàn phía trước. Hào quang vừa thu lại sau, Vạn Thiên Minh tu sĩ chính đạo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một người trong đó rõ ràng khí tức bề ngoài, ngực nhiễm một mảng lớn vết máu, hiển nhiên là mới vừa rồi bị Trường Thiên kiếm đánh lén bố trí. "Tốt, rất tốt." Vạn Thiên Minh quét một chút trên tế đàn chính kéo dài hư thiên đỉnh huyết ngọc chi chu, cùng Lam Quang run rẩy cửa hàng, ánh mắt lập tức liếc nhìn toàn bộ đại điện, cuối cùng dừng lại tại Từ Thiên Ngai trên thân, phẫn nộ quát: "Tinh cung cái kia hai cái lao bất tử đây này, giấu đầu lộ đuôi, cho bản tọa lăn ra đến." Nghe lời ấy, Từ Thiên Ngai hơi nhướng mày, lập tức lại thư giãn ra, hiển nhiên bọn hắn là cho là mình đối phục Tinh cung. Tiếng hét phẫn nộ rơi xuống, trong đại điện cũng không có mảy may động tĩnh truyền đến, thần thức giả quét toàn bộ đại điện, cũng không có mảy may phát hiện, Vạn Thiên Minh lúc này mới ý thức được, người trước mắt này chỉ sợ là giấu giếm Tinh cung một mình hành động. Suy nghĩ đến tận đây, nhìn xem vậy còn đang liều mạng lôi kéo hư thiên đỉnh hai đầu huyết ngọc chi chu, Vạn Thiên Minh trong lòng cũng bất tranh khí nhảy lên kịch liệt mấy lần. "Đem tiểu tử này lưu lại, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng." Nhìn chằm chằm Từ Thiên Ngai, Vạn Thiên Minh lạnh giọng một câu. Giờ phút này Vạn Thiên Minh rõ ràng đã tính trước, một hắn thấy, Tinh cung hai cái lao bất tử không ở đây, vẹn vẹn Từ Thiên Ngai một người, cái kia hết thảy không đều là nắm trong lòng bàn tay. "Các ngươi bây giờ cách đi, ta tha cho một mạng." Từ Thiên Ngai liếc qua bởi vì Vạn Thiên Minh mấy người xuất hiện, mà lâm vào rằng co hư thiên đỉnh, chậm rãi phun ra một câu. "Ha ha ha ha." Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vạn Thiên Minh mấy người cười ha hả. "Tốt, ngươi muốn tìm chết cũng không oán chúng ta được." Vạn Thiên Minh thần sắc đã là có chút lạnh lùng, thoại âm rơi xuống, mấy cái màu tím hỏa long lập tức nổ bắn ra mà ra, khí thế hung hăng hướng Từ Thiên Ngai gào thét mà đến. Hộ tống Vạn Thiên Minh mà đến hai tên chính đạo nguyên anh tu sĩ, giờ phút này cũng là đồng thời xuất thủ, mấy đạo quang mang nở rộ, đồng dạng là không lưu tình chút nào hướng Từ Thiên Ngai phủ tới. Chỉ bất quá mấy người rõ ràng có chút kiêng kỵ, sợ ảnh hưởng đến huyết ngọc chi chu, thế công rõ ràng đều tránh đi Hàn Lập cùng huyết ngọc chi chu vị trí chi địa. Thế công tới người, Từ Thiên Ngai chưa từng bối rối, thân kiếm khẽ bước, một cỗ khó nói nên lời sắc bén chi ý bỗng nhiên một phát, mũi kiếm đột nhiên vung ra. Đang cuộn trào mãnh liệt bao trùm mà đến khủng bố thế công phía dưới, một kiếm này liền tựa như một chiếc đi ngược dòng nước thuyền lớn, không lo không sợ, lại mang theo một sợi xé rách hết thảy sắc bén. Dưới một kiếm, nguyên bản thanh thế thật lớn thế công, lại lặng yên vô tức mẫn diệt, kiếm quang nhưng như cũ sắc bén, lại không thể ngăn cản. Xoẹt. Một tiếng vang giòn, một tên không tránh kịp nguyên anh tu sĩ, trơ mắt bị kiếm quang xé rách thành hai nửa, thân thể đổ sụp, thậm chí ngay cả nguyên anh cũng không từng chạy ra, liền trực tiếp mẫn diệt. Mà Vạn Tiên Minh hai người, giờ phút này cũng là chưa tỉnh hồn, kiếm quang phía dưới khí tức tử vong sẽ không sai, nếu không có tại thời khắc sống còn, bọn hắn kịp phản ứng, kịp thời tránh thoát, dù là có phòng ngự pháp bảo, hạ chàng chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Nhìn xem cái kia bị một kiếm miểu sát đồng đạo, Vạn Tiên Minh đột nhiên kịp phản ứng. Hắn nhớ rõ, trước đó cực âm mấy người liền thỉnh thoảng đánh giá Từ Thiên Nhai phương hướng, hắn bản còn tưởng rằng bọn hắn là không cam lòng tình cung tu sĩ nhập điện. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ cực âm mấy người đã sớm biết huyết ngọc chi chu tồn tại, sau đó đi tìm phiền toái, hạ chàng đoán chừng. Cực âm bọn họ có phải hay không bị ngươi giết? Vạn Tiên Minh tràn đầy kiêng kỵ nhìn chăm chú lên Từ Thiên Nhai, trầm giọng hỏi. Phải thì như thế nào, không phải thì lại làm sao nè? Từ Thiên Nhai hơi nhướng mày, lạnh giọng trả lời. Nghe được câu trả lời này, Vạn Thiên Minh thần sắc càng là âm trầm không chừng đứng lên, ánh mắt tại huyết ngọc chi chu cùng Từ Thiên Nhai trên thân vừa đi vừa về lưu chuyển mấy lần, mới rốt cục lên tiếng: "Hôm nay chúng ta bại, hư thiên đỉnh mặc cho người lấy đi." Tiếng nói còn chưa triệt để rơi xuống, Vạn Thiên Minh hai người lại không chút do dự bước ra liền đi. Thấy vậy, Từ Thiên Nhai nhíu mày, nhưng cũng chưa từng truy kích, mà là đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía trong điện một chỗ trống rỗng nơi hẻo lánh, chậm rãi phun ra một câu: hai vị trưởng lão, đến hiện nay còn cất giấu có thể có mảy may ý nghĩa. Lời vừa nói ra, nhất là khi thấy trong hư không chậm rãi hiện lộ mà ra hai vị tinh cung trưởng lão thời điểm, Hàn Lập cũng không khỏi có chút tê cả da đầu đứng lên. Đây thật là một vòng tiếp một vòng, nếu không phải Từ Thiên Nhai ở đây, hắn chỉ sợ sớm đã bị bọn này lão quái vật cho nuốt mảnh xương vụn đều không thừa. Từ đạo hữu hảo nhãn lực lời còn chưa dứt, liền bị Từ Thiên Nhai đánh gãy. Thư Thiên đỉnh ta tất lấy chi, hai vị trưởng lão nếu là có ý ngăn cản, vậy chúng ta cũng chỉ có thể làm qua một trận. Ha ha, đạo hữu yên tâm, đạo hữu lấy đỉnh ta hai người đương nhiên sẽ không ngăn cản, đi vào điện đều chỉ là vì phòng bị Vạn Thiên Minh mấy người lấy đỉnh mà thôi, như vậy rất tốt. Hai vị đạo hữu đi thong thả, Từ Mỗ liền không tiễn, đợi ra hư thiên điện, Từ Mỗ định tự mình đến tinh cung bái phòng. Nhìn thấy hai người như vậy tức thời, Từ Thiên Ngai cũng không có ở hùng hổ do người, chắp tay, liền đưa mắt nhìn hai người rời đi đại điện. Chương 292, lấy đỉnh, nam, chương 292, lấy đỉnh, nam, làm tinh cung hai vị trưởng lão đi ra đại điện, một người trong đó liền nhịn không được lên tiếng, chúng ta thật không ngăn trở hắn lấy đỉnh thôi, nhìn điệu bộ này, nếu là không ngăn trở lời nói, lần này hư thiên đỉnh chỉ sợ sẽ là vật trong túi của hắn. Ngăn cản cũng ngăn cản không được, người này người mang thượng cổ kiếm tu truyền thừa, công phạt vô song, dù là chúng ta hai người chân thân giáng lâm, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Còn nữa, bây giờ chính ma hai đạo dục dịch, ta tinh cung cũng thực sự không có khả năng lại dựng nên như thế đại địch, mà lại, cung chủ tại trước khi đi, cố ý mệnh ta chiếu cố người này một hai, nghe cung chủ nói, người này chỉ sợ có thể giải quyết nguyên tử thần quang thai hại, chỉ cần hai vị cung chủ giải quyết nguyên tử thần quang thai hại, hư thiên đỉnh tại trên tay người nào cũng không quan trọng ai, đáng tiếc đáng tiếc. Vậy cũng chỉ có thể mặc kệ lấy đỉnh lời này vừa ra, trong thông đạo liền chậm rãi yên tĩnh trở lại, không còn có mảy may thanh âm truyền ra. Mà lúc này, trong đại điện, tại huyết ngọc chi chu lôi kéo, cùng Từ Thiên Nhai thao túng phía dưới, bị Càn Lam băng diễm bao khỏa hư thiên đỉnh, khoảng cách cửa hàng cũng là càng ngày càng gần. Lam ngọn lửa màu xanh lam đỉnh rốt cục lộ ra cửa động, to lớn lam hoa lại nở rộ ra, đem trọn tòa tháp cao một lần nữa biến thành lam băng thế giới. Cái kia phủ bụi đã lâu hư thiên đỉnh, lúc này cũng rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Hư thiên đỉnh tròn đẹp, hai thai ba chân, cao chừng 4 thước, đường kính hơn 1 trượng, không coi là quá lớn. Đỉnh có một hơi lồi hình tròn cái nắp, bốn phía điêu khắc có trùng cá, tẩu thú cùng đông đảo sơn thủy cây cối các loại hình ảnh, mặc dù nhìn đơn sơ thô ráp, nhưng lại sinh động như thật, thậm chí cho Hàn Lập một loại nhào tới trước mặt man hoang viễn cổ khí tức cảm thụ. Đỉnh này vừa mới lộ ra cửa hang, liền bắt đầu rất nhỏ vù vù đứng lên, đồng thời thanh âm càng lúc càng lớn. Đồng thời vây quanh đỉnh này băng diễm màu lam, cũng là đột nhiên một chút tăng vọt biến lớn mấy lần. Từ Thiên Ngai một phát bắt được Hàn Lập trong nháy mắt lùi lại mấy chục trượng, lại nhìn đi thời điểm, chỉ gặp toàn bộ tế đàn phương viên hơn 10 trượng phạm vi, đều màu lam nhạt hào quang chiếu ánh phía dưới, triệt để đóng băng đứng lên. Thời khắc này đài cao tế đàn, phản phất bị một cái cự đại lam thủy tinh chứa vào trong đó. Lần này, Hàn Lập không khỏi có chút ngây người đứng lên, như vậy băng phong chi cảnh, cái này nhưng như thế nào đảm bảo, không đội sống nửa ngày, cuối cùng lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Hắn là không có cách nào khác, đành phải nhìn về phía một bên Từ Thiên Ngai. Mà lúc này, Từ Thiên Ngai lại là đột nhiên khẽ quát một tiếng, một cỗ khí tức ngột ngạt cũng là giáng lâm toàn bộ đại điện, sau đó liền chỉ gặp quyết tán băng diễm, lại chậm rãi áp xúc đứng lên. Bất quá một lát, lại biến thành một đoàn lớn chừng quả đấm tinh châu màu lam, trong châu loáng thoáng còn có từng tia ngọn lửa nhấp nháy, lại thêm chi lấp lóe nhàn nhạt lam quang, cũng là trông rất đẹp mắt. Không có Càn Lam băng diễm bao khỏa, lúc này hư thiên đỉnh cũng hoàn toàn mất hết trước đó khí thế khủng bố kia, bình thường liền tựa như một tôn thế tục phàm đỉnh bình thường. Hàn Lập thần niệm khẽ động, cái kia hư thiên đỉnh liền bị tơ nhện dẫn dắt mà đến, quay tròn hóa thành một cái lớn chừng quả đấm tiểu đỉnh, chỉ bất quá mặc hắn như thế nào loay hoay, tiểu đỉnh cũng không có phản ứng chút nào. Hàn Lập thật cũng không quá nhiều xem xét, bảo vật như vậy, hắn một cái kim đan cảnh có thể thúc đẩy đó mới gặp ủy. Bảo vật tới tay, hai người lại đang hư thiên điện bên trong đi dạo một vòng, không có quá lớn phát hiện đằng sau, cũng không có lại dừng lại, trở lại cái kia dưỡng hồn một chỗ thạch thất, đặt vào truyền tống trận, liền xuất hiện ở một mảnh bao la vô ngần trên mặt biển. Hàn huynh ngươi là theo ta về Thiên Tinh Thành, hay là đi đâu? Nhìn lướt qua trống trải không người mặt biển, Từ Thiên Ngai nhìn về phía Hàn Lập hỏi. Về Thiên Tinh Thành đi, trước bế quan một đoạn thời gian tốt. Từ Thiên Ngai đưa tay vung lên, phi thuyền liền đặng không mà lên, hai người đạp vào phi thuyền, liền chỉ Thiên Tinh Thành mà đi. Vượt quá Từ Thiên Ngai dự liệu, mãi cho đến Thiên Tinh Thành, ven đường lại không có mảy may hỗn loạn dấu hiệu, nguyên tắc bên trong lịch tinh minh lại vẫn không có chính thức đăng tràng. Thiên Tinh Thành cũng vẫn là ngày xưa bộ dáng như vậy, không có biến hóa chút nào. Chỉ bất quá vừa trở lại động phủ không bao lâu, một viên truyền âm phủ chú liền theo sát mà tới, tiện tay vỡ xuống truyền âm phủ xem xét, không có cái gì ngoài ý muốn, quả thật là cái kia Lăng Khiếu Phong truyền lại. Trầm ngâm một lát, Từ Thiên Ngai lấy ra một tờ truyền âm phủ, tâm thần khẽ động truyền âm phủ liền bay ra động phủ cửa lớn đóng lại, Từ Thiên Ngai chậm rãi đi vào trong thạch thất, nghỉ ngơi một lát, lúc này mới xem xét lên lần này hư thiên điện chi hành thu hoạch đứng lên. Trọng yếu nhất tự nhiên là cái kia một đoạn xấu vô cùng dưỡng hồn mục, thứ yếu chính là gần ngàn sách thượng cổ công pháp bí thuật, sau đó chính là Càn Lam băng diễm. Còn nữa chính là mấy tên nguyên anh tu sĩ túi trữ vật, còn có một số thứ thượng vàng hạ cám. Về phần lấy đỉnh thời điểm bay ra mấy thứ của bảo, Từ Thiên Ngai cũng không có lưu lại, đều cho Hàn Lập. Dù sao, trong đó thế nhưng là có khí linh tồn tại, chính mình như vậy vượt qua thời không chi bí, Từ Thiên Ngai không nguyện nhiều một người biết được. Mấy tên nguyên anh tu sĩ trong túi trữ vật bảo vật không ít, trong đó nhất làm cho Từ Thiên Ngai chú ý không ai qua được cái kia man hồ Tử Thiên Ma Công, trong đó luyện thể chi đạo cũng là rất có thần diệu. Đem bảo vật phân loại tùy ý thanh lý một phen sau, Từ Thiên Ngai liền cầm ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần một chút thời gian sau, tâm thần trốn vào thức hải, lúc này gương đồng vẫn như cũ là nhiều năm trước bộ dáng. Theo năm đó khắp nơi khoa kỳ thế giới, hấp thu xong thế giới bản nguyên đằng sau, liền triệt để không có động tĩnh, chỉ là nguyên bản ảm đạm không ánh sáng mặt ngoài, nhưng cũng nhiều một tầng thật mỏng huỳnh quang. Lần này động tĩnh, từ thiên ngai phỏng đoán, hẳn là gương đồng tôn vệ thế giới bản nguyên đằng sau, ngay tại chữa trị tự thân tổn thương duyên cớ. Quan sát một hồi, xác nhận không có gì chỗ gì thường sau, tâm thần liền từ thức hải thối lui, cảm giác một chút trong thân thể bởi vì chém giết mấy tên nguyên anh tu sĩ mà khuấy động năng lượng, từ thiên ngai chậm rãi nhắm mắt lại, ngưng tâm tinh thần, lập tức tu luyện. Chương 293, loạn lên, 1, chương 293, loạn lên, 1, động phủ đóng chặt, linh khí phun trào, chỉ chớp mắt chính là mấy tháng thời gian trôi qua. Trong động phủ vẫn như cũ an tĩnh, từ thiên ngai ngồi xếp bằng, vẹn vẹn nhìn nó bộ dáng, liền có thể biết trong thời gian ngắn, đoán chừng là khó mà xuất quan. Nhưng lúc này ngoại giới, lại là gió nổi mây phun, đã có mấy phần loạn thế khí tượng. Tại từ thiên ngai bế quan không bao lâu sau, một tin tức liền không biết từ đâu chuyển ra. Bước vào hư thiên điện mấy trăm chính ma tu sĩ, đến cuối cùng lại chỉ có mười mấy người sống mà đi ra, cứ cầm, man hổ tử mấy tên uy chấn toàn bộ loạn tinh hải nguyên anh cự phách, vậy mà toàn bộ ngã xuống tại hư thiên điện. Tin tức này vừa chuyển ra, lập tức chấn động toàn bộ loạn tinh hải, nhìn chung loạn tinh hải vô số năm lịch sử, cho dù là yêu thú hoắc loạn thời điểm, cũng rất ít có một lần tính vẫn lạc nhiều như vậy tu sĩ cấp cao sự tình xuất hiện qua. Lần này, lập tức đưa tới vô số suy đoán, bất quá càng nhiều, thì là đem đầu mâu chỉ hướng tinh cung. Dù sao, tinh cung thao túng hư thiên điện cấm chế trận pháp, đã là tiếp cận mọi người đều biết sự tình. Sau đó, lại có tin tức truyền ra, mà lại nghe nói còn là vạn pháp môn môn chủ vạn thiên minh chính miệng chứng thực, cơ gâm man hồ tử mấy vị nguyên anh cao nhân, đều là bị kiếm ma giết chết. Theo còn sót lại đi ra tu sĩ nói tới, người này sớm đã gia nhập tinh cung, tại hư thiên điện bên trong cậy vào thượng cổ kiếm tu truyền thừa công phạt vô song, tại hư thiên điện bên trong trắng trợn giết chóc, lại thêm tinh cung trưởng lão âm mưu tính toán, lúc này mới đưa đến tiến vào hư thiên điện tu sĩ tử thương thảm trọng. Cực kỳ hoành động loạn tinh hải chính là, kiếm ma đã đem hư thiên đỉnh bực này trong truyền thuyết chí bảo lấy ra. Mà điểm này, tức thì bị vạn thiên minh chính miệng chứng thực. Lần này, toàn bộ loạn tinh hải tu tiên giới gần như sôi trào, quần tình xúc động, các loại cừu hận mâu thuẫn tại một cỗ mạch nước ngầm dẫn đạo dưới, hoàn toàn chỉ hướng tinh cung. Sau đó, tựa hồ là thuận theo lòng người bình thường, chính đạo cùng ma đạo tuyên bố liên thủ thành lập lịch tinh minh. Danh xưng muốn đánh phá tinh cung đối với loạn tinh hải bá quyền, triệt để kết thúc tinh cung thống trị, chu sát kiếm ma, là bị tinh cung tàn sát tu sĩ báo thù rửa hận. Chính đạo vạn pháp môn tổng hộ pháp vạn tam cô cùng hiện nay ma đạo người thứ nhất lục đạo cử thánh, hai đại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, thì đồng thời đảm nhiệm lịch tinh minh hai đại khôi thủ. Cái này lịch tinh minh một thành lập, liền có đông đảo lệ thuộc chính ma hai đạo tông môn cùng tổ chức nhau nhau gia nhập trong đó. Những thế lực khác cũng có thật nhiều nhau nhau hưởng, còn có hơn 10 người nguyên anh kỳ tán tu cử tiêu cũng nhập trong đó, cũng đảm nhiệm trưởng lão chức. Thậm chí ngay cả không ít nguyên bản thuộc về tinh cung hòn đảo thế lực, cũng đều là nhau nhau quẻ giáo. Trong lúc nhất thời, lịch tinh minh quả thực là đầu ngọn gió vô lượng, lại thêm chi không ít tâm tư nghi ngờ làm loạn, thừa cơ người làm loạn. Ngắn ngủi mấy tháng, toàn bộ loạn tinh hải liền đã là hỗn loạn tương mừng. Từ trước đến nay phồn hoa ồn ào náo động thiên tinh thành, giờ phút này cũng đã hoàn toàn không có ngày xưa như vậy phồn binh ồn ào náo động, sớm đã tuyên bố giới nghiêm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà dĩ nhiên bị đẩy tới đầu gió đỉnh sóng từ thiên ai, đối với mấy cái này tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Dù là như thiên tinh thành bên trong cũng là biểu lộ ra khá là hỗn loạn, cũng không có người dám can đảm tới quấy nhiêu tòa này ở vào Thánh Sơn 31 tầng độc phủ. Dù sao, vừa đột phá nguyên anh, liền có thể giết nguyên anh cường giả như giết chó, kinh khủng như vậy chiến tích. Tại cái này nguyên anh vi tôn loạn tinh hải tu tiên lên giới, thực sự quá mức dọa người. Mà Hàn Lập khi biết loại tình huống này sau, cũng không lo được cái gì lại bế quan tu luyện cái gì, lập tức cải biến kế hoạch, tại hướng từ thiên ngai lưu lại một đạo truyền âm phù sau, liền bước lên tiến về loạn tinh hải ngoại hải truyền tống trận. Nhờ vào từ thiên ngai tồn tại, khống chế khắc nghiệt đến ngoại hải truyền tống trận, đối với Hàn Lập mở rộng cánh cửa tiện lợi, Hàn Lập không có phí sức làm gì nghĩ liền truyền tống đến ngoại hải, sau đó liền ẩn nấp biến mất tại trong hải vực mênh mông. Thời gian thăm thẳm, chính là vài năm xuân thu mà qua. Như tại bình thường, vài năm thời gian chỉ sợ cũng ngay cả trúc cơ cảnh tu sĩ cũng sẽ không đem để ở trong mắt, nhưng ở thời kỳ đặc thù này, vài năm thời gian, loạn tinh hải tu tiên giới lại là càng phong vân biến ảo, sát cơ nổi lên bốn phía. Lịch tinh minh tu sĩ cùng tình cung tu sĩ, tại khổng lồ loạn tinh hải các nơi điên cuồng chém giết, nguyên bản trung lập không ít môn phái thế lực, tại loại này loạn cục phía dưới, thì là liên tiếp bị buộc lấy xếp hàng, cuốn vào cái này liên tục không dứt chém giết bên trong. Càng khổ thì là nhân số khổng lồ tán tu tu sĩ, không môn không phái, cũng liền mang ý nghĩa không chỗ nương tựa, động một tí bị thay bay vạ gió, bị cưỡng ép cuốn vào chiến trường. To lớn nội tinh hải lại tìm không thấy một chỗ an bình chi địa. Mà lúc này Thánh Sơn 31 tầng trong động phủ, Từ Thiên Ngai sớm đã kết thúc tu luyện, hắn lúc này đã là đặt mình vào cùng ngọc giản trong biển sách vở. Bên trong hư thiên điện lấy công pháp bí thuật gần ngàn sách, Từ Thiên Ngai lại há có thể kiểm chế được. Tu luyện vừa kết thúc, Từ Thiên Ngai liền vùi đầu chui vào trong thượng cổ công pháp bí thuật. Để Từ Thiên Ngai vui mừng chính là, tại trong gần đây ngàn sách thượng cổ công pháp, hắn lại tìm được không ít chân chính thượng cổ kiếm tu công pháp bí thuật. Lần này, thế nhưng là triệt để Từ Thiên Ngai hoàn toàn say mê. Nhất là bây giờ ngộ tính tăng nhiều, bắt đầu tìm hiểu những này thượng cổ công pháp, cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều cảm giác có đến không hết cảm ngộ sông lên đầu. Có khi cũng làm cho Từ Thiên Ngai không thể không dừng lại trải bước một chút suy nghĩ, sau đó lại tiếp tục thăng ngộ. Kể từ đó, đối với Từ Thiên Ngai mà nói, thời gian tồn tại tựa hồ lại mất đi ý nghĩa. Vô số trí tuệ hỏa hoa trong đầu nở rộ, vô số tri thức chậm rãi hóa thành của mình. Từ Thiên Ngai hay là cùng dĩ vãng như vậy, trầm xuống thấm, tựa như si như túy, như điên như ma. Hắn điên cuồng đem bên trong tinh hoa thu nạp đến tự thân kiếm đạo hệ thống bên trong, thậm chí, hắn còn manh động muốn sáng chế một bộ thích hợp với tự thân kiếm đạo tuyệt thế công phạt chi thuật ý nghĩ. Dù sao, từ bước vào tiên thiên về sau, hắn tất cả công phạt thủ đoạn đều là kiếm đạo ảo diệu, mà không phải hỗ trợ lẫn nhau công phạt chi thuật. Chỉ bất quá tại cái này điên dại ở giữa, ý nghĩ này cũng tạm thời bị ném đến một bên. Thời gian cực nhanh, ngoài động phủ mặt trời lên mặt trời lặn, xuân thu xoay tròn, tinh cung cùng lịch tinh minh chém giết cũng là càng thảm liệt. Toàn bộ thiên tinh thành cũng đã hóa thành một cái cự đại pháo đài quân sự. Phàm là ở thiên tinh thành tu sĩ, không phân chính ma, không nhìn thế lực sở thuộc, đều bị cưỡng chế chiêu mộ tham gia trận này đã chém giết gần hơn 20 năm xuân thu chiến tranh. Chương 293, loạn lên 2. Chương 293, loạn lên 2. Chỗ ngồi này tại Thánh Sơn 31 tầng động phủ, bám vào truyền âm phủ chú cũng là càng ngày càng nhiều. Dĩ vãng không gì sánh được an tĩnh động phủ xung quanh, những năm gần đây cũng nhiều không ít thân ảnh, đều là tình cung phái ra, nhìn từ thiên nhai phải chăng đã xuất quan, nhưng mỗi lần đều kết quả đều vô cùng làm cho người thất vọng. Chỉ bất quá tại bây giờ chiến sự này nổi lên bốn phía thời đại, có thể được an bài đến đây nhàn nhã xem xét kiếm ma phải chăng xuất quan, đối với tinh cung tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng nhẹ nhõm việc nhàn. Động phủ trước cửa cách đó không xa, một đạo độn quang bay vụt mà đến, phụ trách nơi đây một người tu sĩ vội vàng nên đón tiếp lấy. Độn quang tán đi, trung niên tu sĩ kia liền vội vàng không người hành lễ, lăng hộ pháp. Từ giờ trở đi do ta phụ trách nơi đây, chờ đợi kiếm ma tiền bối xuất quan, ngươi có thể đi công hơn điện trả lại nhiệm vụ. Người tới thanh âm tuy là cực kỳ duệ thai dễ nghe, nhưng rơi vào tu sĩ trung niên trong tai, nhưng cũng không khỏi vẻ bại nghiêm mặt. Dễ dàng như vậy nhiệm vụ, hắn nhưng là phế đi nhiều công phu mới lấy được, vì thế nhưng là đại suất huyết một phen, lúc này mới dễ chịu không đến một năm, liền bị đổi. Nhưng ở cái này lăng hộ pháp trước mặt, hắn cũng không dám nhiều lời nửa câu, tinh cung đệ tử đều biết, tại tinh cung, cái này lăng hộ pháp là tuyệt đối không được trêu chọc. Tu sĩ trung niên rầu rĩ rời đi, mới tới lăng hộ pháp quan sát một chút mảnh này đã bị phong tỏa lên sơn lâm đằng sau, liền đem ánh mắt nhìn về hướng động phủ kia chỗ phương hướng, nhìn chăm chú lên một cánh kia đóng chặt động phủ cửa lớn, nàng cũng không nhịn được có chút xuất thần. Những năm này, nàng cũng không có thiếu nghe được kiếm ma sự tích, hoành không xuất thế, mặc dù chân chính nổi danh trên đời xuất thủ chỉ có hai lần, nhưng cái này hai lần lại là thực sự đặt vững kiếm ma sự xưng hôn này vô thượng hung danh. Thậm chí đều có không ít tu sĩ cảm thấy kiếm ma thực lực chỉ sợ không thể so với đại tu sĩ môn thấp. Đây cũng là vì gì tinh cung một mực chỉ là phái người nhìn xem, mà không có trực tiếp đem hắn từ động phủ gọi ra nguyên nhân trọng yếu nhất. Suy nghĩ lưu chuyển, một hồi lâu, nàng mới đưa ánh mắt thu hồi, tùy ý tìm một chỗ ngồi xếp bằng, liền bắt đầu khô khan chờ đợi. Tới đây, nàng liền làm xong chuẩn bị tâm lý, tới nơi đây chỉ sợ còn phải chờ thêm thời gian dài dằng dặc, nguyên anh cảnh bế quan tu luyện, đợi một tí mấy chục năm. Kiếm ma ngay cả hư thiên đỉnh đều lấy ra, nhất định là thu hoạch không ít, nghĩ đến bế quan thời gian lâu dài một chút cũng là sự tình bình thường. Để nàng không nghĩ tới chính là, nàng vừa nhắm mắt lại chuẩn bị tu luyện một phen, một cỗ cấm chế ba động liền đột nhiên truyền đến, nàng theo bản năng mở mắt ra nhìn về phía động phủ phương hướng, chỉ gặp đóng chặt hơn 10 năm động phủ cửa đá, tại giờ phút này từ từ mở ra. Không bao lâu, hình như có lực lượng vô hình quét sạch, cái kia lít nha lít nhít truyền âm phụ chú, liền hóa thành một đầu phụ chú trường long, chui vào trong động phủ. Sau một lát, một bóng người cũng là chậm rãi hiển lộ mà ra, cùng trong truyền thuyết nói một dạng, áo xanh đeo kiếm, đôi mắt hình như có tinh không bình thường thâm thúy, nhìn qua mặc dù coi như tuổi trẻ, nhưng loáng thoáng lộ ra cảm giác tang thương, nhưng lại cho người ta một loại trải qua thế sự hồng trần cảm giác. Lúc này nàng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đi lên trước, chắp tay nói, "Vạn bối Lăng Ngọc Linh gặp qua kiếm ma tiền bối." Lăng Ngọc Linh từ thiên nhai phất tay tán đi động phủ cấm chế, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía trước mắt Lăng Ngọc Linh. Thân mang tinh cung quần áo màu trắng, tóc đen đến vai, trên trán bọc một đầu màu xanh biếc khảm ngọc băng của đầu. Chỉ bất quá khi thấy nó khuôn mặt lúc, từ thiên nhai vẫn không khỏi có chút kinh ngạc. Mặt người này như bạch ngọc, đại mi nhập tấn, mắt phượng mũi dọc, môi đỏ kiều nộn, không hề nghi ngờ là một cái người tuyệt mỹ, nhưng để từ thiên nhai kinh ngạc là, nếu không phải hắn biết kịch bản, vẻn vẹn nhìn diện mạo, hắn càng không có cách nào nhận ra người này là nam hay là nữ. Nói đối phương là nữ, thế nhưng là người này giơ tay nhấc chân lại hiển thị rõ tiêu sái. Nói hắn là nam, thế nhưng là dung nhan thực sự diễm mỹ xinh đẹp, hai đầu lông mày cái kia một tia không thể che hết mỹ ý cha mẹ ngươi là thiên tinh song thánh đi. Kinh ngạc chi ý thoáng qua tức thì, từ thiên ngai chậm rãi lên tiếng, lời này lập tức để Lăng Ngọc Linh kinh ngạc đứng lên. Nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất có người nhìn thấu thân phận của nàng. Nhưng ở trước mắt cái này hung danh hiển hách người trước mặt, Lăng Ngọc Linh cũng không dám giấu giếm, vội vàng trả lời, tiền bối mắt sáng như đuốc, thiên tinh song thánh chính là vãn bối cha mẹ. Ân. Từ thiên ngai nhẹ gật đầu, tâm thần tản ra, hơn phân nửa thiên tinh thành bị tâm thần bao trùm, làm cảm giác được trong thành cảnh giới xâm nghiêm bộ dáng lúc, từ thiên ngai cũng không nhịn được sững sờ, nhưng rất nhanh, tiền căn hậu quả liền rõ ràng nhưng, chẳng qua là khi hiểu rõ đến chính mình bây giờ cái này hiển hách hung danh thời điểm, từ thiên ngai thần sắc cũng không nhịn được có chút cổ quái. Chính mình lại thành lịch tinh minh lịch phạt tinh cung khẩu hiệu bên trong tất chu người. Thú vị từ thiên ngai khỏe miệng khẽ nhếch, nhịn không được lộ ra mỉm cười. Từ thiên ngai gần trong gang tấc thần sắc biến hóa, tự nhiên không gạt được Lăng Ngọc Linh, trong lòng cũng không khỏi âm thầm cô, nhưng không có đợi Lăng Ngọc Linh suy nghĩ nhiều, từ thiên ngai thanh âm liền chậm rãi băng lên. Đi thôi, đi gặp một chút cha mẹ của ngươi, nhìn bộ dáng này, bọn hắn hẳn là chờ đã không kịp. Biết đã đợi không kịp ngươi còn bế quan lâu như vậy. Lăng Ngọc Linh lại nhịn không được oán thầm một câu, nhưng động tác nhưng cũng không chậm, vội vàng dẫn linh từ thiên nhai hướng Thánh Sơn chi đỉnh mà đi. Xuyên qua một tầng tiếp một tầng trận pháp cấm chế, hai người cuối cùng rơi vào một chỗ cổng vòm đá trước đó. Cổng vòm đá cao chừng mấy chục trượng, toàn thân trắng loãng, ẩn ẩn lại có lưu quang lấp lóe, hiển nhiên là một loại nào đó có chút chân quý linh ngọc. Tại trên cửa đá mái hiên nhà, còn có một khối ngọc thạch màu trắng bảng hiệu treo lơ lửng, trên tấm bảng khắc tinh cung hai chữ, tiểu chữ lao tức dịu đủ, cứng cáp hữu lực. Tại cổng vòm đá đằng sau, thì là hai hàng cao mấy chục trượng bạch ngọc thạch trụ, một đường ánh mắt, chí đạo cuối đường đầu. Bước vào cổng vòm, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là một mảnh trắng đoán, kéo dài cung điện, thậm chí liền nói đường, đều là đá bạch ngọc dựng thành, lại thêm chi lượn lờ linh khí, nơi đây thật được sừng tụng tiên cảnh. Từ Thiên ngay nhiều hứng thú đánh giá cái này kéo dài tinh cung, nhưng trong lòng cũng không nhịn được có chút đầu đen rau muống, cái này lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh trắng, chỉ sợ không cẩn thận, đụng vào cung điện cũng là chuyện thường. Kéo dài giữa cung điện, cũng không ít một thân trắng loan tinh cung tu sĩ hành tẩu trong đó, vừa xuyên qua cột đá này hành lang, Từ Thiên ngay liền thấy rõ, chân trời ở giữa, có hai vệ độn quang phi tốc mà đến. Thấy vậy, Từ Thiên ngay cũng là dừng lại bước chân, chờ đợi hai người đến. Chương 293, loạn lên, 3, chương 293, loạn lên, 3, độn quang tán đi, hai người hiện lộ mà ra. Không hề nghi ngờ, hai người này tự nhiên là Thiên Tinh Song Thánh hai vợ chồng. Đạo hữu thế nhưng là để cho chúng ta hai vợ chồng đợi thật lâu a. Lên tiếng tự nhiên là Lăng Kiếu Phong, chỉ bất quá xưng hô lại là từ trước đó tiểu hữu, biến thành bây giờ đạo hữu, cái này chuyển biến, ngược lại để Từ Thiên Ngai cảm thấy có chút thú vị. Chợt có sở nộ, làm trễ nải không ít thời gian, ngược lại để hai vị tiền bối đợi lâu. Từ Thiên Ngai thoải mái cười nói. Lăng Kiếu Phong liên tục khoát tay, hởi mở cười một tiếng, ha ha, tiền bối xưng hô thế này cũng đừng, đạo hữu bây giờ tại Loạn Tinh Hải bị danh, chúng ta hai người chỉ sợ đều bằng được không được a. Để Lăng Kiếu Phong hai người ngoài ý muốn chính là, Từ Thiên Ngai lại không có từ chối nữa mảy may, lại chấp nhận đạo hữu danh xưng, hai người không để lại dấu vết lẫn nhau, trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia vẻ lo lắng chi sắc. Khách sáo vài câu, Từ Thiên Ngai liền tại hai người dẫn dắt phía dưới, đi tới dãy cung điện đằng sau trong núi rừng. Còn chưa tới gần, Từ Thiên Ngai liền rõ ràng cảm giác được một cỗ nồng đậm lực lượng nguyên tử tràn ngập giữa thiên địa, càng đến gần, cỗ này lực lượng nguyên tử cũng càng là rõ ràng. Chỉ là Từ Thiên Ngai không có chú ý tới chính là, nhìn thấy Từ Thiên Ngai thân ở lực lượng nguyên tử bao phủ bên trong, lại không có mảy may ba động. Thật giống như lực lượng nguyên tử đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng thời điểm, Thiên Tinh Song Thánh hai người, trong mắt khói mù, cũng rõ ràng nồng nặc mấy phần. Từ Thiên Ngai lúc này tự nhiên không có chú ý hai người thần sắc biến hóa, chỉ bất quá coi như chú ý tới, Từ Thiên Ngai cũng sẽ không quá mức để ý hắn lúc này tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại đối với lực lượng nguyên tử cảm giác bên trong, tại hư thiên điện bên trong mang ra gần ngàn sách thượng cổ công pháp trong bí thuật, nguyên tử thần quang, ngay tại trong đó. Mấy chục năm lĩnh hội, hắn tự nhiên đã sớm đem nguyên tử thần quang suy nghĩ thông thấu. Nếu là muốn, hắn thậm chí cũng có thể tùy tiện đem nguyên tử thần quang tu thành. Dù sao, tu luyện nguyên tử thần quang lớn nhất cửa ải chính là nhất định phải ngũ hành linh lực đều đủ, mà điểm này đối với Từ Thiên Ngai mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Kiếm đạo pháp lực không thuộc về bất luận một loại nào thuộc tính, nhưng lại có thể tùy tiện chuyển đổi thành bất luận một loại nào thuộc tính. Nếu là muốn, Từ Thiên Ngai hoàn toàn có thể trở thành cái gọi là dị linh căn tu sĩ. Dưới loại tình huống này, tu tập nguyên tử thần quang tự nhiên không thành vấn đề. Mà lại tại Từ Hư Thiên Điện lấy được cái kia một quyển nguyên tử thần quang phương pháp tu luyện cuối cùng, cũng có bù đắp linh căn chi pháp. Cuối cùng, tòa kia nguyên tử sơn cũng là xuất hiện ở Từ Thiên Ngai trong tầm mắt. Ánh mắt dừng lại một lát, Từ Thiên Ngai lúc này mới nhìn về hướng Thiên Tinh Song Thánh hai vợ chồng. Lúc này hai người nhưng cũng là nhịn không được cười khổ một tiếng, chỉ cái kia nguyên tử sơn, lập tức nói ra hai người mấy trăm năm bất đắc dĩ. Mà Từ Thiên Ngai, nếu ngày đó chịu cái này Lăng Kiếu Phong ân huệ, đáp ứng cùng nghiên cứu thảo luận nguyên tử thần quang, hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ba người tại nguyên tử trước núi ngồi trên mặt đất, Lăng Kiếu Phong cũng là thoải mái, lại trực tiếp đem nguyên tử thần quang phương pháp tu luyện không có chút nào giấu giếm kể ra mà ra. Từ Thiên Ngai an tĩnh lắng nghe, cũng là cùng mình tại Hư Thiên Điện bên trong lấy được nguyên tử thần quang phương pháp tu luyện không hề khác gì nhau. Sau khi nghe xong, Từ Thiên Ngai cũng là đem chính mình đối với nguyên tử thần quang lĩnh ngộ chậm rãi kể ra mà ra, nghe tới cần có ngũ hành linh lực mới có thể tu luyện nguyên tử thần quang thời điểm, Lăng Khiếu Phong hai người mới chợt hiểu ra, chỉ bất quá thần sắc cũng lập tức trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, từng để cho bọn hắn lấy làm tự hào thiên linh căn tư chất, lại thành bọn hắn tu tập nguyên tử thần quang lớn nhất trở ngại. Đến cuối cùng, Lăng Khiếu Phong vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Đạo hữu lời ấy coi là thật? Tự nhiên là thật. Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển cười nói, bất quá ngũ hành linh căn vấn đề này, giải quyết cũng là dễ dàng. Lời này vừa ra, Lăng Khiếu Phong hai người thần sắc lại hỉ, vội vàng nói, đạo hữu thế nhưng là có giải quyết chi pháp. Giải quyết chi pháp tự nhiên là có, đối với hai vị đạo hữu mà nói hẳn là cũng không phải việc khó. Chỉ cần đạo hữu thay chúng ta hai vợ chồng giải quyết nguyên tử thần quang sự tình, có yêu cầu gì đạo hữu ngươi cứ việc nói, chỉ cần chúng ta hai người có thể làm được, tuyệt không chối từ. Ha ha, đạo hữu không cần như vậy. Từ Thiên Ngai vỗ túi trữ vật, xuất ra một viên ngọc giản đưa cho Lăng Kiếu Phong, lập tức nói ra, đây là linh căn bù đắp chi pháp, tên là đan linh căn, chỉ cần tìm tới đối ứng với nhau thuộc tính yêu đan, dùng đan linh căn chi pháp luyện hóa yêu đan, liền có thể hình thành đan linh căn, ngũ hành bù đắp, tự nhiên là thỏa mãn nguyên tử thần quang tu hành ngưỡng cửa. Nghe được lời này, Lăng Kiếu Phong không kịp chờ đợi tiếp nhận ngọc giản, tham dò vào thần thức nhìn qua, thần sắc của hắn cũng là tùy theo biến hóa. Đến cuối cùng, Lăng Kiếu Phong đột nhiên đứng người lên, lại hướng Từ Thiên Ngai thật sâu bái, Từ đạo hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Từ Thiên Ngai vội vàng ngăn lại, đạo hữu không cần thiết như vậy. Hư Thiên Điện chi hành, còn nhờ vào đạo hữu đưa tặng địa đồ một phen khách sáo đằng sau, hiển nhiên là bởi vì đan linh căn chi pháp nguyên nhân, Lăng Khiếu Phong cùng Ôn Thanh hai người thái độ cũng rõ ràng quen thuộc không ít. Chỉ bất quá từ đầu đến cuối, Lăng Khiếu Phong cũng chưa từng nhắc lên Hư Thiên đỉnh mảy may, cũng chưa từng nói cái gì để cho mình gia nhập Tinh Cung loại lời này, đây cũng là để Từ Thiên Ngai có chút ngoài ý muốn. Từ Thiên Ngai cũng không có ở Tinh Cung lưu lại quá lâu, trước khi đi, lại là đem tuổi thọ quả xuất ra, muốn cho Tinh Cung luyện đan sư hỗ trợ luyện chế thành tuổi thọ đan, cái này nhỏ bé yêu cầu, Lăng Khiếu Phong tự nhiên đều ứng lý lẽ. Lập tức phân phó, do Tinh Cung thủ tịch luyện đan đại sư tự mình luyện chế, lập tức càng là tự mình đưa tiễn Từ Thiên Ngai đến Tinh Cung cửa ra vào. Làm Từ Thiên Ngai trở lại độc phủ, không có qua mấy ngày, mấy chục khỏa tuổi thọ đan liền một viên không ít đưa đến Từ Thiên Ngai trong độc phủ. Mà đưa tuổi thọ đan mà đến, lại vẫn là cái kia Lăng Ngọc Linh. Chỉ bất quá lần này Lăng Ngọc Linh, nhưng cũng không phải trước đó trong lúc này tính giả dạng, mà là đổi một thân lụa trắng, mỹ nhân phong thái không nên quá rõ ràng. Hộ tống tuổi thọ đan mà đến, còn có một cái cực kỳ đẹp đẽ túi chứa vật, theo Lăng Ngọc Linh nói tới, trong túi chứa vật là cha mẹ nó một chút tâm ý Từ Thiên Ngai cũng không chối từ, đem túi chứa vật tiếp nhận, một phen khách sáo nói chuyện với nhau, để Từ Thiên Ngai ngoài ý muốn chính là, trong lời nói, Lăng Ngọc Linh lại nhắc lên bây giờ loạn tinh hải thế cục, loan thoáng lộ ra lôi kéo ý tứ, ngược lại để Từ Thiên Ngai cảm thấy có chút thú vị. Nói chuyện với nhau hồi lâu, đối mặt với khó chơi Từ Thiên Ngai, Lăng Ngọc Linh cũng đành phải bất đắc dĩ rời đi. Chương 294, ta có một kiếm, một, chương 294, ta có một kiếm, một, động phủ cửa lần nữa đóng lại, Từ Thiên Ngai đứng ở đại sảnh trầm ngâm một lát, lúc này mới xuất ra Lăng Ngọc Linh chỗ đưa tới túi chứa vật kia. Cùng phổ thông túi chứa vật khác biệt, túi chứa vật này lộ ra cực kỳ đẹp đẽ, đen kịt mặt túi có chút bóng loáng, rõ ràng là một loại nào đó yêu thú gia thú chế, mặt túi còn có thêu tỉ còn ta tu đồ án, cùng mình trên người túi chứa vật so sánh, một chút liền có thể nhìn ra trên lệch chỗ. Tâm thần thăm dò vào túi chứa vật này bên trong, không gian bên trong to lớn, thực cũng đã Từ Thiên Ngai có chút kinh ngạc. Cái này một cái túi chứa vật dung lượng, vậy mà so với lúc trước cố ý mua sắm cỡ lớn túi chứa vật còn muốn lớn hơn mấy lần. Trong túi chứa vật đồ vật không ít, đều là một chút linh dược cùng bình ngọc. Thô sơ giản lược quét một chút, Từ Thiên Ngai mới phát hiện, những này lại đều là lúc trước linh tiểu kia bảo giám phía trên nhiều loại linh tiểu đủ chế vật liệu, mà lại số lượng cũng là cùng nhiều, mỗi cái phối phương đều có hơn 10 phần vật liệu. Tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, liền có thể hội tụ triệu tập nhiều như vậy chân quý linh tài, Từ Thiên Ngai cũng không thể không cảm thán Tinh Cung nội tình thâm hậu, thế lực khổng lồ. Trong động phủ bận rộn mấy tháng, đem những linh tài này tất cả đều đủ chế thành các loại linh tiểu đằng sau, chỗ ngồi này tại Thánh Sơn 31 tầng động phủ liền lần nữa mở ra. Từ Thiên Ngai ung dung đi ra, quan sát một chút xung quanh hoàn cảnh, kiếm quang hóa hồng, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời ở giữa. Cũng không lâu lắm, ở Thiên Tinh thành chỗ cửa thành, Từ Thiên Ngai liền chậm rãi hạ xuống, bây giờ cái này hỗn loạn thế cục, sớm đã mở ra hộ thành đại trận, Thiên Tinh thành ra vào sớm đã không có trước đó như vậy tùy ý kiếm quang mới vừa tàn, thủ vệ cửa thành một tên Tinh Cung Kim Đan cảnh tu sĩ liền lập tức tiến lên đón, khi thấy rõ Từ Thiên Ngai tướng mạo đằng sau, thần sắc đột biến, mặt mũi tràn đầy kính sợ, kiếm ma tiền bối nhưng là muốn ra khỏi thành. Từ Thiên Ngai nhìn chung quanh một chút xung quanh, mảnh tường thành này nguyên bản mấy chục tòa cửa thành đều là đã bị đóng lại, chỉ có giải rác mấy chỗ cửa thành có Tinh Cung tu sĩ đóng giữ, hiển nhiên là phụ trách thời kỳ đặc thủ tu sĩ ra vào. Đánh giá một hồi, Từ Thiên Ngai lúc này mới nhìn về phía trước người không người đứng lặng Tinh Cung tu sĩ, từ tốn nói, đúng vậy, bản tọa muốn ra khỏi thành, có thể có vấn đề gì thôi. Kiếm ma tiền bối ngài muốn ra khỏi thành, tự nhiên không có vấn đề. Tu sĩ kia vội vàng trả lời một câu, văn bối cái này cho tiền bối mở ra cửa thành. Nói xong, tu sĩ kia vội vàng đi đến chỗ cửa thành, hướng cái kia hơn 10 người tu sĩ trúc cơ phân phó vài câu. Tinh Cung chúng tu sĩ liền mỗi nơi đứng nó vị, cầm trong tay lệnh bài pháp khí. Ngay sau đó, lệnh bài kia pháp khí liền tách ra nhàn nhạt quang. Ngay tại lúc đó, cái kia bị trận pháp hoàn toàn phong cấm cửa thành cũng là chậm rãi mở ra. Thấy vậy, Từ Thiên Ngai bước chân mở ra, thân hình biến hóa, cũng là biến mất tại Thiên Tinh thành. Trường lão, vừa rồi ra khỏi thành chính là Từ Thiên Ngai ra khỏi thành đằng sau, có một tu sĩ nhịn không được hỏi. Đúng vậy, là kiếm ma tiền bối. Kim Đan tu sĩ này đầy mắt hướng tới. Nghe nói kiếm ma tiền bối giải quyết cung chủ nguyên từ thần quang thiếu hụt, bây giờ cung chủ đã đang bế quan, đoán chừng sau khi xuất quan, liền có thể giải quyết triệt để lịch tinh minh tặc tử. Lần này kiếm ma tiền bối ra khỏi thành, đoán chừng là đi điều tra lịch tinh minh tình huống, liền một đám Tinh Cung tu sĩ ngươi một lời ta một câu suy đoán. Mà lúc này Từ Thiên Ngai ngự kiếm phi hành đồng thời thì là cầm một bộ hải đồ đánh giá, sau một lát dường như xác nhận cái gì, kiếm quang đột nhiên gia tốc hướng phía chân trời ở giữa phi tốc mà đi. Mấy ngày qua đi, bay lượn kiếm quang mới đứng tại một chỗ trên hoang đảo, kiếm quang tiêu tán, Từ Thiên Ngai chậm rãi hiển lộ mà ra, nhìn chung quanh một chút trước mặt quái thạch san sát hoang đảo, tâm thần lại tùy theo tản ra. Thẳng đến xác nhận phương viên gần nghìn dặm đều là không chút khói người đằng sau, Từ Thiên Ngai mới mở rộng bước chân, một đường tiến lên, đá vụn cách rung động, hắn cuối cùng tại một chỗ trên sườn núi dừng lại bước chân. Từ Thiên Ngai ngồi xếp bằng, tâm triệt thanh hẳn, vô số công pháp bí thuật như là bức tranh đồng dạng tại trong óc lấp lóe, tư duy cũng là phi tốc vận chuyển. Toàn chân kiếm pháp, Triều Dương kiếm quyết, Trường Thiên kiếm quyết, Thanh Vân bí kiếm, Thanh Mục kiếm kinh, Nguyên Dương kiếm điển, tự học dùng bỏ đến, lĩnh hội tất cả kiếm quyết đều là trong đầu hiện ra, liền tựa như ghép hình bình thường, phi tốc trong đầu va chạm dung hợp lại phá diệt lấy. Đã từng tích lũy võ học nội tình, tại thời khắc này ầm vang một phát, vô số kiếm quang lấp lóe, phá diệt, liên tục không dứt, không ngừng không nghỉ. Chẳng biết lúc nào, Từ Thiên Ngai lại là chậm rãi đứng dậy, trở tay rút ra phía sau trường kiếm, trên một thanh âm vang lên, nhẹ mịt mù xa xăm tiếng kiếm reo thật lâu không tiêu tan. Tại thời khắc này, Từ Thiên Ngai chỉ là cầm kiếm đứng lặng, toàn thân lại tản ra một loại nghiêm nghị bất thế cảm giác. Lúc này, có chim bay lướt qua hòn đảo bầu trời, bản phi hành tốc độ cao chim chóc, vừa tới hòn đảo phạm vi, tốc độ giảm nhanh, chim chóc liều mạng bay nảy cánh, lại tựa như lâm vào vũng bùn, gian nan xê dịch, nhưng lại bất lực. Trăng sáng nô lên cao, u ám hải vực, xóc xóc gió biển hô hô đảo qua, trên đảo cầm kiếm thân ảnh vẫn như cũ không hề động một chút nào. Rất rất lâu, Từ Thiên Ngai mới đột nhiên mở hai mắt ra, mũi kiếm dưới ánh trăng lóe lên một cái rồi biến mất, một đạo lăng lợi kiếm khí xẹt qua chân trời, sau đó lại là một kiếm đâm ra, kiếm chuyển quanh thân, huyễn hóa ra vô số kiếm hoa, ngàn vạn kiếm khí bao trùm thiên cùng, bầu trời đêm đều bị triệt để thắp sáng. Kiếm chiêu một thức khấu chặt một thức, người theo kiếm đi, vung tay áo như ý, dạo bước thiên cùng, giống như trích tiên mua kiếm, duy mỹ bên trong lại là sát cơ tung hành. Đầy trời kiếm quang tràn ngập thiên cùng, trọn vẹn một buổi tối, đến ánh trăng tan biến, kiếm quang kia mới chậm rãi ảm đạm xuống, còn thiếu một chút hơi lẩm bẩm thanh âm chậm rãi tiêu tán. Thạch đảo phía trên, cái kia huy sái kiếm quang người lại đã ngồi xếp bằng, chỉ bất quá lần này cả hòn đảo nhỏ đều rất giống bị kiếm khí bao phủ, từng đạo nhỏ bé vết kiếm giang khắp nơi khắp tại tòa này quái thạch đảo bên trên. Thời gian trôi qua, cũng không biết đi qua mấy ngày, tung hành kiếm quang lại bắt đầu tại vùng biển này lấp lóe. Cùng trước đó một dạng, kiếm quang lấp lóe không đến một ngày thời gian, lại chậm rãi biến mất, chỉ bất quá lần này Từ Thiên Nhai lại là chưa từng trở lại quái thạch đảo, mà là treo ở thiên cung, hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục tham lộ lấy. Kế tiếp thời gian, tại vùng biển này liền tựa như một cái không bao giờ ngừng nghỉ luân hồi. Kiếm quang lấp lóe, tan biến, lại lóe lên, lại tan biến. Chỉ bất quá theo thời gian thôi gì, cái kia vốn nên sáng chói chói mắt kiếm quang, lại là càng ảm đạm đứng lên, khí thế bén nhọn cũng là càng thu liễm, cho đến cuối cùng, gần như phá thành mảnh nhỏ trên cô đảo, chỉ còn lại có một bộ áo xanh, như thế tục kiếm khách, đâm, bổ, trêu chọc, chọn. Đủ loại cơ sở kiếm chiêu, huy sái trong tay chi kiếm. Mặt trời lên mặt trời lặn, xuân thu xoay tròn, đạo thân ảnh này, giống như vĩnh viễn không ra rời, huy sái mũi kiếm, cũng giống như vĩnh viễn không thôi. Chương 294, ta có một kiếm, 2. Chương 294, ta có một kiếm, 2, đảo hoang tiếng kiếm reo chưa bao giờ ngừng, đảo hoang bên ngoài, mảnh này mênh mông hải vực, nhưng như cũng là sát cơ nổi lên một phía, hỗn loạn không chịu nổi. Chỉ bất quá gần mấy tháng, cái này hỗn loạn cũng là đột nhiên trầm trọng hơn rất nhiều, nổi lên bốn phía sát cơ, kéo theo huyết tinh, càng là cơ hồ bao phủ toàn bộ loạn tinh hải. Kiếm ma trợ Thiên Tinh Song Thánh giải quyết nguyên tử thần quang thiếu hụt, Thiên Tinh Song Thánh đã bế quan, tương truyền lần này Thiên Tinh Song Thánh bế quan kết thúc, sẽ triệt để khống chế nguyên tử thần quang, thậm chí đều có một tia hy vọng tiến giai hóa thần cảnh. Mà kiếm ma đang trợ giúp Song Thiên Tinh Song Thánh đằng sau, liền bước ra Thiên Tinh Thành, tương truyền là ra khỏi thành điều tra lịch tinh minh quân tỉnh. Mấy cái này tin tức truyền ra, Tinh Cung cùng chỗ phụ thuộc thế lực không thể nghi ngờ là sĩ khí đại trấn, vui mừng khôn xiết, mà lịch tinh minh thì lập tức là lòng người bàng hoàng. Dù sao, nguyên tử thần quang lưu truyền loạn tinh hải vô số năm, nó chỗ kinh khủng chỉ cần có chút truyền thừa tu tiên giả, đều có thể biết được một hai. Một khi Thiên Tinh Song Thánh nắm giữ nguyên tử thần quang, cái kia hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được lịch tinh minh hạ trạng, chớ nói chi là đột phá vào giai hóa thần. Hơn nữa còn có kiếm ma tồn tại, giết nguyên anh như giết chó, bây giờ dù đang ở bên ngoài, không thể nghi ngờ là để lịch tinh minh một đám nguyên anh tu sĩ lòng người sợ hãi, sợ một chút mất tập trung liền bị một kiếm chu sát, ngay cả hồn phách đều phá toái. Như vậy lòng người bàng hoàng phía dưới, lịch tinh minh cao tầng phản ứng cũng là cực kỳ đơn giản, một phương diện toàn lực tiến công. Bất quá mấy tháng thời gian, liền đem chiến tuyến triệt để tiến lên đến Thiên Tinh Thành bên dưới, đồng thời bắt đầu công thành, chuẩn bị bức Thiên Tinh Song Thánh từ bỏ bế quan, hộ thành ứng chiến. Còn mặt kia, lịch tinh minh lợi dụng sở thuộc thế lực to lớn, toàn lực tìm kiếm kiếm ma từ thiên nhai hạ lạc. Vì thế, Lục Đạo Cực Thánh cùng Vạn Tam Cô thậm chí chuẩn bị vừa được đến tin tức, liền tự mình xuất thủ, chu sát kiếm ma, chấn nhiếp thiên hạ. Loạn Tinh Hải tuy không so mênh mông, nhưng bây giờ Lịch Tinh Minh thế lực lớn biết bao cũng, các môn các phái, thế lực không gì sánh được rắc rối phức tạp, cơ hồ chạm đến nội Tinh Hải tuyệt đại bộ phận khu vực. Chỗ này đã phá thành mảnh nhỏ hoang đảo, mặc dù rời xa nơi phồn hoa, nhưng ở Lịch Tinh Minh toàn lực tìm kiếm phía dưới, cũng cuối cùng cũng có bại lộ một ngày. Chỉ là không biết một ngày này đến thời gian là dài hay là ngắn. Thời gian đung dung, lại là mấy tháng thời gian trôi qua, một ngày này mấy đạo độn quang tại trên đảo hoàng không lướt qua, nhưng lại đột nhiên đình chỉ, sau đó độn quang phi tốc rời đi. Đây hết thảy tuy nói tại Từ Thiên Nhai tâm thần cảm giác bên trong, nhưng hắn lúc này lại là hoàn toàn vô tâm ngoại vận, hoàn toàn đắm chìm tại kiếm đạo ảo diệu bên trong, thôi diễn thuộc về hắn kiếm đạo công phạt chi thuật. Thời khắc mấu chốt này, hắn không muốn phân tâm mảy may. Có thể trời từ trước tới giờ không theo người nguyện, lại có lẽ là làm việc tốt thường gian nan, mấy người rời đi bất quá mấy ngày, đắm chìm ở kiếm đạo ảo diệu bên trong Từ Thiên Nhai liền rõ ràng cảm giác được mấy đạo khí tức khủng bố chính hướng phía đảo hoàng phi tốc đến gần. Từ Thiên Ngai vẫn không có phản ứng chút nào, vẫn như cũ đắm chìm tại vô tận kiếm đạo ảo diệu bên trong, khí tức quanh người phun trào. Hắn có một kiếm, sắp xuất hiện. Tạo hóa trêu ngươi. Ngay tại một kiếm này sắp xuất hiện thời điểm, người tới chưa từng ngôn ngữ nửa câu, sát ý bành trướng, mấy đạo khủng bố thế công đã là ầm vang giáng lâm. Và anh, kinh thiên hoành minh, vốn là phá thành mảnh nhỏ đảo hoang, trong nháy mắt vỡ nát, thậm chí ngay cả mặt biển đều xuất hiện một cái hố sâu. Từ Thiên Ngai chưa từng nhận tổn thương chút nào, nhưng lúc này thần sắc của hắn lại là như tuyên cổ hàn băng bình thường lạnh lẽo dọa người. Khổ ngộ mấy năm, tại thời khắc xuống còn, một kiếm sắp xuất hiện thời điểm, lại bị người cắt đứt. Cái này vừa đứt, Từ Thiên Ngai thậm chí cũng không biết còn có thể không nối liền. Cái kia một tia linh quang chợt hiện, giờ phút này đã là biến mất vô tung vô ảnh. Thời khắc này Từ Thiên Ngai đã hoàn toàn không có tâm tình suy nghĩ trước mắt hai vị này trung niên nam nữ là người phương nào. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là muốn đem hai người này làm thịt cho hạ giận. Từ Thiên Ngai chưa từng nhiều lời nửa câu, nhưng này trùng thiên lạnh lẽo sát ý lại là để Lục Đạo Cực Thánh cùng Vạn Tam Cô có chút trở tay không kịp. Còn chưa đãi bọn hắn nghĩ lại, băng lanh thấu xương ánh mắt dừng lại, cái kia một bộ áo xanh cũng là cầm kiếm nổ bắn ra mà đến. Đối với Từ Thiên Ngai phương thức chiến đấu, Lục Đạo Cực Thánh cùng bạn Tam Cô tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Thậm chí, vì biết rõ ràng ban đầu ở Hư Thiên Điện bên trong Từ Thiên Ngai là như thế nào giết chết mấy vị nguyên anh tu sĩ, Lục Đạo còn cố ý cùng Vạn Thiên Minh tiến hành câu thông, sau đó còn an bài Lịch Tinh Minh còn cố ý âm thầm tìm kiếm, năm đó ở Hư Thiên Điện bên trong cùng Từ Thiên Ngai từng có tiếp xúc người. Chỉ bất quá Hàn Lập cùng Nguyên Giao sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ có Huyền Cốt thượng nhân, vì có lẽ tài nguyên sớm ngày khôi phục tu vi, còn cố ý vào Lịch Tinh Minh, kết quả trực tiếp bị Lục Đạo Cực Thánh bắt. Lúc này Huyền Cốt, nơi nào còn dám giấu giếm mảy may, thậm chí trực tiếp đem lúc trước Từ Thiên Ngai hai kiếm chu sát ba cái nguyên anh chẳng cảnh, trực tiếp khắc lục đến trong ngọc giản. Cứ như vậy, Lục Đạo Cực Thánh cùng bạn Tam Cô cũng là hoàn toàn buông xuống lòng kinh thị, không phải vậy lần này cũng sẽ không hai người cùng đi, hơn nữa còn đều chuyên môn chuẩn bị thượng đẳng phòng ngự pháp bảo. Chỉ bất quá làm tiếp nhận Từ Thiên Ngai một kiếm đằng sau, Lục Đạo Cực Thánh cùng bạn Tam Cô, thần sắc cũng không nhịn được biến đổi, thực lực này rõ ràng so với bọn hắn dự đoán mạnh hơn nhiều. Từ Thiên Ngai cũng hoàn toàn không cho bọn hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, sát ý sôi trào, một kiếm tiếp một kiếm, đầy trời kiếm quang triệt để đem Lục Đạo Cực Thánh cùng bạn Tam Cô bao trùm. Lục Đạo Cực Thánh cùng bạn Tam Cô cũng không cam chịu yếu thế, nguyên anh đại tu sĩ tu vi toàn lực bộc phát, các loại pháp bảo cổ bảo hành kích không ngừng, lít nha lít nhít linh quang lấp lóe, song phương giao thủ bất quá một lát, liền triệt để gay cấn. Linh khí bạo dung ba động thậm chí ở ngoài mấy ngàn dặm đều có thể rõ ràng cảm giác, phun trào mặt biển tại tiêu tán thế công dư ba phía dưới, như là thác nước bình thường, bọt nước mạn thiên phi vũ, sau đó lại trong nháy mắt hóa khí, biến mất vô tung vô ảnh. Để Lục Đạo Cực Thánh cùng bạn Tam Cô hoàn toàn ngoài ý muốn chính là, đối mặt bọn hắn hai cái đại tu sĩ vây giết, Từ Thiên Ngai vậy mà hoàn toàn không có chút nào e ngại, ngược lại rất có một loại không chết không thôi lạnh lẽo cảm giác. Chương 294, ta có một kiếm, 3, chương 294, ta có một kiếm, 3, chém giết tiếp tục, Lục Đạo Cực Thánh cùng bạn Tam Cô cũng không nhịn được có chút may mắn bọn hắn không có khinh thị đối thủ, ngược lại sớm đã có tính nhắm vào làm sung túc chuẩn bị. Nếu không, đối mặt bén nhọn như vậy thế công, bọn hắn tự hỏi, dù là tu vi đến nguyên anh hậu kỳ, chỉ sợ cũng phải có chút không chịu được nổi. Biến mất trên đảo hoang không, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng mấy ngày, bị Lục Đạo Cực Thánh cùng bạn Tam Cô coi là cậy vào mấy món phòng ngự kinh người của bảo, tại kiếm quang kia tàn phá phía dưới, ầm vang pha toái. Lần này, dù là hai người tự kiềm chế tu vi cao thầm, đối mặt với Từ Thiên Nhai sát ý sôi trào thế công, lại cũng liên tục bại lui đứng lên. Đến cuối cùng, máu nhuốm đỏ trường không, khí thế hùng hổ mà đến hai vị uy chấn loạn tinh hải nguyên anh đại tu sĩ, giờ phút này lại từ đầy trời trong kiếm quang chật vật chạy ra, không quan tâm phi tốc chạy thủ mạng. Cái kia một bộ áo xanh, cũng là theo sát phía sau, dỉ máu mũi kiếm gào thét, phá không gào thét, thời khắc không ngừng ý hiếp hai người tính mệnh an nguy. Một đồi hai trốn, huyết sắc vạch phá bầu trời, đội quang tiếng thét cũng là vang tận mây xanh, biển rộng mênh mông, không ngừng không nghỉ truy sát. Mà lúc này, Thiên Tinh Thành chiến tranh từ lâu gay cấn, luyện khí, trúc cơ, kim đan, thậm chí nguyên anh. Song phương căn bản không có mấy cái tu tiên giả có thể may mắn thoát khỏi, nồng đậm huyết tinh sớm đã tràn ngập toàn bộ Thiên Tinh Thành. Nếu không có Tinh Cung kinh doanh loạn tinh hải vô số năm, hộ thành đại trận trải qua vô số năm thôi diễn cải tiến, sớm đã cường hoành không gì sánh được, đối mặt Lịch Tinh Minh gần như điên cuồng tấn công, chỉ sợ cũng sớm đã đình trệ. Nhưng dù là như vậy, trận chiến tranh này đối với Tinh Cung mà nói cũng là cực kỳ gian nan. Thiên Tinh song thánh bế quan, cả tòa Thiên Tinh Thành mặc dù nhìn như vững chắc, nhưng ở khuyết thiếu đỉnh tiêm chiến lực tình huống dưới, Thiên Tinh Thành cũng từ đầu đến cuối chỉ có thể bị động bị đánh, trơ mắt nhìn xem Lịch Tinh Minh ở ngoài thành tùy ý làm bậy, mà không dám ra thành phản kích mảy may. Lít nha lít nhít tiếng oanh minh cơ hồ chưa bao giờ ngừng, đầy trời linh quang liền tựa như thiên phạt bình thường, mỗi lần đều đem nào đó đoạn tường thành hoàn toàn bao trùm. Cho dù tốt thuẫn cũng chịu không được như vậy thời khắc không ngừng săn chói, đã từng vững như vững chắc hộ thành đại trận, cũng dần dần bắt đầu tạo nên từng vệ sóng gợn lan tan, loại biến hóa này, Lịch Tinh Minh tu sĩ không thể nghi ngờ là sĩ khí đại trận, cái kia vang tận mây xanh tiếng oanh minh cũng là đột nhiên mãnh liệt mấy phần. Mà Tinh Cung tu sĩ, giờ phút này đều là sắc mặt kinh hãi, tại quyết thiếu đỉnh tiêm chiến lực, lại chiến lực cao đoàn toàn diện rất lại phía sau Lịch Tinh Minh tình huống dưới, bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ, có thể toàn bộ nhờ tòa này kinh doanh vô số năm hộ thành đại trận. Đại trận phá, dù là trong thành còn có vô số trận pháp cấm chế, tại không cách nào ngăn cản Lục Đạo Cực Thánh cùng bạn Tam Cô tình huống dưới, vậy cũng chỉ bất quá kéo dài hơi tàn mà thôi. Trưởng lão, mau nhìn nơi đó. Bước mặt nguy hiểm này, trên tường thành lại là đột nhiên có Tinh Cung tu sĩ la lên một câu, chỉ gặp ở chân trời kia ở giữa, có hai vệt độn quang bay lượn, ở tại đằng sau, còn có một kiếm quang theo sát. Dù là còn cách xa nhau rất xa, cái kia không chút nào ẩn tàng khí tức khủng bố, lại là rõ ràng bị lúc này trên chiến trường mỗi một người tu sĩ cảm giác. Mà khi độn quang tới gần, nguyên bản oanh minh kinh thiên chiến trường, lại là bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Tinh Cung cùng Lịch Tinh Minh ác chiến mấy chục năm, song phương tu sĩ há lại sẽ không biết cái kia uy danh hiển hách Lục Đạo Cực Thánh cùng Vạn Tam Cô hai vị nguyên anh đại tu sĩ. Nhưng giờ phút này, từng để cho vô số tu sĩ vì đó kính sợ sợ hai vị nguyên anh đại tu sĩ, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, pháp bào rách dưới, vết máu hiển thị rõ. Bộ này bộ dáng chật vật, không thể nghi ngờ là sợ ngây người vô số tu sĩ. Khi ánh mắt chuyển, có một bộ áo xanh theo sát hai người phía sau, gào thét pha không kiếm quang, cũng là rõ ràng đã chứng minh thân phận của người này. Kiếm ma. Có tu sĩ lên tiếng kinh hô. Trong chốc lát, vô số Lịch Tinh Minh tu sĩ trong nháy mắt nghĩ đến gần đây đối với kiếm ma tìm kiếm, nghĩ đến hai vị mình chủ từng nói muốn tự tay trấn áp kiếm ma. Mà bây giờ, nhìn xem Lục Đạo Cực Thánh cùng bạn Tam Cô tại kiếm ma Từ Thiên Nhai truy sát bên dưới, chật vật chạy trốn bộ dáng, vô số Lịch Tinh Minh tu sĩ lập tức cảm giác trời cũng sắp sụp. Mà lúc này trên tường thành tinh cung tu sĩ thì là trong nháy mắt từ địa ngục về tới thiên đường, sĩ khí đại trấn, vui mừng khôn xiết. Dù sao đối với vô số tinh cung tu sĩ mà nói, kiếm ma có thể một mực là bọn hắn bên này cao nhân tiền bối. Cứ việc cái này chưa bao giờ từng chiếm được từ thiên nhai chính miệng tiếp nhận, nhưng ba người thành hổ, đối với tuyệt đại bộ phận tinh cung tu sĩ mà nói, kiếm ma chính là tinh cung đỉnh tiêm tồn tại. Còn có cái gì so tại trong tuyệt cảnh phung sinh, lại đột nhiên nhìn thấy thắng lợi ánh sáng muốn để người mừng rỡ. Bây giờ trang diện này không phải là như vậy thôi. Rộng lớn trên tường thành tinh cung tu sĩ lòng người khuấy động, bên ngoài tường thành lịch tinh minh tu sĩ như cha mẹ chết, phân biệt rõ ràng, khác nhau một trời một vực. Có thể một màn kế tiếp lại đem cái này phân biệt rõ ràng lần nữa điên đảo xáo trộn. Chỉ gặp nguyên bản chật vật chạy trốn lục đạo cực thánh cùng bạn tam cô lại là đột nhiên ngừng lại, cùng lúc đó mấy đạo long khiếu chi thanh đột nhiên vang vọng thiên cung, chỉ gặp chín đạo long ảnh từ đáy biển xoay quanh gào thét lên không, chói lóa mắt kim quang chiếu sáng thương cung, triệt để đem vùng biển kia phong cấm. Mà cái kia một bộ áo xanh không thể nghi ngờ là đứng nuôi chịu xảo, gần như trong nháy mắt liền bị cái kia chín đạo long ảnh triệt để phong cấm trong đó. Cựu đạo thiên long đại trận, có tinh cung nguyên anh tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Một tiếng này kinh hô cũng lập tức gọi lên không ít tu sĩ trong óc ký ức, bọn hắn cũng đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cựu đạo thiên long đại trận tòa này thượng cổ đại trận, đối không ít tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là ký ức khắc sâu một tòa trận pháp. Bởi vì tòa trận pháp này thực sự quá mức kinh thế hai tục, bố trí trận này cần chín đầu long hồn, mà lại cực kỳ để cho người ta kinh hãi, chín con rồng này hồn tu vi thấp nhất cũng cần nguyên anh sơ kỳ mới có thể thay ra đại trận uy lực. Tương truyền đại trận sơ thành có thể chiến hóa thần, nhưng giao long sao mà hy hữu, huống chi mỗi một con giao long đều là khinh thường cùng giai tồn tại. Còn nữa, ngoại hải giao long tộc là vua, lại cực kỳ đoàn kết, giết chóc chín đầu nguyên anh sơ kỳ giao long, cái kia chỉ sợ toàn bộ loạn tinh hải đều sẽ sinh linh đồ thán. Không đúng, chỉ có hai đầu long hồn đạt đến nguyên anh sơ kỳ, e giờ khác ổng hồn hẳn là dùng một loại bí thuật lâm thời cường hóa mà thành, lập tức liền có mắt nhọn tu sĩ nói ra đại trận hư thực. Nhưng cùng lúc cũng có tu sĩ phản bác lên tiếng, bí thuật cường hóa thì như thế nào, cho dù là thời gian ngắn, tòa đại trận này cũng đủ để địch nổi hóa thần. Trừ phi kiếm ma có thể chịu đựng được, không phải vậy, kiếm ma chỉ sợ cũng phải bỏ mạng tại dưới đại trận này. Chương 294, ta có một kiếm, 4, chương 294, ta có một kiếm, 4, Cựu đạo tiên long đại trận. Lúc này từ thiên ngai, nhìn chung quanh một chút xoay quanh gào thét chín đạo long ảnh, băng lanh thần sắc cũng là ngưng trọng lên. Tòa đại trận này, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Do xét một lát, ánh mắt của hắn lập tức như ngừng lại ngoài trận lục đạo cực thánh cùng vạn tam cô trên thân. Lạnh lẽo sát ý dù là cách đại trận, đều để lục đạo cực thánh cùng vạn tam cô có chút sợ hãi, nhưng lúc này, đại trận đã thành, hai người tựa hồ cũng đã có lực lượng, không yếu thế chút nào nhìn về phía từ thiên ngai, trên trán tốt sắc cũng là ẩn tàng không nổi. Cùng lúc đó, đại trận đột biến, long khiếu trận trận, mây xanh phá toái, chín đạo long ảnh hư ảnh, tại lúc này, hình như có linh trí bình thường, đều là nhìn về hướng ở vào trong trận từ thiên ngai. Hống hống hống. Để cho người ta run rẩy long khiếu chi thanh vang lên lần nữa, cái kia chín đạo long ảnh, tất cả đều hướng từ thiên ngai gào thét mà đi, mãnh liệt khí thế, dù là cách đại trận, cũng là hoàn toàn không che giấu được. Oanh! Kinh thiên oanh minh, tiêu tán dư ba thậm chí trực tiếp đem mặt biển đánh ra một cái cho đến đáy biển hố to, long ảnh gào thét, đáy biển phía trên, cái kia một bộ áo xanh, vẫn như cũng ngạo nghễ đứng lặng, chỉ bất quá khóe miệng lại là nhiều một tia vết máu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lục đạo cực thánh cùng vạn tam cô, đột nhiên nét miệng cười một tiếng, cứ việc chưa từng lên tiếng, nhưng lục đạo cực thánh cùng vạn tam cô lại có thể rõ ràng cảm giác được nụ cười này bên trong đùa cợt chi ý. Hai người lẫn nhau dường như hạ quyết định gì bình thường, hai người đều là vỗ mạnh một cái ngực, một miệng lớn tinh huyết phun ra, chín đạo long ảnh lập tức bị nhuộm đỏ bừng, sau đó chín đạo long ảnh lại chậm rãi chồng chất vào nhau, hóa thành một đầu khổng lồ huyết sắc rồng chiếm cứ trên bầu trời, long uy dọa người, vệ nghệ thiên hạ. Mà vào lúc này, ngoài đại trận, một thanh âm cũng là ung dung mà tới. Lục đạo cực thánh cùng bạn tam cô, lúc này cũng rõ ràng là năm chắc thắng lợi trong tay. Cửu Long hợp nhất, có thể địch hóa thần, kiếm ma, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời vừa nói ra, vùng chiến trường này vô số tu sĩ, đều là vì đó chấn động, vô số ánh mắt trong nháy mắt này, đều là hội tụ tại cái kia lướt sóng mà đứng một bộ áo xanh phía trên. Lo lắng, trêu tức, lạnh nhạt, đủ loại cảm xúc tung hoành xen lẫn. Tại vô số ánh mắt hội tụ phía dưới, Từ Thiên Nhai chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chiếm cứ thiên khung huyết sát rồng. Rồng động, nó thét dài gào thét, chỗ này chiến trường chém giết mấy năm huyết tinh chi khí, tại rồng phun ra nuốt vào phía dưới, đều bị nó hấp thu dung hợp. Vốn là che khuất bầu trời rồng, thân thể càng lần nữa tăng vọt một vòng, lúc này, rồng mới chậm rãi nhìn về phía dưới đáy như là sâu kiến bình thường thân ảnh. Khủng bố, một loại chưa bao giờ có khủng bố, trong nháy mắt bao phủ Từ Thiên Nhai thể xác tinh thần. Hắn ngửi được, đã lâu khí tức tử vong. Trong chốc ngắn này, hắn suy nghĩ rất nhiều, vô số suy nghĩ trong nháy mắt tràn ngập não hải. Áo xanh vũ động, trường kiếm tiếng rung, một cỗ tranh tranh bất khuất chi ý xuyên thấu qua trôi kiếm trong nháy mắt truyền đến Từ Thiên Nhai trong lòng. Từ Thiên Nhai đột nhiên có chút minh ngộ, đoạn tuyệt linh quang suy nghĩ, tại cái này khủng bố dáng lâm phía dưới, lại chậm rãi lần nữa hội tụ thành hình. Cùng lúc đó, che khuất bầu trời thân rồng đã là lao xuống mà đến, tựa hồ một giây sau, cái kia không có ý nghĩa thân ảnh, liền sẽ tại cái này rồng trùng kích phía dưới, biến thành cho bụi. Tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, tại vô số tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới, Từ Thiên Nhai vậy mà nở một nụ cười. Hắn nhìn thoáng qua dáng lâm rồng, ánh mắt chuyển, lập tức nhìn về phía ngoài đại trận lục đạo cực thánh cùng bạn tam cô, mũi kiếm kinh động, tham thẳm thanh âm chậm rãi vang lên. Ta có một kiếm, có thể phân biệt, đoạn xuyên. Trong chốc ngắn này, hắn động, không có bất kỳ cái gì âm thanh, thiên địa lại là đột ngột tối xuống, hắc ám này giống như vô cùng dài, lại tốt giống như chỉ có một sát na. Chẳng biết lúc nào, trong bóng tối, đột nhiên có một tia ánh dạng đông xuất hiện, ánh dạng đông quyết tán, lúc này, tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng, vậy nơi nào là cái gì ánh dạng đông? Cái kia, là một đạo mũi kiếm, giống như từ thiên ngoại mà đến, vô tận sắc bén, phản phất thiên địa vạn vật, không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản nó giáng lâm bình thường. Không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, đạo kia mũi kiếm liền triệt để chiếm cứ tất cả mọi người tầm mắt. Ầm ầm long. Một giây sau, chỉ nghe được một tiếng rung động thiên địa tiếng vang, chiếm cứ tất cả mọi người tầm mắt sáng ngời, mới chậm rãi tan đi. Chỉ bất quá tầm mắt khôi phục, trong biển chi cảnh đập vào mi mắt, mảnh này khổng lồ chiến trường, đúng là lặng ngắt như tờ. Che khuất bầu trời huyết sắc rồng đã là biến mất vô tung vô ảnh, liền tựa như chưa từng tồn tại bình thường, bình tĩnh mặt biển, đã là xuất hiện một đầu vài trăm mét chi rộng vết kiếm. Vết kiếm xuyên qua lịch tinh minh đại doanh, lại đến tiên tinh thành, kéo dài trăm dặm. Toàn bộ mặt biển đã là bị một kiếm này triệt để tách ra, hai bên nước biển không ngừng hướng về nhìn không thấy phía dưới chảy tới, hình như có một đầu sâu không thấy đáy rãnh biển bình thường. Vết kiếm kia rơi xuống thiên tinh thành, cũng là như vậy, chịu đựng lịch tinh minh tàn phá công kích mấy năm hộ thành đại trận cùng tường thành, cũng là bị như vậy. Ta có một kiếm, làm phất biển, đoạn xuyên. Vô số tu sĩ theo bản năng vang lên kiếm quang rơi xuống trước đó thăm thẳm thanh âm. Làm lại nhìn về phía cái kia một bộ áo xanh thời điểm, từng kia ánh mắt kia bên trong, cũng chỉ còn lại thật sâu kinh hãi sợ hãi. Gió biển gào thét, sóng nước ù ù, lúc này mới có người phát giác, không chỉ là cựu đạo thiên long đại trận bị phá, lục đạo cực thánh cùng bạn tăng cô, còn có vết kiếm chỗ đi qua tất cả tu sĩ, đều là không thấy tăm hơi, đều là đã hóa thành thế gian bụi bặm, thi cốt không còn. Trong lúc hoảng hốt, tất cả tu sĩ lúc này mới ý thức được, theo lục đạo cực thánh cùng bạn tăng cô hai vị nguyên anh đại tu sĩ vẫn lạc, còn có cái kia vẫn lạc kiếm quang phía dưới vô số tu sĩ. Uy chấn loạn tinh hải tu tiên giới nghịch tinh minh, dưới một kiếm này, đã chỉ còn trên danh nghĩa, bước vào triệt để diệt vong đến ngược. Chương 295, Thiên Long, 1, chương 295, Thiên Long, 1, vết kiếm còn tại, áo xanh vũ động, giữa sân tâm tư người động, lại không người dám dị động mảy may, cho dù là tự nhận là có thể gọi một tiếng kiếm ma tiền bối tinh cung tu sĩ, lúc này cũng là sợ mất mật. Cửu Long hợp nhất, có thể địch hóa thần, lấy hóa thần chi uy, lại không địch lại kiếm ma một kiếm. Phân biển đoạn xuyên chi lực, người nào không sợ? Rất rất lâu, làm áo xanh tan biến, triệt để không thấy ở thương cung, giữa sân mới chậm rãi có động tĩnh, kinh hãi, sợ hãi, tán thưởng, đủ loại ngôn luận, lộn xộn tuôn ra mà ra. Nhưng lúc này, nghịch tinh minh bên trong, nhưng cũng bắt đầu có tâm tư linh hoạt tu sĩ, chậm rãi thối lui ra khỏi nghịch tinh minh trận hình, hóa hồng chạy thủ mạng. Một cử động kia, tựa hồ mới hoàn toàn đem tất cả mọi người từ cái này phân xuyên đoạn hải một kiếm bên trong tỉnh lại tới, khốn thủ nhiều năm thiên tinh thành, động cửa thanh mở, sĩ khí đại trấn tinh cung tu sĩ lộn xộn tuôn ra mà ra. Mà còn sót lại nghịch tinh minh tu sĩ, giờ phút này nơi nào còn có mảy may chống cự chi ý, như thế tục bại binh bình thường, tranh nhau chen lấn chạy tứ tán. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, giữa thiên địa độn quang giăng khắp nơi, linh quang lấp lóe, tại huyết sắc tà dương chiếu rọi phía dưới, rất có vài phần thê lương duy mỹ chi ý truy sát chưa từng đình chỉ. Cơ hội tốt như vậy, tinh cung tu sĩ há lại sẽ nắm chắc không nổi. Tinh cung tu sĩ cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, bốn chỗ vây quét truy sát, mà nghịch tinh minh tu sĩ cơ hồ cũng chưa từng tổ chức cái gì ra dáng chống cự. Nhất là tu sĩ cấp cao, hoặc là xuất lĩnh lấy môn phái thế lực quy hàng, hoặc là liền ẩn nấp biến mất không thấy gì nữa. Tại kiếm ma uy hiếp phía dưới, căn bản không có mấy cái tu sĩ cấp cao dám can đảm chống cự, liền ngay cả lục đạo cực thánh cùng bạn tam khô dòng chính hảo hữu cũng không gặp chống cự mảy may, đều là ẩn nấp biến mất không thấy gì nữa. Mà nghịch tinh minh tu sĩ cấp thấp, cái kia càng không cần phải nói, tan đàn xẻ nghé, tại ai dưới bầu trời đều là giống nhau sinh tồn. Mà trận này quét sạch toàn bộ loạn tinh hải tu tiên giả chiến tranh, tại cái này phân xuyên đoạn hải dưới một kiếm, đội vàng đến cực điểm hạ màn kết thúc. Vài năm đi qua, nghịch tinh minh đã thành lịch sử, kiếm ma truyền thuyết lại là rũ truyền rũ quảng, càng thần thoại. Cái kia phân xuyên đoạn hải một kiếm, còn sót lại kiếm ý, cơ hồ khiến vùng biển kia cùng cái kia một mảnh bầu thiên tinh thành, triệt để hóa thành cấm địa. Nguyên anh phía dưới, tại kiếm ý kia dưới uy áp, hành động đều cực kỳ khó khăn, nhưng dù là nguyên anh tu sĩ, bước vào trong đó, thần hồn cũng là chịu đủ kiếm ý xuyên tấu thống khổ. Cũng không biết khi nào, lại truyền ra vết kiếm này bên trong, có lưu kiếm ma truyền thừa tin tức. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức dẫn tới vô số tu tiên giả đặt chân trong đó, truy tìm cái kia hư vô mở mịt kiếm ma truyền thừa. Chỉ bất quá vài năm xuân thu, cũng chưa từng nghe nói qua có người nào thu hoạch được kiếm ma truyền thừa, ngược lại là tại kiếm ý kia uy áp dưới sự thống khổ, thần hồn đạt được ma luyện, thần thức tăng cường tu sĩ cũng không phải ít. Chỉ bất quá hiệu quả như thế, lại là càng thêm hấp dẫn tu tiên giả. Dù sao, tại tu tiên giới, có thể cường hóa thần hồn bí thuật, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ hi hữu, đối với tuyệt đại bộ phận tu tiên giả mà nói, cơ hồ cũng chỉ là truyền thuyết. Mà thần hồn tồn tại mỗi cái cảnh giới đột phá bên trong, lại chiếm cứ cực lớn địa vị. Cấm địa này xuất hiện, đối với vô số loạn tinh hải tu tiên giả mà nói, không thể nghi ngờ là một đạo ánh dạng đông. Huống chi còn có trong truyền thuyết kiếm ma truyền thừa, đó càng là để kiếm ma cấm địa nhiều hơn mấy phần thần bí truyền thuyết sát thái. Cái kia tạo nên vùng cấm địa này kiếm ma từ thiên ngai, tại cái này mênh mông loạn tinh hải, cũng đồng dạng là nhiều hơn mấy phần sát thái thần thoại. Có người đồn kiếm ma là thượng giới tiên nhân chuyển thế, cũng có người nói là thượng cổ kiếm tu ngủ say đến nay mới thức tỉnh. Đủ loại truyền ngôn suy đoán, càng là bị từ thiên ngai tồn tại, tăng thêm mấy phần thần bí, thanh danh to lớn, phàm là tu tiên giả, cơ hồ là không ai không biết không người không hay. Đối với loạn tinh hải thống trị đã lung lay sắp đổ tinh cùng, cũng là mượn kiếm ma vô thượng uy danh, lần nữa khôi phục thời kỳ đỉnh phong huy hoàng, thậm chí còn càng lên hơn một tầng lầu. Mà trực tiếp dẫn đến chuyển biến này từ thiên ngai, hắn giờ phút này tại cái kia thủy mặc đảo hoang đã bế quan vài năm xuân thu. Thiên tinh thành lúc trước phân biệt đoạn xuyên một kiếm, hắn có quá nhiều đồ vật cần cảm ngộ tiêu hóa. Xuân thu xoay tròn, lại là một năm xuân thu đi qua. Thủy mặc đảo cô sơn phía trên ngồi xếp bằng mấy năm thân ảnh, tại một trận linh khí phun trào phía dưới, rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Tứ chuyển trung kỳ hơi lẩm bẩm một tiếng, từ thiên ngai trong mắt không khỏi hiện lên một tia mừng rỡ. Một kiếm phân biệt đoạn xuyên, không chỉ có tu vi trực tiếp đột phá tới tứ chuyển trung kỳ, kiếm ý càng là hướng tới viên mãn. Cực kỳ vui mừng chính là, một thức công phạt chi kiếm đã bị sáng chế. Phân biệt đoạn xuyên từ thiên ngai khẽ vuốt mũi kiếm, lòng dạ tràn đầy khoái động. Một kiếm này, liền gọi là phân hải đoạn xuyên trường thiên kiếm quyết thức thứ nhất, phân hải đoạn xuyên. Mũi kiếm lưu chuyển, ken một tiếng tinh chuẩn bao vỏ. Từ thiên ngai nhìn chung quanh một chút quanh thân hoàn cảnh, trời cao biển rộng, vô biên vô hạn, tâm tính khuấy động lại là càng nồng nặc lên. Một kiếm này sáng chế, mang ý nghĩa hắn đã có thể hoàn toàn được xưng tụng một tên kiếm tu, sáng tạo kiếm đạo hệ thống, cũng lần nữa bổ sung một khối thiếu khuyết chỗ. Rất rất lâu, từ thiên ngai mới bình tĩnh một chút, đưa tay nhẹ bôi bên hông, mấy cái túi chứa vật xuất hiện ở trong tay, mấy túi chứa vật này, tự nhiên là lúc trước một kiếm phân biệt đoạn xuyên thu hoạch chiến lợi phẩm. Lục đạo cử thánh, vạn tam cô, còn có mấy tên bị thế công liên lụy nguyên anh tu sĩ, về phần mặt khác, dưới một kiếm chết rất rất nhiều, cũng khó có thể cố kỵ bằng diện, đều là tại dưới một kiếm kia, tùy theo hóa thành hư không. Tâm thần thăm dò vào mấy cái túi chứa vật, nguyên anh tu sĩ toàn bộ thân ra, tự nhiên không để cho Từ Thiên Ngai thất vọng, có thể xưng đại lượng linh thạch, các loại cao gia yêu đan, linh dược, đan dược, công pháp bí thuật. Mọi việc như thế, nhiều vô số kể, trong đó nhất làm cho Từ Thiên Ngai chú ý, hay là một viên trận pháp ngọc giản, trong đó lại ghi lại lúc đó kém chút đem chính mình mai tăng cựu đạo thiên long đại trận. Tinh tế nhìn lướt qua trận pháp này hảo diệu, Từ Thiên Ngai cũng không nhịn được có chút may mắn. May mắn ngay lúc đó cựu đạo thiên long đại trận chín đạo long hồn chính là không chọn vẹn phiên bản. Nếu là hoàn hoàn chỉnh chỉnh chín đạo nguyên anh kỳ long hồn, chính mình chỉ sợ khó thoát kiếp kia. Cựu long hợp nhất có thể địch hóa thần, cái này được chữ. Thế nhưng là hàng thật giá thật cùng hóa thần đỏ sức, không rơi mảy may hạ phong. Mà lại nếu là đem trận này dung nhập địa mạch, mượn địa mạch chi lực còn dưỡng, chậm chạp tăng lên long hồn lực lượng, thậm chí có thể dùng trận pháp thủy biến thành chân chính thủ hộ đại trận. Lúc này Từ Thiên Ngai trong đầu lại là đột nhiên đã tuôn ra một cái ý nghĩ, có lẽ chính mình nên cho toàn chân lưu lại một đạo chân chính át chủ bài. Lấy tần lĩnh đầu kia giống như thượng cổ thần long địa mạch, lại thêm chi thiên địa tinh hoa nhật nguyện thời khắc tầm bổ, dùng cái này trận cùng địa mạch dung hợp đặc tính, tương lai uy năng chỉ sợ không thể dự đoán. Giao Long tộc Từ Thiên Ngai trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng đã có quyết định. Chương 295, Thiên Long 2, chương 295, Thiên Long 2, suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên Ngai không khỏi nhìn về phía dưới núi không lớn thôn trang, nhiều năm qua đi, thôn trang này hay là năm đó bộ dáng kia, ánh mắt chuyển động, cuối cùng dừng lại trong thôn chỗ kia trong sân. Một giây sau, cũng là biến mất tại tòa này trên cô sơn, lại xuất hiện thời điểm, đã là xuất hiện ở cô mộ kia trước mặt. Cô mộ rõ ràng hồi lâu không ai quản lý, đã mọc đầy cỏ hoang, chỗ này sân nhỏ, hiển nhiên cũng đã vứt bỏ, tràn đầy mạng nhện cỏ dại, khí tức mục nát lượn lờ trong mũi, thật lâu tán không đi. Tâm thần đảo qua thôn trang, hơn 10 năm xuân thu đi qua, sớm đã là cảnh còn người mất. Đứng lặng hồi lâu, Từ Thiên Ngai cũng không nhịn được có chút xuất thần, như xạ điêu thế gian không có linh khí khôi phục, chính mình không có gương đồng bản thân. Cái kia chỉ sợ, cuộc đời của mình, thật sẽ như là kiếm khách này bình thường, nộ kiếm cả đời, cuối cùng báo lay mà chết, chỉ để lại đủ loại sự tích cho hậu nhân cảm khái. Liên như là cái kia trong thâm cốc cô mộ một dạng, mặc kệ kinh diễm tuyệt tài, tung hoành đương đại, nhưng cuối cùng khó địch nổi tuế nguyệt tan mòn, đầy ngập khát vọng, cuối cùng cũng có thể hóa thành một nắm đất vàng. Ngay tại Từ Thiên Ngai xuất thần thời điểm, chân trời ở giữa, một chiếc phi thuyền chậm rãi xuất hiện, tại ở gần thủy mặc đảo thời điểm, phi thuyền biến mất, một đạo độn quang bay lượn mà đến, cuối cùng rơi vào ngoài sân. Người tới nhìn thoáng qua cửa sân chữ kiếm, dường như nhớ ra cái gì đó, trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia e ngại, nhưng rất nhanh, tia này e ngại cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Hắn đẩy ra cửa viện, đi vào, khi thấy trong viện đứng lặng tại cô mộ trước mặt đeo kiếm thân ảnh thời điểm, hắn cũng là sững sờ, ngay sau đó, dường như nghĩ tới điều gì bình thường, trong đôi mắt sợ hãi bắt đầu hiện hiện. Lúc này, Từ Thiên Ngai mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía cửa sân nam tử trung niên, chỉ bất quá trong một chớp mắt, hắn liền nhận ra này nam tử thân phận, chính là năm đó hóa thân kiếm khách, tuổi già thời điểm tha thứ một cái kia thiếu niên. Lúc này thiếu niên đã thành trung niên, lại vẫn thành một tên luyện khí 12 tầng tu tiên giả. Khi triệt để thấy rõ ràng Từ Thiên Ngai khuôn mặt, vị này đã từng thiếu niên, thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên, sau đó càng là phù phù một chút té quỵ trên đất. Hắn muốn nói chuyện, nhưng run rẩy thân thể, sợ hãi tâm linh, lại nhả không ra nửa chữ. Từ Thiên Ngai không hỏi cái gì, tâm thần trực tiếp xâm nhập người này thức hải. Sau một lát, tiền căn hậu quả liền hoàn toàn nhưng. Thiếu niên năm đó từ kiếm khách trong tay trốn được tính mệnh, liền trốn ra thủy mặc đảo, sống sáo mấy năm, cuối cùng cơ duyên xảo hợp, bái nhập phụ cận một cái tiểu môn phái. Sau đó môn phái bị chiến loạn quét sạch, cũng liền bị ép thành lịch tinh minh bên trong không có ý nghĩa một cái thế lực nhỏ. Cũng may thiếu niên tu vi thấp, cũng không có cái gì dùng đến hắn cơ hội, chỉ bất quá làm lịch tinh minh được ăn cả ngã về không, tiến đánh tiên tinh thành, buộc tất cả phụ thuộc môn phái thế lực đều là cần phái ra nhân viên trợ giúp, người này cũng liền đến tiên tinh chiến trường tiền tuyến. Số phận không sai, được phân phối đến trông coi vật tư, cũng là lăn lộn qua thời gian mấy năm, là một kiếm kia phân biệt đoạn xuyên, người này cũng may mắn trốn được tính mệnh, bất quá cũng làm cho hắn nhiều một cái để hắn hưng phấn đến không có khả năng tự chế bí mật. Đó chính là cái kia uy chấn loạn tinh hải kiếm ma, cùng năm đó hắn học nghệ kiếm khách, mặc kệ là tướng mạo hay là ăn mặc, cũng hoặc là thanh trường kiếm kia, đều là giống nhau như lúc. Thiên hạ giai truyền kiếm ma cấm địa có nó vô thượng truyền thừa, nhưng hắn bí mật này lại là càng gần sát truyền thuyết hiện thực. Kết quả như vậy, hắn làm sao có thể đủ nhịn được, từ Thiên Tinh thành chiến trường may mắn chạy ra, tránh khỏi đầu ngọn gió đằng sau, liền chạy thẳng tới tòa này hắn từ nhỏ sinh hoạt thủy mặc đảo. Hắn thậm chí đều muốn tốt, nếu thật có kiếm ma truyền thừa, định đem tất cả thôn dân tất cả đều diệt khẩu, tốt bảo thủ ở thiên đại bí mật này. Truyền thừa từ thiên nhai lắc đầu, tha cho ngươi một lần, cũng sẽ không có cơ hội thứ hai. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Sau đó, tại người này trong ánh mắt hoảng sợ, Từ Thiên Nhai tiện tay một đạo kiếm quang vung ra, trực tiếp kết người này tính mệnh. Từ Thiên Nhai nhìn cũng không nhìn người này một chút, lại lần nữa đưa mắt nhìn sang trước mắt tòa cô mộ này, người này suy đoán không sai, hắn đúng là cái này lưu lại truyền thừa, chỉ bất quá, không phải truyền thừa của hắn, mà là kiếm khách truyền thừa. Nếu có người kinh tài tuyệt diễm, cơ duyên bố trí, đến kiếm khách truyền thừa, kế kiếm khách chi đạo, vượt mọi chông gai, có lẽ có hướng một ngày, tại cái này loạn tinh hải tu tiên giới, có thể tái hiện mấy phần kiếm đạo phong thái. Hy vọng có ngày đó đi. Than nhẹ một tiếng, đứng lặng thân hình, chậm rãi biến mất, trong nội viện này cũng là lần nữa khôi phục can tĩnh. Sau mấy tháng, tại loạn tinh hải ngoại hải, có kiếm quang bay lượn, xâm nhập yêu hải mà đi. Ngoại hải có hải thú bộ tộc, kỳ thật chính là tu luyện có thành tựu, thức tỉnh linh chi yêu thú hợp thành cái gọi là tộc đàn sẽ cùng tộc đàn liên hợp, trở thành cái gọi là hải thú bộ tộc. Điểm này, cùng trong xạ điêu thế giới yêu thú phát triển, cũng không có khác nhau quá nhiều. Cựu đạo thiên long đại trận ghi chép dẫn long thuật, lấy long huyết làm dẫn, có thể đại khái xác nhận giao long chỗ phương hướng, cái kia lục đạo cực thánh lớn trong túi chứa vật, có thể nói là hết thảy chuẩn bị đầy đủ, hiện nay ngược lại là tiện nghi chính mình. Thì triển dẫn long thuật, Từ Thiên Nhai dễ như trở bàn tay định vị đến giao long đại khái phương hướng, thuật bên trong hóa hồng bay lượn, hao phí hơn tháng thời gian, Từ Thiên Nhai mới khó khăn lắm ngừng lại. Dẫn long thuật chỉ có thể định vị đại khái phương hướng, cụ thể liền cần chính mình tinh tế lục soát. Loài rồng theo hầu không kém, tuổi thọ kéo dài, cho dù là giao long loại yêu thú, cũng là động một tí trên vạn năm tuổi thọ, dài như thế tuổi thọ, giao long đại đa số đều là đang ngủ say trong tu luyện. Cũng chỉ có vượt qua đến nguyên anh cảnh, hóa hình thành người, đoán chừng mới có thể thiếu mấy phần thú loại khí tức. Chính mình nưu đồ quá lớn, Từ Thiên Nhai tự nhiên không muốn náo ra quá lớn động tĩnh, để Từ Thiên Nhai ngoại ý muốn chính là, hắn cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi mấy chục ngày thời gian, vậy mà không có mảy may phát hiện. Lần này ngược lại để Từ Thiên Nhai hơi nghi hoặc một chút đứng lên, dẫn long thuật chỉ dẫn, đại khái ngay tại kề bên này, cho dù có chỗ sai sót, cũng liền phương viên mấy trăm dặm. Nhưng mấy chục ngày thời gian bên trong, lại không có tìm được mảy may tung tích. Phải biết, lấy tâm thần của hắn cường độ, loạn tinh hải tu tiên giới, không có khả năng có cái gì trận pháp cấm chế có thể giấu giếm được hắn. Chương 295, Thiên Long 3. Chương 295, Thiên Long 3, đứng ở thiên cung, Từ Thiên Nhai quan sát tứ phương, đầy mắt nghi hoặc, hồi lâu, khi ánh mắt chạm đến mặt biển thời điểm, hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, giao long nghịch nước, có giao long cự ở trong biển, cũng hẳn là sự tình bình thường. Suy nghĩ lưu chuyển, tùy ý sử xuất một tránh nước pháp thuật, Từ Thiên Nhai liền trực tiếp không vào biển trong nước, tìm kiếm không có mấy ngày, Từ Thiên Nhai liền loáng thoáng cảm nhận được một chỗ trận pháp cấm chế tồn tại. Một chỗ hang động dưới đáy biển, trung quanh ẩn ẩn lưu lại giao long khí tức, càng là chứng minh Từ Thiên Nhai lần này không có tìm sai chỗ. Cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút đến hang động phụ cận, lấy Từ Thiên Nhai bây giờ chiến lực, lại thêm chi lại là đánh lén, cơ hồ không có gây nên động tĩnh gì, liền đem đầu này hóa hình kỳ giao long chém giết. Rút ra long hồn, long huyết, lại thu lấy thân rồng, động tác một mạch mà thành, Từ Thiên Nhai liền ẩn nấp tại khoảng cách hang động cách đó không xa đá san hô bên trong, thu liễm khí tức, yên lặng chờ đợi. Nhờ vào lục đạo cực thánh thu thập tin tức, Từ Thiên Nhai đối với giao long bộ tộc cũng rất có hiểu rõ. Có lẽ là bởi vì giao long loại tu luyện cực kỳ gian nan nguyên nhân, cho nên giao long bộ tộc cũng là cực kỳ đoàn kết. Một khi có yêu thú bước vào hóa rồng chi lộ, liền sẽ bị giao long tộc chí bảo hóa long quyển cảm ứng được, sau đó giao long tộc liền sẽ đem tìm được, mang về giao long tộc vị trí địa vực, tại giao long tộc che chở phía dưới tu luyện. Đồng dạng, mỗi một đầu tu luyện có thành tựu giao long, tại giao long tộc cái kia hóa long quyển đều có thần hồn ấn ký, mặc kệ là vẫn lạc hay là mặt khác, giao long tộc đều sẽ lập tức phát giác. Loạn tinh hải trong lịch sử có đến vài lần yêu thú xâm lấn, cũng là bởi vì nhân loại tu sĩ cấp cao săn giết giao long, từ đó làm cho giao long báo thù, cuối cùng biến thành yêu thú xâm lấn. Một đầu này hóa hình kỳ giao long bỏ mình, nghĩ đến giao long bộ tộc chẳng mấy chốc sẽ phái mặt khác giao long tới xem xét, ôm cây lợi thỏ, dù sao cũng so chính mình tìm kiếm khắp nơi muốn an toàn nhiều. Cùng Từ Thiên Nhai phỏng đoán một dạng, bất quá hơn tháng thời gian, liền có hai đầu giao long liền cùng nhau mà tới, hơn nữa còn là hai đầu hóa hình trung kỳ giao long. Nếu không phải hai người đỉnh đầu cái kia bị giao long tộc coi là vinh quang sừng rồng chưa triệt để tan đi, cái này hai đầu hóa hình cảnh giao long, như thế cùng nhân loại không có gì khác nhau. Để Từ Thiên Nhai ngoại ý muốn chính là, hai người này thi triển bí thuật qua đi, lại chậm rãi đem lúc trước giao long bỏ mình lúc chẳng cảnh tái hiện mà ra. Đây cũng là để Từ Thiên Nhai có chút kinh ngạc, nhưng ra tay cũng không có mảy may lưu tình, hai đầu giao long thậm chí cũng không triệt để kịp phản ứng, thanh kiếm kia phong liền quán xuyên hai người đầu lâu, ý thức trong lúc hoảng hốt, hai người chỉ thấy một vòng áo xanh bay lượn mà đến, đưa tay chộp vào bọn hắn trên đầu lâu, vang một tiếng, bọn hắn liền đã mất đi ý thức. Rút long hồn, long huyết, thu thân rồng, một loạt quá trình cũng là cực kỳ cấp tốc. Đến cuối cùng, Từ Thiên Nhai vẫn nhìn trước mắt chỗ động phủ này, đột nhiên mấy chục đạo kiếm quang nổ bắn ra mà ra, đem nơi đây phá hủy đến không còn một mảnh, sau đó hắn liền triệt để bước ra rời đi nơi đây hải vực. Từ Thiên Nhai không biết là, tại hắn đem cái này hai đầu giao long chém giết đằng sau, tại biển sâu nơi nào đó hòn đảo, gầm lên giận dữ cũng là đống nhiên vang lên, như rồng gầm gào thét, ngay sau đó, kim giao trùng tiên, thét dài mà đi. Trong thời gian kế tiếp, Từ Thiên Ngai liền cẩn thận từng ly từng tí du đãng tại trong biển sâu này, một đầu tiếp một đầu giao long chết với hắn dưới kiếm, thu thập long hồn, số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Nhất là cái kia khổng lồ thân rồng, nếu không có Lăng Khiếu Phong đưa túi chứa vật kia dung lượng lớn, Từ Thiên Ngai chỉ sợ cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ qua một bộ phận thân rồng. Chỉ bất quá liên tiếp chém giết vài đầu giao long đằng sau, Từ Thiên Ngai rõ ràng cảm giác, mảnh này biển sâu cũng là nhiều hơn mấy phần túc sát bầu không khí. Yên tĩnh như trước biển sâu, thỉnh thoảng có thể nghe được từng tiếng bao hàm tức giận long khiếu, có khi thậm chí có thể nhìn thấy bốn chỗ du đãng hóa hình cảnh giới những yêu thú khác. Rất là hiển nhiên, cái này liên tiếp giết chóc đã triệt để chọc giận hải thú bên trong Xương Vương giao long tộc, loại biến hóa này phía dưới, Từ Thiên Ngai cũng là càng ngày càng cẩn thận đứng lên. Tại lục đạo cực thánh trong ngọc giản, liền có chỗ suy đoán, tại trong biển sâu, chỉ sợ có ngủ say nhiều năm hóa thần cảnh yêu thú, cho nên hắn năm đó vụng trộm săn giết giao long, cũng là giết một đầu liền lập tức trốn đi, đợi tiếng gió đi qua, lại tới giết con thứ hai, có thể nói là coi chừng rất. Hóa thần cảnh chi uy, tại đầu kia huyết sắc rồng trên thân liền có thể miễn cưỡng thấy được một hai, nếu là hoàn toàn hóa thần chi cảnh, trình độ kinh khủng, chỉ sợ vượt xa khỏi lúc trước đầu kia huyết sắc rồng. Mà lại, không ít hơn cổ công pháp liền có ghi chép, hóa thần chi cảnh đã liên quan đến thiên địa chi uy, nói cách khác, hóa thần chi cảnh đã không còn là dùng tự thân pháp lực là chiến lược cơ sở, mà là có thể điều động một bộ phận thiên địa chi uy, đây mới là hóa thần cảnh kinh khủng nhất chỗ. Từ Thiên Ngai tự hỏi, một kiếm kia phân biển đoạn xuyên, cũng liên quan đến thiên địa chi uy, nhưng này cuối cùng chỉ là át chủ bài, dù là lấy chính mình trước mắt thâm hậu như thế theo hầu nội tình, cũng nhiều nhất chỉ có thể thi triển bạc kiếm. Từ Thiên Ngai xem chừng, lấy hiện tại chiến lược của mình, nếu là gặp phải cảnh giới hóa thần giao long, cuối cùng chỉ sợ cũng là chật vật chạy trốn hạ tràng. Nơi nào đó giao long trong xảo huyệt, lại một đầu giao long chết dưới kiếm phong, vẫn như cũng là cái kia thuần thục giải quyết tốt hậu quả quá trình, nhưng lần này, Từ Thiên Ngai lại là tính sai. Hắn còn chưa đem đầu này giao long thân thể triệt để xử lý xong, chân trời ở giữa, hai đầu hóa hình hậu kỳ giao long gào thét mà đến, trong đó có một đầu giao long thậm chí còn là giao long tộc vương, Kim Giao Vương. Kiếm ma. Khi thấy rõ Từ Thiên Ngai diện mạo thời điểm, Kim Giao Vương cùng cái kia lục sừng giao vương lập tức thần sắc lại biến. Bọn hắn tuy lâu ở ngoại hải, nhưng đối với nhân loại nội hải tin tức luôn luôn đều là rõ như lòng bàn tay, đối với một kiếm kia phân biển đoạn xuyên kiếm ma, bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì. Cùng bọn hắn tương xứng lục đạo cực thánh cùng bạn tam câu ngay tại hắn dưới một kiếm bị miểu sát. Bất quá trong nháy mắt, vô số suy nghĩ liền tại hai vị giao vương trong óc tuôn ra, lưỡng giao vương hạ ý thức lẫn nhau, tất cả đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi, hai người ăn ý mười phần, lại đồng thời không chút do dự xoay người mà chạy. Thanh thế dọa người mà đến, nói cũng không nói một câu, liền chật vật chạy trốn mà đi, cái này hoang đường một màn rơi vào trong mắt, Từ Thiên Ngai đều có chút không có kịp phản ứng, lưỡng giao vương liền biến mất ở trong tầm mắt. Hóa hình hậu kỳ long hồn Từ Thiên Ngai hơi lẩm bẩm một tiếng, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ý động chi sắc, mấy hơi thời gian qua đi, Từ Thiên Ngai thân hình khẽ nhúc đích, thân kiếm hợp nhất, hóa hồng đuổi theo. Chương 295, Thiên Long 4, chương 295, Thiên Long 4, Kim Minh, kiếm ma kia đuổi theo tới. Nhìn thấy theo sát mà đến đạo kiếm hồng kia, Lục Giao gấp rút lên tiếng. Yên tâm, ta vừa đã bẩm báo lao tổ, cái này sát thần tại lợi hại, cũng tuyệt đối đánh không lại lao tổ tông. Kim Giao Vương thần sắc giống vậy sợ hãi, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định kể ra nói. Lao tổ tông. Lục Giao đầu tiên là giật mình, sau đó liền mặt mũi tràn đầy vui mừng, tốt, lao tổ tông tự mình xuất thủ, vậy liền không lo. Lục Minh, trước không nên nghĩ nhiều như vậy, chúng ta trước từ cái này sát thần thủ hạ đào thoát lại nói, cái này sát thần vô duyên vô cớ giết chóc chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, nhất định là bởi vì cái kia đáng chết cựu đạo tiên long đại trận, trận pháp kia nhất định là rơi vào trong tay hắn. Bản vương cũng không muốn bị rút ra long hồn, vĩnh thế ngơ ngơ ngác ngác, mặc người thúc đẩy. Lời vừa nói ra, lưỡng giao không có ở nhiều lời một câu, ngược lại cắm đầu chạy trốn đứng lên, nhưng chỉ một lát sau thời gian, làm hai người lần nữa quay đầu, cái kia hóa hồng kiếm quang, không ngờ đã kéo gần lại hơn phân nửa khoảng cách, bọn hắn thậm chí đều có thể nhìn thấy kiếm hồng kia bên trong rõ ràng gương mặt. Sống chết trước mắt, lưỡng giao cũng là không lo được nhiều như vậy, một ngụm tinh huyết phun ra, tốc độ đột nhiên bạo tăng, rút ngắn khoảng cách, cũng là trong nháy mắt kéo ra không ít. Một đuổi một chạy, đảo mắt hơn nửa canh giờ đi qua, hai đầu giao long đã là có chút hề bại suy sụp đứng lên, vì kéo dài thời gian, bọn hắn đã là tổn hao đại lượng tinh huyết, nhưng dù là như vậy, cái kia theo sát kiếm quang, nhưng cũng là càng ngày càng gần, bây giờ cơ hồ đều được cho gần trong gang tấc. Hiu, lại một kiếm phá không gào thét mà đến, một lần nữa tại hai đầu giao long trên thân lưu lại một cái dữ tợn huyết động, một cái này tựa hồ thành áp đảo hai đầu giao long cuối cùng một cây dâm dạng, hai đầu giao long bay lượn tốc độ, đống nhiên chậm lại. Kiếm ma, ngươi có biết ngươi như vậy tùy ý tàn sát ta giao long bộ tộc tộc nhân, thế nhưng là muốn gây nên trong ngoài biển hai tộc đại chiến. Thời khắc số còn, Kim Giao Vương tuy có sợ hãi, nhưng cũng có chút có khí phách, chất vấn một câu, muốn lại kéo dài một chút thời gian. Nhưng nên đón hắn, lại không phải Từ Thiên Ngai giải thích, mà là một đạo từ trên trời giáng xuống kiếm quang. Một kiếm này, mặc dù không phải hắn hiểu biết một kiếm kia phân biệt đoạn xuyên, nhưng tương tự, hắn vẫn như cũ ngửi được khí tức tử vong. Hắn muốn tránh, lại phảng phất thân xa vào đầm lầy, khó mà động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm con kia từ trên trời giáng xuống. Nhân loại tặc tử, ngươi muốn chết. Ngay tại cái này Kim Giao Vương gần như tuyệt vọng thời điểm, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên truyền đến, lại là để trong lòng của hắn lập tức đã tuôn ra hy vọng sống sót. Mà Từ Thiên Ngai đang nghe đạo này gầm thét thời điểm, trong lòng cũng là đột nhiên tuôn ra một cố dự cảm không tốt, tâm thần tản ra, rõ ràng cảm giác được chân trời ở giữa đạo kia khí tức khủng bố long long của tới. Hóa thần. Từ Thiên Ngai thần sắc khẽ biến, thật đúng là để hắn cho đụng phải. Nhưng tên đã trên dây, lại há có không phát lý lẽ. Tâm hắn hung ác, không quan tâm, toàn thân kiếm nguyên rót vào mũi kiếm, kiếm uy tăng vọt, một kiếm đem hai đầu hóa hình hậu kỳ giao long chém giết, Từ Thiên Nhai thậm chí ngay cả hồn phách cũng không kịp rút ra một thanh cơ lấy ném vào túi linh thú, liền muốn chạy thủ mạng. Tặc tử, bản tọa muốn đem ngươi rút hồn nốt đèn, để cho ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Gầm thét thanh âm long long mà đến, giao long che khuất bầu trời, gào thét phía dưới, thiên địa linh khí đều tựa hồ xiển xệ, giao long phun ra nuốt vào, nước biển chảy ngược, giống như thế giới là úp. Bất quá mấy hơi thời gian, một bức giống như kết nối thiên địa cự hình sóng biển, liền xuất hiện ở Từ Thiên Nhai trước mặt. Trước không đường đi, sau có đại khủng bố, trong chốc ngắn này, tựa hồ một lần nữa lâm vào tuyệt cảnh. Từ Thiên Nhai bỗng nhiên xoay người, trên một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, cầm kiếm mà đứng. Hắn nhìn chăm chú lên cái này như thiên địa chúa tể rồng, tâm thần bỗng nhiên không minh, cuối cùng, hắn khẽ quát một tiếng, dùng sức lực lượng toàn thân, một kiếm bung ra. Cái kia chấn nhiếp toàn bộ loạn tinh hải một kiếm phân biển đoạn xuyên, tại thiên địa này uy năng phía dưới, lại lần nữa tái hiện. Đuốt rồng giáng lâm, sấm chớp, thiên uy hạo đãng. Thương khung rồng, nhỏ bé áo xanh, nhìn một cái, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường. Long huyết nhiễm thương khung, một kiếm này, lại để cái này như là thiên địa chúa tể hóa thần giao long, hạ xuống long huyết. Cái này hóa thần giao long, lớn chừng cái đấu mắt rồng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nó từ đặt chân hóa thần đến nay, còn chưa bao giờ nhận qua bất cứ thương tổn gì, huống chi, hay là chỉ là một nhân loại tu sĩ, lại vẫn chỉ là một nguyên anh tồn tại. Nó nổi giận. Ầm ầm. Thiên địa biến sắc, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, bất quá mấy hơi thời gian, toàn bộ bầu trời liền đã hoàn toàn mở đi không ánh sáng đứng lên. Giống. Rồng gào thét, cái kia tựa hồ kết nối thiên địa sóng biển, đống nhiên phun trào, phô thiên cái địa hướng Từ Thiên Nhai phủ tới. Phân biển đoạn xuyên chi kiếm kiếm ra lại. Một kiếm này, lại là hướng cái kia quét sạch thiên địa sóng lớn. Làm kiếm phân sóng lớn, kiếm quang phi độn, trong nháy mắt, Từ Thiên Nhai đã là bay lượn thật xa. Cái kia hóa thần giao long gào thét một tiếng, cũng là theo sát mà đi. Mà liên tại trận này kinh thiên truy sát sắp diễn ra thời điểm, Từ Thiên Nhai cùng cái kia hóa thần giao long, lại là gần như đồng thời nhìn về hướng phía trước mặt biển, đều là lộ ra vẻ kinh nghi. Chỉ thấy lúc này vùng hải vực kia hải vực, loan thoáng có quỷ dị hắc quang chớp động, tiếp lấy một đạo mảnh khảnh vết nước màu đen xuất hiện ở nơi đó. Sau đó, từ trong khe hở một chút toát ra vô số sương mù đen kịt. Những sương mù này bắt đầu chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, nhưng ngay lúc đó kịch liệt biến lớn, mấy hơi thở công phu, liền biến thành gần dặm lớn nhỏ, cũng còn đang không ngừng khuyết trương bên trong. Mà đen thẫm trong sương mù, chẳng những ẩn có tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra, đồng thời còn có kỳ quái tia chớp màu đen tại trong sương mù không ngừng nhảy vọt chớp động. Càng quỷ dị chính là những hắc vụ này phụ cận tôn cá loại hình đồ vật, phản phất bị cái gì dẫn dắt giống như một dạng, tất cả đều thiêu thân lao đầu vào lửa giống như hướng trong sương mù bay đi. Trong nháy mắt, phụ cận trong biển sinh linh tất cả đều quét sạch sành sanh. Quỷ vụ, cái kia hóa thần giao long đầy mắt kinh hãi, uy áp thiên địa khí thế diệt hết, đột quang hiện lên, lại không nhìn thẳng Từ Thiên Ngai, kim quang hiện lên, phi đột mà chạy. Mà Từ Thiên Ngai, hắn tự nhiên cũng không muốn bị cuốn tiến cái kia tuyệt linh chi địa, thân kiếm hợp nhất, kiếm quang hóa hồng, đồng dạng là bay trốn đi. Nhưng bất quá mấy hơi thời gian, quỷ vụ liền phi tốc quyết tán, Từ Thiên Ngai vẫn như cũ không quan tâm ngự kiếm mà đi lấy, nhưng khỏe mắt liếc qua liếc về một màn, lại là để hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Chỉ gặp cái kia che khuất bầu trời giao long, lúc này lại như cùng chúng tên chim bay bình thường, từ không trung một đầu cắm xuống, từ cái kia trong ánh mắt hoảng sợ, cũng có thể thấy được, cái này hóa thần giao long, tựa hồ đối với mình thân thể mất khống chế. Một màn này rơi vào trong mắt, Từ Thiên Ngai đều có chút không thể kịp phản ứng, nhưng nhìn xem cái kia rơi xuống giao long, còn có hắn và giao long một dạng mất khống chế mà rơi yêu thú cấp thấp, Từ Thiên Ngai nơi nào sẽ không rõ xảy ra chuyện gì. Từ Thiên Ngai quay đầu nhìn thoáng qua phi tốc quyết tán quỷ vụ, lại không nhịn được cảm thụ một chút thể nội kiếm nguyên cùng tâm thần, lúc này mới ý thức được, chính mình lại không có nhận mảy may tuyệt linh ảnh hưởng. Tuyệt linh chi địa chương 296, thu hoạch cùng thủ, 1, chương 296, thu hoạch cùng thủ, 1, tuyệt linh chi địa. Ý nghĩ này tại não hải hiện hiện, Từ Thiên Ngai theo bản năng nhìn về phía cái kia đã rơi xuống vào biển, còn tại trong biển điền cuồng du động, muốn rời xa sắp cuốn tới quỷ múa hóa thần cảnh giao long. Nhưng cuối cùng, Từ Thiên Ngai vẫn lắc đầu một cái, từ bỏ cái này mê người ý nghĩ, hắn không nguyện đi cái kia âm minh chi địa đi một chuyến. Kiếm quang hóa hồng, Từ Thiên Ngai liền muốn triệt để thoát ly mảnh khu vực này, nhưng không như mong muốn, quỷ vụ kia lại như cùng sinh ra ý thức bình thường, đống nhiên quyết tán, bất quá mấy hơi thời gian, liền đem Từ Thiên Ngai cho bao phủ trong đó. Quỷ múa bao trùm trong nháy mắt, Từ Thiên Ngai liền cảm giác một loại cố cường đại vô cùng hấp lực từ trong quỷ vụ truyền đến, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, cũng là không thể động đậy mảy may. Khi hắn vận khởi tâm thần nhìn về phía cái kia hóa thần cảnh giao long, càng là không có chút nào phản kháng đến cực điểm bị quỷ vụ lôi kéo đi vào. Thấy vậy, Từ Thiên Ngai tại hóa thần cảnh giao long trên thân thể lưu lại tâm thần ấn ký đằng sau, dứt khoát trực tiếp từ bỏ phản kháng, tùy ý quỷ vụ đem hắn hút vào trong đó. Một lát sau, hắn bị một chút hút vào đen như mực trong sương mù, sau đó vô số tia chớp màu đen xen lẫn mà lên, đem hắn trong nháy mắt bao khỏa tại trong đó. Một tiếng trầm thấp tiếng oanh minh truyền ra, Từ Thiên Ngai tại hắc mang chớp động bên trong, đột nhiên không thấy bóng dáng, từ trong quỷ vụ biến mất vô tung vô ảnh. Một trận quen thuộc trời đất quay cuồng cảm giác đằng sau, Từ Thiên Ngai liền cảm giác cả cỗ thân thể đột nhiên thất bại, rõ ràng là từ trên cao rơi xuống. Hắn theo bản năng điều động tâm thần kiếm nguyên, để hắn thư thái chính là, hắn một thân tinh khí thần, vẫn không có nhận ảnh hưởng chút nào. Tâm thần phun trào, thân thể lơ lửng tại hắc ám thiên khung bên trong, lọt vào trong tầm mắt đều là một vùng tăm tối, thỉnh thoảng có sấm sét vang dội, sau đó loáng thoáng liền có thể gặp có cái gì từ sấm sét vang dội bên trong rơi xuống. Tâm thần tản ra, Từ Thiên ngai nhưng cũng không khỏi nhíu nhíu mày, dị vãng có thể tản ra hơn nghìn dặm tâm thần, ở chỗ này, tràn ngập giữa thiên địa hơi mỏng hắc vụ, rõ ràng đối với thần thức có cực lớn áp chế, tản ra tâm thần lại chỉ nắm chắc khoảng cách trăm dặm. Mà lại, vùng thiên địa này, tựa hồ đối với chính mình tồn tại, có một loại không hiểu ăn mòn cảm giác, tựa hồ thời thời khắc khắc tại ăn mòn thân thể tinh khí thần. Tâm thần cảm thụ một lát, Từ Thiên ngai trên trán nhưng cũng không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Hắn phát hiện, hắn thân thể tinh khí thần tại tự chủ đối kháng phương thế giới này vô ý thức ăn mòn, cực kỳ để Từ Thiên ngai kinh ngạc chính là, lúc này thời khắc khắc ăn mòn cũng là bị tâm linh ý chí tẩy luyện đến sạch sẽ. Thời thời khắc khắc ăn mòn, tâm linh ý chí tẩy luyện, cả hai xoay tròn, liền tựa như một trận không bao giờ ngừng nghỉ luân hồi. Như vậy luân hồi phía dưới, tinh khí thần thậm chí tâm linh ý chí lực lượng tồn tại sẽ chỉ bị rèn luyện đến càng tinh khiết sáng chói. Đương nhiên, tiền đề này là kiên trì được. Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên ngai không khỏi nghĩ đến, tại nguyên tắc bên trong, cái này âm minh chi địa chính là tiên giới chân linh La Hầu thể nội không gian, phàm là cuốn vào nơi đây người đều bị cấm tiệt thần hồn pháp lực, hóa thành phàm nhân. Mà chính mình, chẳng lẽ là bởi vì tâm linh ý chí chi lực? Từ Thiên ngai cảm thụ được chống cự chui luyện ăn mòn tâm linh ý chí chi lực, trong lòng cũng không khỏi đã tuôn ra một cái suy đoán. Có lẽ chính mình là bởi vì cái này tâm linh ý chí chi lực chống lại vùng thiên địa này tuyệt linh khí vô ý thức ăn mòn, mới có thể tại cái này tuyệt linh chi địa, tinh khí thần bảo trì cơ bản bình thường. Suy nghĩ lấp lóe, lúc này Từ Thiên ngai cũng là chậm rãi dụng tâm thần quét mắt mảnh đất kỳ dị này. Hắn lúc này mới chú ý tới, hắn thân ở chính là tại trên bờ biển, hải vực mênh mông đen kịt một màu tĩnh mịch, không cảm giác được bất luận cái gì vật sống khí tức. Mấy trăm dặm phạm vi bên trong, tướng mạo giữ tợn âm thú khắp nơi có thể thấy được, thực lực cũng là cao có thấp có, hắn còn phát hiện mấy chỗ thôn trấn tồn tại, trong thôn dân cũng là không ít. Lúc này bãi biển thời điểm, cũng là có không ít thôn dân tồn tại, trừ mấy tên cầm trong tay lưỡi dao cảnh giới người, những thôn dân khác đều là cầm túi, điên cuồng chứa bị quỷ vụ cuốn tới tôm cá. Trong bóng tối, Từ Thiên ngai rõ ràng cảm giác được, đã có vài đầu giữ tợn âm thú, tựa hồ là người được người khí tức, chính gầm thét điên cuồng vào tới. Rất nhanh, chính là một trận thảm liệt chém liệt, so sánh với cái này ác liệt hoàn cảnh sinh tồn, những này bị tuyệt linh khí trói buộc thôn dân, mặc dù đối với cái này âm minh lực có chút vận dụng, nhưng thô thiển võ kỹ thậm chí cũng không sánh nổi chưa từng linh khí khôi phục trước đó xạ điêu thế giới, thật sự là trói buộc chiến lược phát huy. Vài đầu cũng không tính mạnh âm thú, lại là để đám thôn dân này tổn thương thảm trọng, vứt xuống mấy cỗ thi thể, mấy người trọng thương, mới miễn cưỡng đem vài đầu hồn thú đánh giết. Từ Thiên ngai liếc qua hòn đảo góc đông bắc cái kia đâm rách hắc ám, không gặp được đỉnh chóp cự sơn nguy nga, thoáng cảm ứng một chút, tại cái kia hóa thần giao long trên thân lưu lại thần hồn ấn ký, ngay tại cái kia núi đối diện. Giống. Suy nghĩ thời khắc, vài đầu âm thú gào thét mà đến, kiếm quang lóe lên, liền biến thành tàn thi, một cỗ không có ý nghĩa âm lãnh năng lượng tràn vào thể nội, kinh gương đồng chết xuất, càng là lộ ra âm lãnh đến cực điểm. Tại cái này âm lãnh năng lượng kích thích phía dưới, trải qua tăng cường rèn luyện, tâm linh ý chí chi lực cùng tinh khí thần, tựa hồ cũng có một tia không có ý nghĩa tiến bộ. Từ Thiên ngai ước lượng trong tay một viên hồn thạch, do xét một lát, tâm thần khẽ nhúc đích, hồn thạch chậm rãi hóa thành hư không. Cùng lúc đó, trong thân thể, một cỗ âm minh lực tái hiện, đồng dạng luân hồi rèn luyện. Lại một lần xác nhận âm minh lực hiệu quả, Từ Thiên ngai trên trán cũng không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Đối với người khác mà nói có thể nói cấm địa âm minh chi địa, đối với mình, tựa hồ đã có thể tính được bảo địa. Trước không cần quan tâm nhiều, lấy long hồn còn muốn mặc khác. Từ Thiên ngai nhìn một cái cự sơn kia phương hướng, bước chân di chuyển, trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa. Mấy ngày sau, Từ Thiên ngai liền xuất hiện ở cự sơn khác một bên, không có hao phí quá nhiều thời gian, Từ Thiên ngai liền xuất hiện ở cái kia hóa thần giai giao long trước người. Lúc này hóa thần giao long chính ỷ vào cường hoành thân rồng, tùy ý giết chóc lấy âm thú, phát tiết phẫn hận trong lòng. Khi nhìn thấy Từ Thiên ngai từ trên trời giáng xuống lúc, cái kia mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngược lại để Từ Thiên ngai ký ức khắc sâu, chỉ bất quá Từ Thiên ngai cũng không có hướng cái này hóa thần giao long giải thích cái gì tâm tư. Không có pháp lực, không có hóa thần thiên địa chi uy, chỉ có giao long nhục thân lực lượng, tại dưới kiếm phong, nó không có chút nào sức phản kháng, liền biến thành một bộ mất đi sinh tức thân rồng. Nhìn xem cái này tại loạn tinh hải để cho mình chạy trốn hóa thần giao long, liền như vậy lặng yên không tiếng động vẫn lạc, Từ Thiên ngai cũng không nhịn được hơi xúc động. Đứng lặng một hồi lâu, hắn mới vung lên ống tay áo, đem hồn rồng, máu rồng rút ra, lại đem thân rồng thu vào chứa vật đại, lúc này mới nhìn về phía bị long huyết hấp dẫn mà đến hồn thú. Kiếm khí tung hành, Từ Thiên ngai thân ảnh cũng là lần nữa biến mất, chỉ để lại một mảnh chân của tay đứt huyết tinh. Chương 296, thu hoạch cùng thủ 2, chương 296, thu hoạch cùng thủ 2, năm tháng dài dằng dặc, vài năm thời gian trong chớp mắt, tại mảnh này âm minh chi địa, chẳng biết lúc nào cũng bắt đầu lưu truyền một cái truyền thuyết. Tại giã ngoại, có một áo xanh kiếm khách, tất cả âm thú ở trước mặt của hắn đều là không chịu nổi một kích, bị tùy ý tàn sát. Có người suy đoán, cái này áo xanh kiếm khách kỳ thật chính là cái này âm minh chi địa thai nghén đặc thù bị vật, cũng có người suy đoán, kiếm khách này khả năng chính là mới xuất hiện hình người âm thú, lấy thôn phệ đồng loại làm sinh tồn chi đạo. Càng có tu sĩ suy đoán, cái này áo xanh kiếm khách có thể là bị quỷ vụ quét sạch tiến đến tu sĩ, kết quả bị âm thú giết hại, chết không nhắm mắt, bị âm khí ẩn dưỡng, hóa thành tà vật, tàn sát hồn thú báo thù. Đủ loại suy đoán, tại cái này âm minh chi địa nhân loại thôn trang lưu truyền, theo thời gian trôi qua từ từ diễn biến thành từng cái truyền thuyết. Cái kia đâm rách mây đen, không gặp được đỉnh cự sơn tên là Bạo Phong Sơn, ở vào âm minh chi địa góc đông bắc. Núi này hoàn toàn là do chuỗi lùi hắc thạch tạo thành, không có cỏ cây có thể ở trên núi sinh tồn. Đồng thời từ hơn nghìn trượng độ cao bắt đầu, trên núi liền bắt đầu có mãnh liệt âm minh chi phong gào thét. Đối với cuộc sống tại mảnh này âm minh chi địa thôn dân mà nói, cái này âm minh chi phong cũng là có thể được xưng là đoạt mệnh chi phong. Người bình thường nhiễm một chút, liền sẽ bị triệt để băng phong, hóa thành một tòa màu đen băng điêu, trong nháy mắt chết. Hoàn cảnh ác liệt như vậy, tạo thành núi này phụ cận so với bình thường địa phương càng thêm âm trầm đáng sợ. Trên trời hồ quang điện lấp lóe bạo hưởng không ngừng, mặt đất thì hàn phong gào thét, cắt bay đá chạy, như là một mảnh quỷ vực một dạng. Như vậy âm minh chi khí dày đặc chi địa, tự nhiên là những cái kia cường đại âm thú yêu nhất chi địa. Tại trên núi này, sinh tồn lấy vô số hung lệ cực kỳ âm thú. Có thể gần đoạn thời gian, đối với cuộc sống ở trên núi âm thú mà nói, không thua gì một trận hạo kiếp. Tại cái này mênh mông nguy nga bạo phong sơn bên trên, cái kia kiếm quang sáng chói cơ hồ không có ngừng qua từng phút từng giây. Vô số âm thú tại kiếm quang kia phía dưới hóa thành cho bụi, liền ngay cả cái kia gào thét âm minh chi phong đều ngăn cản không được nó mảy may. Oanh! Tại một tiếng trong tiếng oanh minh, một đầu cao thủ 30-40 trượng cự thú thi thể trung điệp ngã trên mặt đất, thi thể nhanh chóng khô quắt thu nhỏ, trong nháy mắt liền tức giận hoàn toàn không có. Một đạo hỏa quang hiện lên, khô quắt thi thân thể liền biến thành cho bụi. Từ Thiên Ngai nhìn chung quanh một chút dãy núi ở giữa chưa từng giảm bớt quá nhiều âm thú bầy, cũng không nhịn được hơi xúc động. Hắn sớm đã nhìn ra, cái này âm minh chi địa, âm thú tồn tại, mặc dù cũng có thể tự nhiên giao phối sinh ra, nhưng càng cùng loại với thiên địa dựng dục. Mảnh này âm minh chi địa, thời khắc đều tại vận dưỡng lấy mới âm thú, nhất là chính mình lớn như vậy quy mô giết chóc phía dưới, thai nghén tốc độ rõ ràng phải nhanh hơn không ít. Thiên địa thai nghén, để chỗ này u minh chi địa âm thú vĩnh viễn ở vào một cái cân bằng tuyến phía trên. Chỉ là mới thai nghén âm thú, thực lực đều có phần thấp, không có năm tháng dài đằng đằng âm khí tích lũy, thực lực cũng khó có đề cao. Vài năm đi qua, Từ Thiên Ngai phát hiện, theo tâm linh ý chí chi lực cùng âm minh chi địa lần lượt đối kháng, Từ Thiên Ngai kinh hỉ phát hiện, nguyên bản bị áp chế đến mấy trăm dặm tâm thần phạm vi, cũng tại tinh khí thần cùng tâm linh ý chí thuế biến phía dưới, chậm rãi tăng trưởng khôi phục. Giết chóc vài năm, bây giờ tâm thần phạm vi đã khoảng cách thời kỳ toàn thịnh đã không kém bao nhiêu. Mà lại, Từ Thiên Ngai ẩn ẩn có loại cảm giác, tại cái này âm minh thiên địa áp chế dưới, tinh khí thần cùng tâm linh ý chí đều có thể vững bước tăng trưởng thuế biến. Nếu có hướng một ngày, tại ngoại giới bình thường linh khí trong hoàn cảnh, sợ rằng sẽ cho mình một cái kinh hỉ lớn. Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên Ngai cũng không đình chỉ giết chóc mảy may, hắn kế hoạch đem trên hòn đảo này tất cả âm thú đều là tàn sát một lần, lại nghĩ biện pháp rời đi. Bây giờ vài năm đi qua, mục tiêu này đã hoàn thành gần một nửa. Thời gian biến ảo phía dưới, lại là vài năm năm tháng trôi qua. Một ngày này, Từ Thiên Ngai không tiếp tục giết chóc, nhiễm vô số thú huyết trưởng tiền kiếm đã trở vào bao. Từ Thiên Ngai xếp bằng ở Bạo Phong Sơn, nơi đây chính là âm minh chi phong gầy ra đầu gió. Giờ phút này Từ Thiên Ngai hoàn toàn tản ra tinh khí thần tự chủ phòng hộ, tùy ý âm minh chi phong nhập thể. Như bạn tiện xuyên tâm bình thường, gào thét âm minh chi phong xuyên thấu qua thể xác tinh thần, tẩy luyện ăn mòn tinh khí thần tồn tại, xâm nhập cốt tủy đau nhức kịch liệt thời thời khắc khắc kích thích thần kinh. Từ Thiên Ngai thậm chí ngay cả thần sắc cũng không từng có mảy may biến hóa, liền như là người gỗ bình thường khô tọa vực sâu dưới đáy. Tại âm minh chi phong cọ rửa phía dưới, tâm linh ý chí càng sáng chói, tâm linh ý chí lại tẩy luyện tinh khí thần, một cái hoàn chỉnh tuần hoàn, tại vực sâu này phía dưới không ngừng chuyển động. Tu luyện không biết năm tháng, lại là vài năm thời gian trôi qua, khô tọa thân hình có động tĩnh, chỉ bất quá, hắn trên trán tựa hồ có chút kinh ngạc, dường như xảy ra chuyện gì để hắn kinh nghi sự tình. Thân thức trốn vào thức hải, bản bị ánh sáng mỏng bao phủ gương đồng, giờ phút này lại tán đi ánh sáng, gương đồng hay là trước đó bộ dáng như vậy, tựa hồ cũng không có mảy may biến hóa, chỉ bất quá cái kia lấp lóe điểm sáng, số lượng lại là bỗng nhiên nhiều hơn không ít, tính cả trước đó 3 cái điểm sáng, lúc này trên gương đồng đã là có 10 cái điểm sáng tồn tại. Một điểm sáng mang ý nghĩa một phương thế giới, 10 cái điểm sáng thì là mang ý nghĩa thập phương thế giới. Từ Thiên Ngai nhìn chăm chú lên gương đồng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, hồi lâu, thân hình mới chậm rãi từ trong thất hải biến mất, vượt sâu lòng đất, hắn đằng không mà lên, bất quá một lát, liền đã đứng ở tòa này Bạo Phong Sơn đỉnh. Chỗ này đỉnh núi, Từ Thiên Ngai không phải lần đầu tiên đến, đỉnh núi này âm thú, hắn cũng không phải lần thứ nhất rào sát, đối với cái này chỗ quy luật, hắn từ lâu trong lòng hiểu rõ. Kiếm quang bắn ra bốn phía, trên đỉnh núi còn chưa trưởng thành âm thú, lại lần nữa biến thành cho bụi. Từ Thiên Ngai yên lặng nhìn chăm chú lên lờ mờ thiên cung, áo xanh vũ động, ngạo nghệ đứng lặng. Mấy ngày trôi qua rất nhanh, chẳng biết lúc nào, trước mắt mở tối thiên cung, lại là bỗng nhiên biến ảo, chỉ gặp một trận sấm sét vang dội, thiểm điện ánh sáng khó được đem toàn bộ đỉnh núi chiếu lên sáng trưng. Từ Thiên Ngai vẫn không có mảy may động tác, ngửa đầu nhìn chăm chú lên thiên cung bên trong sấm sét vang dội. Một hồi lâu, tại lít nha lít nhít thiểm điện lôi minh bên trong, một đạo chiếm cứ nửa cái bầu trời đèn kịt vết nứt có thể thấy rõ ràng, một cô đã lâu thiên địa linh khí, trong nháy mắt phun ra ngoài. Từ Thiên Ngai nhìn chung quanh một chút mảnh này âm minh chi địa, thần sắc hơi động, lập tức đằng không mà lên, tận bay thẳng vào thiên khung bên trong đen kịt trong cái khe. Chương 296, thu hoạch cùng thủ, 3, chương 296, thu hoạch cùng thủ, 3, cùng lúc đó, vô tận hải cả một chỗ. Nguyên bản mặt biển đục ngầu lại bình tĩnh mặt biển, lại là đột nhiên đã tuôn ra một cỗ hát vụ cực kỳ nhanh chóng mở rộng, bất quá trong nháy mắt, liền khuyết tán mấy trăm trượng phạm vi. Sấm sét vang dội ở giữa, có một đạo kiếm quang xé rách hát vụ, nổ bắn ra mà ra, dường như bị kiếm quang không tiên kỵ như vậy cho chọc giận, hát vụ cuồn cuộn, khuyết tán tốc độ, càng lần nữa ngo hơn không ít. Nhưng kiếm quang càng nhanh, mà lên hát vụ lôi kéo, tựa hồ đối với đạo kiếm quang này đã không có tác dụng quá lớn, kiếm quang tốc độ không chậm chút nào, trong nháy mắt liền triệt để thoát ly khói đen che phủ phạm vi. Khi kiếm quang tán đi, Từ Thiên Ngai cũng là chậm rãi hiển lộ ra thân hình, hắn lơ lửng thiên cung, liếc qua cái kia đã chiếm cứ ngàn dặm hải vực, lại quần quần nhấp nhô không ngừng hát vụ. Hắn dường như đã nhận ra cái gì, thần sắc khẽ biến, chốc lát sau, trên mặt hắn nhưng cũng không ức chế được lộ ra dáng tươi cười. Tại Âm Minh chi địa áp chế ăn mòn bên dưới tu luyện hơn 10 năm xuân thu, bây giờ bỗng nhiên không có cái kia cỗ thời khắc tồn tại ăn mòn cùng áp lực, rèn luyện hơn 10 năm nội tình, lúc này mới chân chính hiện ra hoàn toàn thành quả đến. Tu vi tinh tiến từ thiên nhai cũng không có quá mức để ý, hắn chú ý chính là, một thân tinh khí thần cũng cùng tâm linh ý chí chí lực, vô luận là chất cũng hoặc là số lượng, đều là so lâm vào Âm Minh chi địa trước, muốn mạnh hơn rất nhiều. Cảm giác hồi lâu, sau khi mừng rỡ, Từ Thiên Nhai lúc này mới có đánh giá đến mảnh này tĩnh mịch vô tận hải vực, rất nhanh, trước mắt tĩnh mịch chi cảnh, liền cùng trong đầu mộ vốn điện tịch miêu tả chi cảnh đối ứng với nhau đứng lên. Đại danh đỉnh đỉnh vô tận hải. Tâm thần tản ra, trung quanh hơn 1000 dặm hải vực đều là hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí ngay cả một cái đặt chân hòn đảo đều không có. Hy vọng không cần khoảng cách lục địa quá xa. Nhíu mày, Từ Thiên Nhai phân biệt một chút phương hướng, liền hướng phía phương nam bay lượn mà đi. Hao phí hơn 2 tháng thời gian, liên miên bất tận tử tịch hải vực mới xuất hiện một tia biến hóa, ở chân trời cuối cùng, ẩn ẩn có một vệt màu xanh lá hiện. Kiếm quang bay lượn, một màn kia màu xanh lá cũng là càng rõ ràng, bãi biển, làng trại, thành trì, dãy núi, nhìn không thấy cuối, duy nhất không quá chắc chắn là đây là nơi nào. Dù sao, vô tận hải vực quá lớn, liên tiếp đại lục khác cũng là nói không chừng sự tình. Làm đặt chân lục địa, Từ Thiên Ngai liền nhẹ nhõm đem tình huống nghe ngóng rõ ràng, nơi đây chính là Khê Quốc địa Mẫn Châu Phong Dư thôn. Địa Mẫn Châu Từ Thiên Ngai chưa quen thuộc, nhưng Khê Quốc, Từ Thiên Ngai lại là có chút ấn tượng. Khê Quốc là thiên nam địa khu nhất bắc bộ quốc gia, diện tích so Từ Thiên Nhai có chút quen thuộc Việt Quốc qua chút Nguyên Võ Quốc, muốn ít hơn một chút, chỉ có nó 3/2 lớn nhỏ. Từ Thiên Nhai nhớ kỹ, toàn bộ Khê Quốc có 7 cái châu phủ, đất này Mẫn Châu hẳn là Khê Quốc 7 châu một cái trong đó châu phủ. Sau đó nghe được tình huống, cũng rõ ràng xác định Từ Thiên Nhai suy đoán, địa Mẫn Châu chính là lần cận vô tận hải một châu, cũng là Khê Quốc 7 châu lớn nhất một châu. Mà vùng địa vực này, chính là năm đó chính mình rời đi Thiên Nam tu tiên giới. Trở lại Thiên Nam thôi, Từ Thiên Nhai lông mày nhíu lại là theo bản năng nhớ tới năm đó cái kia chính ma đại chiến, nhớ tới cái kia phó giả, Ma Diệm Tông. Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên Ngai trên trán cũng không nhịn được lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Chốc lát sau, giữa thiên địa kiếm quang bay lượn, Từ Thiên Ngai thân ảnh đã là biến mất tại mảnh thiên khung này bên trong. Hơn tháng thời gian sau, bay lượn thiên khung kiếm quang lại là đột nhiên ngừng lại, Từ Thiên Ngai nhìn về phía trong dãy núi tu tiên phường thị, trầm ngâm một lát, cũng là chậm rãi hạ xuống mặt đất, đi vào trong phường thị. Phường thị quy mô khá lớn, nhìn nó bộ dáng, hẳn là thuộc về tông môn nào đó phường thị. Trên đường phố tu sĩ rộn rộn ràng ràng, vẹn vẹn trên đường phố, Từ Thiên Ngai thậm chí đều thấy được mấy tên tu sĩ kim đan. Tu sĩ trúc cơ càng là khắp nơi có thể thấy được, cảnh tượng như vậy, ngược lại để Từ Thiên Ngai có chút kinh nghi. Phải biết, cho dù là Thiên Tinh Thành, dưới tình huống bình thường, cũng rất ít có thể nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ cấp cao hội tụ chẳng cảnh, hơn nữa còn chỉ là tại trong phường thị. Cũng không biết chính ma song phương, cuối cùng ai đáp thủ. Ai đáp thủ đều cùng chúng ta không quan hệ, trong truyền thuyết huyền thiên tiên đẳng, chúng ta loại tiểu tu sĩ này, cũng đừng nghĩ. Ta đoán chừng đi, chính ma song phương, đoán chừng sẽ vì cái kia huyền thiên tiên đẳng ra tay đánh nhau, làm không tốt trực tiếp khai chiến cũng có khả năng. Cũng không biết đến lúc đó có hay không một chút canh để chúng ta uống một chút, lớn như vậy cổ tu sĩ động phủ, không phải chỉ huyền thiên tiên đằng món bảo vật này đi ngươi thôi đi, cái kia cổ tu động phủ sớm đã bị chính ma cao nhân phá bỡ, đoán chừng đã sớm vơ vét không còn làm gì, ngươi không có phát hiện, chính ma song phương đã ra tay đánh nhau nhiều lần thôi. Trong phường thị nghị luận ầm ĩ, những ngôn luận này nói chuyện với nhau, tại lúc này, đều là rõ ràng ánh vào Từ Thiên Ngai trong óc. Nghe tới huyền thiên tiên đằng mấy chữ này mắt thời điểm, Từ Thiên Ngai cũng không nhịn được khẽ giật mình, theo bản năng nghĩ đến trong thức hải gương đồng, đứa kia ngộ cảm giác, hắn có thể quên không được. Đạo Hưu nói tới huyền thiên tiên đẳng, nhưng mà cái gì tình huống, ta gần đây bế quan một đoạn thời gian, đối với chuyện này không hiểu nhiều lắm. Từ Thiên Ngai tới gần trong đó hai vị trò chuyện lửa nóng tu sĩ trúc cơ, đột nhiên lên tiếng hỏi một câu. Nghe được Từ Thiên Ngai lời này, hai vị tu sĩ trúc cơ đầu tiên là sức sở, sau đó đội vàng cùng kính nhân cần thăm hỏi một tiếng, lại đội vàng trả lời, hồi bẩm tiên bối, vãn bối tu vi thấp, tình huống cụ thể cũng không rõ lắm, chỉ biết là một phen ngôn ngữ đằng sau, Từ Thiên Ngai cũng minh bạch sự tình nguyên nhân gây ra trải qua. Đơn giản chính là cổ tu sĩ động phủ xuất thế, sau đó chính ma song phương đều tới, cuối cùng tại trong động phủ phát hiện huyền thiên tiên đằng như vậy nghịch thiên chi vật, đây càng là dẫn nổ chính ma song phương, đến hiện nay bất quá mấy tháng, đã là ra tay đánh nhau mấy lần, nghe nói ngay cả nguyên anh đại tu sĩ đều tham dự trong đó. Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên Ngai cũng là lặng yên không tiếng động ra chỗ này ồn ào náo động phường thị, nhắm ngay một cái phương hướng đằng sau, liền ngự kiếm bay lượn mà đi. Chương 296, thu hoạch cùng thủ, 4, chương 296, thu hoạch cùng thủ, 4, sau mấy tháng, một tin tức truyền ra, chấn động toàn bộ thiên nam tu tiên giới. Chính ma tu sĩ tranh đoạt huyền thiên tiên đẳng lại bị người trước mặt mọi người cướp đi. Ở đây mấy vị chính ma nguyên anh tu sĩ, thậm chí còn có chính đạo khôi thủ Chí Dương thượng nhân cùng hợp hoan lão tổ hai vị nguyên anh đại tu sĩ cùng nhau xuất thủ, đều bị người này đánh bại dễ dàng, đành phải nhìn xem người này đem chính ma song phương tranh đoạt đã lâu nghịch tiên trí bảo huyền thiên tiên đẳng cướp đi, nên ngang rời đi. Mà liên tại toàn bộ thiên nam tu tiên giới vì chuyện này mà chấn động thời điểm, một tin tức khác truyền ra, càng làm cho toàn bộ tu tiên giới chấn động theo. Cái này đánh bại chính ma nguyên anh tu sĩ, trước mặt mọi người cướp đi huyền thiên tiên đằng người, đúng là năm đó bị ma đạo 6 tông truy nã, cơ hồ diệt hết phó gia cả nhà kiếm ma. Mai danh nhận tích không đến 200 năm, người này lại trưởng thành đến ngay cả nguyên anh đại tu sĩ đều có thể đánh bại dễ dàng trình độ. Tin tức một truyền ra, vô số tu sĩ chấn động theo, nhưng rung động qua đi, không ít tu sĩ thì là nhớ tới năm đó mấy món liên quan đến kiếm ma, lại gây nên cực lớn hoành động sự tình. Phó gia treo thưởng chu sát kiếm ma, ma đạo 6 tông cộng đồng treo giải thưởng truy nã kiếm ma, cùng kiếm ma mai danh nhận tích trước đó huyết đồ phó gia bảo. Xa xưa hồi ức, tại cái này hoành động dưới sự rung động, cực nhanh lưu truyền đến toàn bộ Thiên Nam tu tiên giới, năm đó ân oán tình kỷ cũng rất nhanh liền truyền đi xôn xao. Vốn tại toàn bộ Thiên Nam tu tiên giới, cũng không tính là thu hút Nguyên Võ Quốc phó gia cùng Ma Diễm Tông, lập tức ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Như vậy cũng dẫn đến lấy toàn bộ Nguyên Võ Quốc tu tiên giới đều là thần hồn nát thần tính, một mảnh túc sát khẩn trường chi ý sớm đã là Nguyên Võ Quốc bá chủ, uy trấn mấy nước Ma Diễm Tông, khi lấy được tin tức sau, cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, đại trận hộ sơn mở ra. Mấy tên Nguyên Anh lão tổ càng là buôn tẩu khắp nơi. Nhưng lúc này, cho dù là bình thường danh xưng đồng khí liên chi mà khác Ma đạo tông môn, vừa nghe đến Ma Diễm Tông tới chơi, cũng đều là đóng cửa từ chối tiếp khách, càng là đối với bên ngoài mở tuyên bố, năm đó chi truy nã treo giải thưởng, đều là Ma Diễm Tông một tông cách làm, cùng các tông không hề quan hệ. Ma Trung Kiến đằng sau phó gia bảo, càng là lòng người bàng hoàng, nguyên bản thần phục với phó gia rất nhiều tu tiên gia tộc thế lực, giờ phút này cũng đều là không kịp chờ đợi cùng phó gia phân rõ giới hạn. Tại Nguyên Võ Quốc được xưng tụng một phương bá chủ phó gia, bây giờ gia tộc trên dưới đã là lòng người bàng hoàng, không chịu nổi một ngày, ngắn ngủi hơn tháng thời gian, lại có phần bằng chia rẽ dấu hiệu. Nhưng phó gia tự hành sụp đổ một ngày, nhưng cũng vĩnh viễn không có đến một ngày. Không biết ngày đó, phó gia bảo vị trí địa vực, có một kiếm xuất hiện, phàm là phó gia bảo bên ngoài phó gia tu sĩ, đều là bị mũi kiếm chu sát, đều không ngoại lệ. Tin tức này truyền ra, lập tức dẫn tới vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ, cũng không ít gan lớn tu sĩ, cũng là chui vào phó gia bảo phụ cận, chuẩn bị chứng kiến cái này vì trấn nguyên võ phó gia triệt để diệt vong. Bây giờ phó gia bảo sớm đã là đại trận toàn bộ triển khai, cảnh giới nghiêm. Đến bất kể như thế nào, cũng ngăn cản không được lòng người tán loạn, mở ra đại trận, không chỉ có ngăn cản lấy ngoại nhân tiến vào, cũng ngăn cản lấy phó gia tử đệ chạy trốn chi lộ. Đương nhiên, coi như đại trận triệt hồi, cũng không có mấy tên phó gia đệ tử dám can đảm ra phó gia bảo. Cái kia vây quanh phó gia xoay quanh nhuốm máu mũi kiếm, còn có phó gia bảo bên ngoài từng bộ mất đi sinh tức thi thân thể, đã rõ ràng chứng minh phóng ra phó gia bảo sẽ là cái hậu quả như thế nào. Hoảng sợ, tuyệt vọng đã để mỗi một cái phó gia người gần như sụp đổ. Một ngày này, đang lúc hoàng hôn, một đạo sáng sủa thanh âm đột nhiên từ trong phía chân trời truyền đến, vang vọng toàn bộ phó gia bảo. Năm đó thù hận, hôm nay từ mỗ giết sạch phó gia cả nhà. Thanh âm còn tại lượn lờ, chân trời ở giữa, một bóng người bay lượn mà đến, cuối cùng rơi vào phó gia bảo bên ngoài. Kiếm nắm nó tay, cái kia một bộ áo xanh, cũng là từng bước hướng trên bậc thang phó gia bảo mà đi. Một màn này xuất hiện, mặc kệ là phó gia bảo phó gia tử đệ, cũng hoặc là phụ cận tu sĩ khác, đều là vô ý thức im lặng, sợ kinh động đến cái kia một bộ áo xanh thân ảnh. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta phó gia đã sớm bị ngươi trọng thương mấy lần, ngươi vì sao còn muốn nhìn ta chằm chằm phó gia không thả? Phó gia lão tổ đè nén xuống trong lòng hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy bi thương, thần sắc cũng là hiển thị rõ vẻ giàn mua. Những ngày này, hắn có thể bị dày vò đến sắp hỏng mất. Thế nhưng là nên đón hắn, lại không phải từ thiên nhai bất luận cái gì lời nói, mà là một đạo bay vụt mà đến kiếm quang, mà kiếm quang này cũng thành phó gia lão tổ cả đời này nhìn thấy cuối cùng một màn thế gian chi cảnh. A, ta liều mạng với ngươi. Một màn này xuất hiện, yên lặng một chút, sau đó có phó gia tu sĩ điên cuồng vào tới, nhưng càng nhiều thì là chạy tứ tán. Chỉ bất quá, cái kia xoay quanh mũi kiếm vẫn như cũng là như vậy sắc bén, bay múa ở giữa, từng vệt máu bắn tung tóe, từng người tu sĩ cũng là biến thành cho bụi. Giết chóc, ánh lửa, huyết tinh. Bất quá trong chốc lát, cả tòa phó gia bảo đã là hóa thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Đến lúc cuối cùng một tiếng hét thảm rơi xuống, phó gia bảo bên trong cũng không thấy nữa bất luận cái gì một tên phó gia tử đệ thân ảnh, máu và lửa ở giữa đã từng xưng bá một phương phó gia, cả nhà tận tuyệt. Kiếm quang phóng lên tận trời, hóa hồng dương dài thời điểm, phó gia bảo trung quanh lại là đột nhiên có mấy đạo độn quang bay lượn mà lên, kiếm quang dừng lại, độn quang tiêu tán, trong bầu trời đứng lặng mấy người. Một màn này ngược lại để phụ cận ngắm nhìn đông đảo tu sĩ có chút kinh ngạc đứng lên. Nhưng rất nhanh liền có người đem những người này nhận ra, đúng là Ma đạo 6 tông từng cái Nguyên Anh lão tổ, liền ngay cả Ma Diễm tông Nguyên Anh lão tổ đều ở trong đó. Mà ngày bình thường cao cao tại thượng quan sát chúng sinh Nguyên Anh lão tổ, giờ khắc này ở cái kia một bộ áo xanh trước mặt, lại là cùng cung kính kính, ăn nói khép nép. Cứ việc nghe không rõ ràng bọn hắn muốn nói cái gì, nhưng này cung kính định nọt bộ dáng, cũng là bị vây xem tu sĩ thấy rất rõ ràng. Tình huống tựa hồ có chút hiển nhiên, Ma đạo 6 tông hiển nhiên là tại chịu nhận lỗi, ý đồ hóa làm lụa là ngọc cầm. Thằng đến kiếm quang lần nữa xông lên trời, khi thấy cái kia mấy tên Nguyên Anh lão tổ thở dài một hơi bộ dáng, dưới đây chúng tu sĩ làm sao không biết xảy ra chuyện gì, nghĩ đến nhất định là kiếm ma đồng ý 6 tông hóa làm lụa là ngọc cầm đề nghị, chỉ là duy nhất không biết đến là Ma đạo 6 tông bỏ ra cỡ nào đại giới mới khiến cho kiếm ma tồn tại bực này đồng ý dừng tay giảng hòa. Mà cái này phó gia bảo diễn từng màn, tự nhiên không che giấu được mảy may, không có chút nào ngoài ý muốn phi tốc huyết tán ra đến. Kiếm ma tên một lần nữa truyền khắp toàn bộ Thiên Nam tu tiên giới. Chương 297, thế gian có ma. Một, chương 297, thế gian có ma. Một, xuân thu hơn 10 năm, tuế nguyệt không tha người lạ. Các ngươi cũng đừng không tin, năm đó ta cùng toàn chân trưởng giáo, còn kề vai chiến đấu, giết qua yêu thú, diệt qua quỷ dị trong tử quán, có lao tiểu quỷ suy hư, có quen biết khách uống rượu phần lớn xem thường, chỉ có một chút sơ nhập giang hồ, chưa thế sự ma luyện tuổi trẻ nhóc con, thường thường đều sẽ bị cái này lao tiểu quỷ lừa dối, sau đó trộn lẫn đông nhiên rượu ăn. Lần này, cũng không biết vì sao, lao tiểu quỷ lại cùng thường ngày, chính tướng chính mình nói khoác đến trên trời dưới đất, thuộc hắn lợi hại nhất thời điểm, có mặt khác khách uống rượu nghe không nổi nữa, chê bừa, lao quỷ, ngươi lợi hại như vậy, tại sao không đi đem huyết hồn các giải quyết ta? Triều đình còn có trường không điện treo giải thưởng tổng cộng lại thế nhưng là có kém không nhiều mấy triệu linh thạch, chỉ cần ngươi đem huyết hồn các giải quyết, lão quỷ ngươi chỗ nào còn cần đến ngày ngày tại cái này cọ người khác uống rượu. Ai, lão già ta già, nếu là đặt ở trước kia, không thể nói trước cũng phải đi lấy một chút treo giải thưởng. Lão tiểu quỷ ra mặt thế nhưng là cùng tường thành một dạng dày, nơi nào sẽ quan tâm loại này trêu chọc, ngược lại còn mượn lại nói khoác đứng lên. Lão đầu ta nói với các ngươi, năm đó lão đầu ta còn thực sự từng gặp huyết hồn các chủ. Lão quỷ ngươi cho chúng ta 3 tuổi tiểu hài đâu? Ngươi nếu là gặp huyết hồn các chủ, lão quỷ ngươi còn có mệnh ngồi ở chỗ này uống rượu. Các ngươi còn đừng không tin, đây chính là sự thật. Lão tiểu quỷ gấp, đây chính là hắn cả đời số lượng không nhiều có thể khoác lác sự tình. Vậy ngươi nói tới nghe một chút, ngươi là khi nào từng thấy huyết hồn các chủ, huyết hồn các chủ đến cùng phải hay không trong truyền thuyết như thế? Nói đến để đại gia ta hài lòng, ngươi một tháng này rượu, đại gia ta bao hết, bao no. Vậy các ngươi liền nghe tốt. Lão tiểu quỷ nhấc lên vỏ rượu, một chút đứng ở trên ghế, chóng mặt lại một chút té lăn quay trên bàn rượu, bắt đua gắn một chỗ, lại dẫn tới cười vang. Chỉ bất quá lúc này lão tiểu quỷ lại là hiếm thấy không có phản bác nữa, choáng thần sắc ở giữa, hoảng sợ ở giữa nhưng cũng mang theo cùng một chỗ kiềm chế cửu hận. Dù là thời gian qua đi mấy chục năm, dù là hắn nói quát vô số lần, nhưng mỗi lần nhớ tới, hắn đều là không nhịn được run rẩy. Hắn nhớ kỹ không gì sánh được rõ ràng. Ngày đó, đang lúc hoàng hôn, cái kia dáng đỏ đỏ rực, bầu trời cùng bị máu nhuộm một dạng, điểm thời gian này, hắn cùng trong thôn đội đi săn, từ trong núi lớn trở lại trong thôn. Ngày đó thu hoạch cũng không tệ lắm, mặc dù nhà cách vách nhị tiểu tử bị yêu thú cắn đứt cổ mất mạng, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, người trong thôn muốn sinh tồn, liền phải đi trong núi lớn đi săn, không phải vậy chỉ dựa vào cái kia vài mẫu, có thể nuôi không sống trong thôn mấy trăm nhân khẩu. Thắng lợi trở về, người trong thôn đều là cực kỳ hưng phấn, cành liễu dính nước, huy sái tại đội đi săn hán tử trên thân, cứ việc tất cả mọi người biết, dạng này cũng không có cái gì dùng, nhưng mỗi lần đi săn trở về đều vẫn là duy trì loại truyền thống này. Hắn nhớ kỹ, ngày đó, hắn cũng rất hưng phấn, bởi vì tiếp qua 2 ngày, liền sẽ có một chi thương đội đến trong thôn, thu mua trong thôn góp nhặt 1 năm linh thảo, sau đó còn có thể cùng trong thôn làm chút giao dịch. Hắn đã sớm hỏi rõ ràng, chỉ cần một viên linh thạch, hắn liền có thể cưỡi thương đội phi thuyền, tiến đến trong truyền thuyết Đại Minh Triều. Hắn đối với trong truyền thuyết Đại Minh Triều hiểu rõ, tuy nói chỉ là đến từ thương đội những đại nhân vật kia đôi câu vài lời, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn đối với Đại Minh Triều hướng tới. Hắn tưởng tượng lấy tiến về Đại Minh Triều học được tuyệt thế võ nghệ, liền về thôn, truyền thụ các hương thân võ nghệ, lớn mạnh thôn lực lượng. Nhưng hắn lúc đó làm sao cũng không nghĩ tới, hắn giấc mộng này, mãi mãi cũng không có cơ hội thực hiện. Hai nạn giáng lâm quá mức đột nhiên. Đột nhiên hắn mỗi một lần hồi tưởng lại, đều có loại trở tay không kịp cảm giác. Huyết sát tà dương, áo bào đen đồng quan, sinh hồng hai con người. Hắn cả đời này đều không thể quên được một màn kia chẳng cảnh. Bất quá trong nháy mắt, trong cả thôn người, liền toàn bộ bị biến thành tro khô, một khắc này bầu trời là thật thật chân chính bị máu nhuộm đỏ. Đó là mấy trăm thôn dân máu tươi. Màn máu rất nhanh biến mất, bị bộ kia đồng quan thôn vệ. Một màn này rơi vào trong mắt, nhưng cũng thành một lần cuối cùng, sau đó hắn liền mất đi, khi hắn tỉnh nữa đến đằng sau, đã là xuất hiện ở hắn từng tha thiết ước mơ trên phi thuyền. Nhưng hắn lại không vui sướng chút nào. Thôn không có, Nưu đại gia, Lý Nhị Cô, Đại Tráng, Thúy Hoa, tất cả mọi người không có, liền ngay cả chính hắn cũng thành một tên phế nhân. Thương đội cao nhân nói cho hắn biết, hắn tinh huyết thần hồn bị hao tổn, trừ phi là có linh đan diệu dược, không phải vậy đời này trên cơ bản là không thể nào tập võ. Nhưng hắn phổ thông một núi dân, đi nơi nào tìm linh đan diệu dược gì? Chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác cả đời, bên trong trường không thành một lão tiểu quỷ, chính là hắn. Hắn cố nén thống khổ, từ trước đến nay hướng khách qua đường nói người kia tàn bạo, kỳ di lấy sẽ có một ngày, có thể có toàn chân cao nhân đem tà ma trấn áp, nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn nói lên vô số lần, tà ma kia vẫn tồn tại như cũ, càng khủng bố. Cũng không cần hắn lại truyền bá kể ra, tà ma hung danh đã là mọi người đều biết. Đến hiện nay, hắn đã tâm chết, hắn có thể làm được, cũng chỉ có mượn tiểu kình, mắng to lão thiên bất công, mắng to thiên hạ cao nhân đều là đức ước, để tà ma càng rỡ, hai họa thương sinh. Mắng mệt mỏi, đi ngủ. Ngủ, cũng liền không có thống khổ như vậy hơn 10 năm xuân thu, đã từng uy chấn thiên hạ toàn chân tiên môn vẫn như cũng là như vậy cao cao tại thượng quan sát thiên hạ thánh địa võ học tên tuổi, cũng là càng thêm vang dội. Như cho thiên hạ người tập võ một cái tự do lựa chọn tập võ chỗ cơ hội, đoán chừng tuyệt đại bộ phận đều sẽ lựa chọn toàn chân. Phương này thánh địa sớm đã trở thành thiên hạ người tập võ nhất là hướng tới chi địa, thiên hạ tập võ chi lộ từ bắt đầu đến bây giờ cũng một mực là do toàn chân dẫn dắt khai thác. Bây giờ toàn chân và mấy chục năm trước sớm đã thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Toàn bộ sơn môn phạm vi làm lớn ra không chỉ mấy chục lần, trong môn đệ tử thực lực, vô luận là trong môn đệ tử thực lực hay là bệ nghệ thiên hạ đỉnh tiêm kim đan chân nhân, toàn chân đều cùng lúc trước một dạng, để thiên hạ vì đó kính sợ. Toàn chân thế hệ trước tồn tại, tuy nói ở thiên hạ còn có uy danh hiển hách, nhưng cũng cơ hồ đều ẩn tại phía sau màn, một lòng tu luyện bế quan, không tại hỏi đến thế sự. Bây giờ toàn chân, vô luận là hành tẩu thiên hạ, cũng hoặc là cầm quyền quản sự, cơ hồ đều là đời mới đệ tử. Sớm tại hơn 30 năm trước, toàn chân đời thứ tư trưởng giáo Doãn Chí Bình, liền truyền vị cho đã trưởng thành là toàn chân thủ tịch đệ tử Lý Mặc. Chính hắn liền cùng những sư huynh đệ khác cùng mấy vị sư phụ sư thúc bình thường, ẩn vào phía sau màn, tu luyện bế quan, cũng hoặc là dạo chơi nhân gian, được không thoải mái. Chương 297, thế gian có ma. 2 Chương 297, thế gian có ma. 2. Mà Lý Mặc, sơ chấp trưởng toàn chân lúc, tu vi bất quá tiên thiên trung kỳ, bây giờ hơn 10 năm đi qua, một thân tu vi cũng là tăng lên tới tiên thiên viên mãn, đứng ở hôm nay thiên hạ võ học nhất lưu đỉnh tiêm chi cảnh. đối với trong môn phái sự vật xử lý, thời gian mấy chục năm, từ lâu là lô hỏa thuần thanh, thuần thục đến cực điểm. Tại hắn khống chế bên dưới, toàn chân dù chưa từng quyết đoán cải cách, nhưng dập theo khuôn cũ, ổn đánh ổn đâm, thật cũng không đi ra cái gì vấn đề quá lớn. Trước Trọng Dương Điện quảng trường, tại hiện nay vẫn như cũng là toàn chân nội môn đông đảo diễn võ trường một trong, cũng là toàn chân toàn bộ nội môn ngày bình thường nhất là ồn ào náo động chi địa, bất cứ lúc nào trên cơ bản đều có thể nhìn thấy ở chỗ này tập võ tu luyện đệ tử. Mà trường môn xử lý trong môn sự vật chi địa, từ toàn chân sáng lập ra môn phái đến nay liền chưa bao giờ thay đổi, vẫn như cũng là tại bên trong Trọng Dương Điện. Tại bây giờ cái này động một tí bế quan vài năm xuân thu thời đại, Lý Mặc kế nhiệm trưởng môn đằng sau liền dứt khoát tiến vào cái này Trọng Dương Điện bên trong, mỗi ngày xử lý một chút trong môn việc vặt, tìm hiểu một chút võ học, lại nhìn một chút trong diễn võ trường trong môn hậu bối. Loại cuộc sống này Lý Mặc từ lâu thói quen, giống như ngày thường cách mỗi một tháng trong môn các điện liền sẽ đem trong một tháng không phải khẩn cấp sự vật tập hợp đến Trọng Dương Điện hoặc phong tồn hoặc xử lý. Tháng này sơ thời điểm Lý Mặc cũng là bận rộn nhất thời điểm. Hắn từ kế nhiệm trưởng môn đến nay, trừ cần thiết bế quan đột phá bên ngoài, còn lại thời điểm trong môn sự vật hắn đều là tự thân đi làm, chưa bao giờ thư giãn qua mảy may. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, duy nhất may mắn chính là bây giờ có Ngọc Giản tồn tại, cũng là miễn đi không ít phiền phức. Trên mặt bàn một viên tiếp một viên Ngọc Giản đọc xong tất, từng đạo phê chỉ thị cũng là tùy theo hạ đạt. Vết nứt không gian càng ngày càng nhiều, thời gian cũng càng ngày càng lâu, đoán chừng hai thế giới toàn diện tiếp xúc thời gian cũng kém không nhiều cũng sắp đến. Nhìn xem trường không điện chuyển về các nơi tình báo, Lý Mặc không khỏi hơi lẩm bẩm một tiếng. Hắn đối với không gian vết nứt đối diện thế giới tự nhiên không xa lạ gì, chấp trưởng toàn chân hơn 10 năm, hắn cũng không có thiếu cùng cái kia khoa kỹ thế giới liên hệ. Đối với khoa kỹ thế giới tồn tại, hắn tự rung động ban đầu, càng về sau thói quen, thật cũng không dùng bao lâu thời gian, cho đến ngày nay, thế giới khác tồn tại, đối với toàn bộ tu hành giới mà nói, cơ hội đều được cho mọi người đều biết. Lý Mặc cũng không có quan tâm quá nhiều, dù sao, thế giới dung hợp là tất nhiên sự tình, hơn 10 năm xuân thu, nên làm chuẩn bị từ lâu hoàn thành, chỉ đợi ngày đó đến liền có thể. Tâm thần lưu chuyển, Lý Mặc lại tiện tay cầm lấy một viên ngọc giản, tâm thần thăm dò vào trong nháy mắt, hắn lại là giật mình. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi đem ngọc giản buông xuống, thở dài một hơi, trên trán cũng đầy là vẻ phức tạp. Xuất thần một lát, Lý Mặc chậm rãi đứng dậy, đi tới một bên giá sách, hắn đưa tay hư nắm, miếng ngọc giản kia liền xuất hiện ở trong tay. Hắn nhìn chung quanh một chút trên giá sách lít nha lít nhít ngọc giản, lại nhịn không được thở dài một hơi, lúc này mới cầm trong tay ngọc giản đặt ở trên giá sách. Ngọc giản nội dung rất đơn giản, bất quá một thì tình báo tin tức, hoặc là nói, cái này dòng dã một mặt tường giá sách ngọc giản đều là như vậy, đều là cùng là một người tình báo. Mỗi một bản tình báo, nội dung đều là cơ bản giống nhau. Áo bào đen đồng quan, huyết tinh tàn sát, có phát sinh ở giang nam vắng vẻ chi địa, cũng có phát sinh ở man hoang rừng già bên trong, cũng có tại mông cổ thảo nguyên, càng có tại cái kia xa xôi phương tây chi địa, ngẫu nhiên cũng có bắc địa thành trấn, có bị thế nhân biết, cũng có thế nhân không biết, phần lớn tại giá sách này trên ngọc giản ghi chép đến rõ ràng. Tàn sát yêu thú còn có thể coi là anh hùng, nhưng nếu tàn sát nhân loại, cái kia không thể nghi ngờ là tà ma hạng người. Chúng chi đã đếm không hết số lần tàn sát, nếu là những người khác, nhất định là bị toàn chân cùng triều đình cường giả truy sát, sớm đã chết không nơi táng thân. Nhưng là dù là toàn chân hiệp nghĩa làm tên, dù là đại minh triều đình chuẩn mực xâm nghiêm, sự tình đến bây giờ sớm đã trở thành tất cả người biết chuyện ngầm hiểu lẫn nhau cấm kỵ, không người dám can đảm tiết lộ điểm phá, cũng không có cái nào người biết chuyện sẽ đi dơ lên cái gọi là chính nghĩa lại kỳ. Ai sư đệ, ai nhìn qua cái này đầy tường giá sách ngọc giản, Lý Mặc lại nhịn không được thở dài một hơi. Hắn từng nhiều lần cùng gặp mặt ý đồ khuyên giải khuyên bảo, nhưng cuối cùng cũng là phi công. Đồng quan kia bên trong Quách Tương đã hoàn toàn trở thành sư đệ tâm ma, Quách Tương một ngày không tỉnh, ma tính kia liền một ngày sẽ không biến mất. Ai cũng không có cách nào, chỉ có thể mang tính lựa chọn không nhìn. Thế gian có ma, nhưng thế gian cao nhân lại là tất cả đều im lặng, không thể không nói, đây là một kiện cực kỳ châm trọc sự tình. Châm mặc ở giữa, Lý Mặc thần sắc đột biến, kiếm khí bộc phát, nhưng một giây sau, quanh thân kiếm khí lại đều bị áp chế thể nội, không cách nào điều động mảy may. Sư tôn, ngài xuất quan. Thấy rõ ràng người tới đằng sau, Lý Mặc lên tiếng kinh hô, vội vàng cùng kính không mình hành lễ. Đúng vậy, xuất quan. Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh một chút hoàn toàn biến dạng Trọng Dương Điện, một hồi lâu, Từ Thiên Ngai mới hỏi, Mặc Nhi ngươi khi nào kế nhiệm trưởng môn đó à? Sư tôn ngài bế quan sau thứ 31 năm, Doãn sư thúc liền chuẩn bị cho Đồ Nhi. Cái kia Mặc Nhi ngươi chấp trưởng toàn chân đã hơn 30 năm. Từ Thiên Ngai thần sắc hơi xúc động, năm tháng dài rằng giặc, phàm nhân thế giới hơn 100 năm, cho dù là một so với hai thời gian tỷ lệ, phương thế giới này cũng đi qua 60-70 năm. 60-70 năm thời gian, tại lúc này khắc đều tại dị biến thời đại, hoàn toàn có thể tính được tiên địa hoán tân nhan. Nếu không có võ đạo đồng dạng thêm lên con đường phía trước, người tập võ tuổi thọ gia tăng thật lớn, 60-70 năm thời gian, chỉ sợ cũng là cảnh còn người mất. Suy nghĩ đến tận đây, Từ Thiên Ngai trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Tuổi thọ. Từ Thiên Ngai thần sắc đột nhiên có chút khó coi, nhưng rất nhanh, dường như nghĩ tới điều gì, thần sắc rất nhanh có thư giãn ra. Nhìn thấy Từ Thiên Ngai cái này đột biến thần sắc, Lý Mặc cũng không dám ngôn ngữ, yên lặng đứng ở một bên. Một hồi lâu, Từ Thiên Ngai mới chậm rãi lên tiếng, vi sư bế quan mấy chục năm, chuyện ngoại giới hẳn là có nhiều biến hóa, ngươi chấp trưởng toàn chân nên không xa lạ gì, cùng vi sư giảng giải một hai. Nghe nói như thế, Lý Mặc trầm ngâm một lát, vuốt vuốt suy nghĩ, chậm rãi đem những năm này thế gian biến hóa nói ra, từ toàn chân nội bộ đến bắc địa tu hành giới, lại đến giang nam, mông cổ, lại đến khoa kỹ thế giới, đều là em hai nói. Theo Lý Mặc kể ra, đối với cái này 60, 70 năm xuân thu thế gian biến hóa, Từ Thiên ngay trong lòng cũng bắt đầu chậm rãi tạo thành một cái rõ ràng mạch lạc. Ước chừng hơn một canh giờ qua đi, Lý Mặc thanh âm mới chậm rãi rơi xuống. Lúc này, Từ Thiên ngay mới lần nữa lên tiếng, có thể có người sư đệ tin tức. Sư đệ nghe nói như thế, Lý Mặc đột nhiên trầm mặt lại, bộ dáng này cũng lập tức để Từ Thiên ngay trong lòng có loại dự cảm xấu, tâm thần quyết tán, lại một màn kia dấu ấn tinh thần vẫn tồn tại như cũ, cũng không có biến hóa gì. Lúc này, Từ Thiên ngay cũng không nhịn được thở dài một hơi, hắn nghi hoặc nhìn về phía trầm mặc Lý Mặc, lại chỉ gặp Lý Mặc do dự chi thần thái. Nói đi, thế nào? Từ Thiên ngay nhíu mày, trầm giọng nói, sư đệ hắn nhập ma. Lý Mặc rất là cẩn thận phun ra một câu.